Chương 446, ngày vẫn chương 446, ngày vẫn đó cũng không phải một tin tức tốt. Lý Thù hiện tại có thể cùng Thận Long chiến đấu nguyên nhân, chính là đây đại khí vận trèo trống, hắn có thể tránh cho rơi một chút chí mạng công kích. Nhưng mà loại này đại khí vận là có hạn, hắn trốn không xong những cái kia tất nhiên công kích, liền giống bị xé xuống đến cánh tay, động tác này vô pháp lẩn tránh tất nhiên phát sinh, dù là hắn vận khí nghịch thiên cũng trốn không xong, chỉ có thể đem hắn nhận tổn thương giảm nhỏ đến thấp nhất. Mà bây giờ ngay cả phần này khí vận đều tại yếu bớt. Bởi vì động tiên thế giới bản năng mâu thuẫn Thận Long quyết trường, cho nên động tiên thế giới tiến hành chống cự. Chống cự liền muốn lực lượng, mà lực lượng là muốn phân phối, bên này nhiều một chút, bên kia liền ít đi một chút. Lý Thù bên này liền ít không ít. Oeng, một tiếng vang thật lớn, Lý Thù bị sen lẫn điện quang cùng hỏa quang trọng quyền đập bay ra ngoài, ngực bị đánh ra một cái to lớn trống rỗng, giờ phút này đang chậm rãi địa khép lại. Lý Thù vỗ mục nát cánh chống đỡ lấy thân thể, trên người hắn màu đen hỏa diễm lưu động, dưới chân chỉ vì hắn đứng thẳng liền hóa thành một phiến đất hoang vu. Đây cũng là thành đạo giả khủng bố, dù là giờ phút này hắn chật vật không chịu nổi. Tiết ra ngoài một tia khí tức đều đủ để ảnh hưởng thế giới. Hắn dương mắt nhìn về phía cái kia màu trắng bạc thân ảnh. Thận Long thích thú, trận này thoải mái chiến đấu, hắn là sướng rồi. Dung nhìn xuống tư thái nhìn về phía Lý Thù, ngươi chuẩn bị ở sau đâu? Không biết cái này liền đó là ngươi toàn bộ thực lực a. Vậy ta còn thật là xem trọng ngươi, Thiên Đế. Suy, xem ra ban đầu đám người kia thật đúng là không có nói sai a. Thận Long am hiểu dùng ngôn ngữ để chọc giận đối phương, hắn biết đối phương chỗ đau ở nơi nào. Ngươi không cần chọc giận ta, ta gặp qua, là ngươi muốn đều chưa từng nghĩ tới. Lý Thù cho dù là hiện tại vẫn như cũ duy trì một điểm lý trí. A, tránh né mũi nhọn. Ở cái trước thời đại cũng đúng, lại muốn tại một thời đại này trọng quyền xuất kích, ngươi thật coi thời đại này sinh linh sẽ tùy theo ngươi sao? Tại đã từng ngươi là đứng tại đỉnh phong mấy vị bên trong một cái, hiện tại dù là ngươi nắm giữ toàn thịnh thực lực, ngươi vẫn như cũ đứng tại đỉnh phong, lại đồng dạng không phải là duy nhất một cái kia. Thật Long cũng không khuyết đại cũng không có dèm pha, hắn nói là sự thật. Đây một vị muốn đứng tại chúng sinh trên đỉnh đầu, chuyện này liền không có khả năng phát sinh. Hắn muốn làm chân chính thiên đế. Thiên Vương dạ đảm thôi. Không thử một lần làm sao biết. Lý Thù nhìn về phía Thận Long một bước cũng không nhường. Vậy ngươi duy nhất hạ chẳng chính là lâm vào vĩnh tịch, có lẽ ngươi có thể kỷ nguyên tiếp theo bên trong lại thử một chút. Ngươi dựa vào cái gì? Bằng đây 9 cái động thiên. A không, 8 cái, bởi vì lập tức liền có một cái động thiên sẽ thành ta chiến lợi phẩm. Cuồng vọng vô tri. Lý Thù trong mắt rốt cuộc nhiễm lên tức giận. Chân tướng nhất đả thương người, nếu như Thận Long nói bất quá là một chút nói bừa hắn không biết như vậy tức giận, nhưng mà trên thực tế, Thận Long nói tới tất cả đều là lời nói thật, cái này để hắn khó mà tiếp nhận. Nhìn đến một mực bình đạm Lý Thù khí chất trở nên có chút khí cấp bại phôi, Thận Long cũng phản ứng qua hương vị đến. Trước đó nói những cái kia đều là phép khích tướng, đó là muốn thăm dò kỹ, lừa dối một cái đối phương đến cùng còn có nào át chủ bài. Mà bây giờ đối phương tức hồn hệt bộ dáng giống như là bị chọn trúng chỗ đau. Thận Long khôi giáp phía dưới hơi nết khỏe môi lên lên, ngươi sẽ không phải thật cũng chỉ có đây chút trình độ a. Lời này mặc dù là cái câu hỏi lại dùng khẳng định ngữ khí. Lý Thù tại bạo nộ bên trong cũng không quản được nhiều như vậy. Đưa tay, hắn cũng không muốn dùng một chiêu này, nhưng bây giờ hắn bị đánh không được. Với lại nếu như không làm như vậy thật là có khả năng bị Thận Long đoạt tới. Biết sớm như vậy hắn liền làm nhiều chút chuẩn bị, chủ yếu là đối với Thận Long đánh giá sai. Nếu như làm nhiều chút chuẩn bị liền sẽ không như vậy, ai biết cái kia không lộ ra trước mắt người đời Thận Long ngay tại lúc này có loại thực lực này. Bất kể như thế nào, bị buộc đến loại trình độ này cũng không phải do hắn. Đã đối phương muốn, mà mình hiện giai đoạn lại thủ không được, vậy liền cho hắn tốt, cho hắn một cái tàn phá đầu tiên. Lý Thù lạnh lùng nhìn đến Hải Thị thật lâu. Tay vừa nhấc, một cỗ dùng mình cảm giác trong nháy mắt nhào về phía Thận Long, đem hắn mới vừa thành lập được đến lòng tin tới đến không còn một mảnh, thấy lạnh cả người chui lên trán. Mặc dù hắn không rõ ràng đối phương rốt cuộc muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải nói ta không có hậu chiêu sao? Vậy ta liền để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là hậu chiêu. Ngươi muốn cái này đầu tiên, tới đi, nhìn xem có thể làm được trình độ gì. Chỉ thấy Lý Thù trên thân cái kia màu đen hỏa diễm lại nồng nặc mấy phần, như mực đồng dạng lưu động. Tại Thận Long hoảng sợ ánh mắt bên trong, cái kia khô cạn ngón tay chỉ hướng bầu trời bên trong mặt trời. Bầu trời bên trong mặt trời ảm đạm một cái chớp mắt, từ nóng bỏng màu trắng biến thành như là hoàng hôn như vậy màu vàng sẫm. Mặt trời bên trong một con kia kim ô mở mắt, không có chút nào sinh cơ trong con mắt nhiều vẻ đau thương. Một tiếng rên rỉ sau đó, xung quanh nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng tăng cao. Cái kia một vòng một mực treo móc ở bầu trời bên trong mặt trời lên mặt trời lặn vòng đi vòng lại mặt trời vẫn lạc. Cái kia một vầng mặt trời chói lóa rơi xuống nhân gian, tất cả sinh linh đều đem bồi tiếp đây vầng mặt trời cùng nhau vào mình. Lý Thù trên thân da thịt bắt đầu bốc hơi, từ da đến thịt đến bạch cốt âm u khủng bố đến cực điểm. Khô lâu bộ dáng hắn chân sau xếp bằng ngồi dưới đất, một tay chỉ thiên, một tay bấm niệm pháp quyết. Hắn con mắt cùng nhau bốc hơi, nhưng mà Thận Long vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cô ánh mắt rơi vào mình trên thân. Ngươi thật mẹ hắn là thằng điên, vậy mà muốn kéo lấy toàn bộ động tiên bên trong sinh linh đồng quy vu tận. Thận Long trong tay xúc tích lực lượng, hắn muốn đánh gãy đối phương. Lý Thù tựa hồ biết Thận Long muốn nói điều gì, vô dụng, tiến trình chốc lát bắt đầu liền rốt cuộc dừng lại không được. Ha ha ha, chiêu này tên là ngày vẫn, hảo hảo nhấm nháp một phen a. Mỏ chim lúc mở lúc đóng tựa hồ là đang chế giễu hắn không có cố gắng. Sau đó đáp lại hắn chính là Thận Long công kích. Cuồng bạo lực lượng cùng Lý Thù trên thân ngọn lửa màu đen đụng vào nhau, đại địa trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng mà cho dù là dạng này lực lượng, Lý Thù vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, xếp bằng ở hố sâu phía trên nhìn đến Thận Long vùng vây dây chết. Lúc đầu như là đĩa kích cỡ mặt trời, càng lúc càng lớn. Trên mặt đất nhiệt độ cũng đang không ngừng lên cao. Đây một dị thường không chỉ có tại Bắc Hoang Châu có thể nhìn đến, Nam Kinh Châu, Tây Cảnh Châu, Đông Thương Châu, giờ phút này mặc kệ thân ngươi ở nơi nào đều có thể cảm nhận được thiên địa dị dạng. Ước vạn sinh linh vô ý thức ngẩng đầu, sau đó ngu ngơ tại chỗ. Hai đồng tiếng khóc giống tại đây một cái chớp mắt yên tĩnh bên trong vô cùng rõ ràng. Mọi âm thanh yên tĩnh, đại nhật vẫn lạc. Mà Vân Việt cùng Lâm Viễn cũng nhìn thấy, bất quá bọn hắn cũng không có giống động thiên bên trong người như thế thất kinh hoặc là ngu ngơ tại chỗ, bởi vì bọn hắn biết, Tô Mục sẽ không để cho dạng này sự tình phát sinh. Bọn hắn mặc dù không biết quá trình như thế nào, nhưng cũng hơi có nghe thấy. Thật long vậy mà có thể làm cho vị kia kéo lấy động thiên đồng quy vô tận, xem ra thật là bị bức ép đến mức nóng này. Bọn hắn du lịch cái này động thiên thế giới, thu hoạch tương đối khá, cũng gặp phải thú vị người, đồng dạng là không hy vọng cái thế giới này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 447, đến lượt ngươi xuất thủ. Chương 447, đến lượt ngươi xuất thủ. Nói trở về thật long, tại lúc đầu kinh hoàng sau đó nhưng cũng khó được bình tĩnh lại, ta thật không nghĩ tới, ngươi một chiêu cuối cùng này lại là đồng quy vô tận. Với lại không phải lôi kéo thật long đồng quy vô tận, mà là lôi kéo động thiên bên trong sinh linh đồng quy vô tận. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể muốn ra loại này tổn hại chiêu, cái thế giới này diễn biến hẳn là cũng có mấy ngàn năm lâu, ngươi cứ như vậy bỏ được. Có cái gì không nỡ, tại xác định sự tình trước mặt, cùng vùng vây dây chết không bằng xong hết mọi chuyện. Lý Thủ khàn khàn thanh âm bên trong cũng không có bao nhiêu hối hận, cũng không có bao nhiêu cảm xúc, đây ước vạn sinh linh tại hắn trong mắt thậm chí so ra kém để thận long khó chịu tới quan trọng hơn. Đây một phần coi trọng để thận long không biết là nên khóc hay nên cười. Xem ước vạn sinh mệnh như là cỏ rác, cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, cũng có thể được xưng tụng một câu phát rồ. Thận long trong mắt rất bình tĩnh. Trong mắt hoàn toàn không có bởi vì chính mình sẽ được một cái tàn phá động thiên mà phẫn nộ, cũng không có bởi vì ước vạn sinh linh sắp mất đi mà thương cảm, cứ như vậy bình tĩnh nhìn lên bầu trời cái kia vòng vẫn lạc mặt trời, cùng một con kia vùng vây dây chết kim ô dù là phần lớn linh hồn đã biến mất ở trong thiên địa, còn lại linh hồn cũng rơi xuống nhân gian hóa thành nguyên gốc, đời đời kiếp kiếp cựu thị lấy bất kỳ sinh linh. Nhưng tại lúc này, thân thể bản năng muốn ngăn cản đây hết thể phát sinh. Thế giới là kim ô cốt nhục biến thành, bầu trời kia bên trong mặt trời là kim ô hấp hối thế giới linh hồn cuối cùng tiếng vọng. Cái này tiếng vọng không muốn nhìn đến thế giới hủy diệt, đương nhiên ở trong đó càng nhiều là không muốn để cho mình thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Cho nên hắn làm ra cố gắng, không ngừng chấn động cánh chậm lại đây vầng mặt trời hạ xuống tốc độ, nhưng mà bất quá là có chút ít còn hơn không. Hắn bất quá là kim ô khi còn sống tiếng vọng, căn bản không có bao nhiêu uy năng, Newton khống chế mặt trời, cuối cùng hậu quả cũng bất quá là bị mặt trời thiêu đốt. Nói lên đến, kim ô bị mặt trời thiêu đốt, thấy thế nào đều có loại nói không nên lời hoang đường. Màu vàng linh vũ bị nhen lửa, thống khổ rên rỉ vang vọng toàn bộ thiên địa, cũng mặc kệ cố gắng thế nào, hạ xuống mặt trời vẫn tại hạ xuống. Lý Thù biết Thận Long đang nhìn cái gì, nhưng hắn không quan tâm. Cũng không biết vì sao, hắn trong đầu vậy mà quỷ dị xuất hiện một tia khóc thảm cảm giác, mặc dù kéo dài phút chốc liền được đè xuống, nhưng đây đầy đủ làm cho người kinh ngạc. Đó là Lý Thù, cũng chính là cái kia sống 20 năm thiếu niên. Cái kia đoạn ký ức cũng không thể nói là hư giả, mặc dù đại bộ phận đều là bệnh mà thành, nhưng này người thiếu niên Lý Thù là chân chân chính chính trên thế giới này sống qua một đoạn thời gian, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy năm. Dù là chiếm cứ cỗ thân thể này cũng không phải là bản thể, nhưng chỉ là một mảnh ý niệm trong đó bao hàm tin tức cũng không phải một cái chỉ sống mấy năm người có thể lý giải. Tại đây đoạn ký ức trước mặt, ngắn ngủi mấy năm nhân sinh thiếu niên Lý Thù ký ức chỉ có thể dùng giọt nước trong biển cả để hình dung, trong khoảnh khắc liền có thể bị phá tan. Không nghĩ tới vậy mà có thể từ ký ức trong hải dương nổi lên phút chốc, thậm chí có thể ảnh hưởng mình. Đầy đủ kinh ngạc, cũng không phải không thể lý giải. Đây sững sờ phút chốc, Thần Long đã đem ánh mắt dừng lại ở hắn trên thân. Cái kia bình tĩnh ánh mắt để Lý Thù mày nhíu lại đứng lên. Hiện tại hắn mới phản ứng được, Thần Long khí tức quá mức bình tĩnh, đây không bình thường, phi thường không bình thường. Khi màu bạc mũ giáp biến mất thời điểm, hắn mới vừa, ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên vì cái gì ta cũng không tức hồn hẹn, thậm chí đều không có bực bội. Ha ha, ta thậm chí đều có thể cười ra tiếng, ngươi nói có kỳ quái hay không? Thận Long thậm chí ngay tại lúc này còn có thể mở ra trò đùa đến. Nói như thế nào đây, ta cũng không nghĩ tới ngươi biết dùng ra một chiêu như vậy đồng quy vô tận. Nhưng nói thật, ta nguyên bản còn tưởng rằng mình có thể đơn độc đối phó ngươi, điều này cũng làm cho ta mừng rỡ mấy phần. Nhưng mà, hiện tại ngược lại cũng không có bao nhiêu thất vọng, bởi vì ta làm cho ngươi thậm chí muốn dùng tự bạo phương thức đến ứng đối ta. Lý Thù rốt cuộc phát hiện không thích hợp, hắn từ Thận Long một đoạn bản thân phân tích bên trong đào ra hai chữ, đơn độc. Còn có những người khác. Đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng ta là cái gì dám đơn độc đối mặt với ngươi. Mặc dù nói như vậy rất tăng ngươi bị phòng, không thể không thừa nhận, ngươi là một cái đỉnh tiêm tồn tại, dù là biết ngươi cũng không hoàn toàn, ta cũng sẽ không đơn độc đối mặt với ngươi. Lật truyền trong mương đạo lý ta vẫn là hiểu, ta thế nhưng là làm đầy đủ chuẩn bị mới đến. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Thận Long như vậy có tự mình hiểu lấy, như vậy chí ít hắn thấy, vị này đồng đội tuyệt đối là siêu việt hắn thực lực, thậm chí đạt đến hắn trình độ. Tốt, giao cho ngươi, vốn đang coi là có thể dựa vào chính mình giải quyết. Dứt lời, thế giới quỷ dị lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Lý Thù thậm chí có thể nghe được trên người mình hỏa diễm lưu động tiếng vang. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mới vừa còn rơi xuống mặt trời giờ phút này lâm vào ngưng kết trạng thái. Một đôi vô hình bàn tay lớn tại bầu trời bên trong mở ra, đem cái kia một vòng mở nhạt mặt trời nắm tại tay tâm. Ngay cả cái kia kim ô tiếng vọng đều ngừng vỗ cánh, tựa như là bị vây ở hổ phách bên trong đồng dạng lâm vào ngưng kết trạng thái. Người đây một thân khôi giáp ngược lại để người bất ngờ. Tô Mục chẳng biết lúc nào đã đi tới Thận Long bên người, không gặp hắn có bất kỳ động tác, nhưng Lý Thù liền biết, cái kia ngưng kết mặt trời là người trước mắt thu bút, một tay nắm nhật nguyệt. Bị Lý Thù ánh mắt đánh giá, Tô Mục cũng không có tức giận, chỉ là đối nó cười cười, như gió xuân ấm áp. Đương nhiên đây là người bình thường nhìn đến, mà tại Lý Thủ trong mắt lại chẳng phải hữu hảo. Không biết có phải hay không hiện tại mình quá mức yếu đuối, dẫn đến hắn nhìn không thấu Tô Mục. Hắn từ đâu tới đây, hắn lúc nào đến, thậm chí nếu không phải con mắt thấy được đối phương thân ảnh, tại cảm giác bên trong thận long bên người là trống rỗng. Thị giác cùng cảm giác bên trong tuyệt đối cũng có một chỗ sai lầm. Chăm nghe không bằng một thấy, hạnh ngộ. Tô Mục chắc tay, với tư cách sau đó đối thủ, hắn vẫn là cho đến đối phương nhất định tôn trọng, dù sao tôn trọng đối thủ đó là tôn trọng mình, mặc dù đây một vị nhìn lên đến có chút nghèo túng chính là. Lý Thủ cũng không để ý tới đối phương, mà là cao mày nhìn về phía Thận Long. Nguyên bản hắn coi là Thận Long đồng bọn đồng dạng sẽ là một vị tiên tiên thần linh, nói không chừng mình còn quen biết, nhưng mà sự thật nói cho hắn biết không phải. Dù là Tô Mục rất cường đại hắn nhìn không thấu, Lý Thủ vẫn như cũ từ trên đáy lòng trừng mắt, xem thường đối phương. Đây không quan hệ thực lực, không quan hệ thân phận địa vị, mà là giống loài bên trên, giống như là lão hổ đối đãi thỏ, đó là đồ ăn. Dù là cái này thỏ có thể cắn chết lão hổ, đó cũng là một cái lợi hại đồ ăn, mà sẽ không đem thỏ cho rằng là lão hổ. Đối với loại này đến từ chủng tộc bên trên kỳ thị, Tô Mục vẫn như cũ không thèm để ý, hắn không cần thiết quan tâm địch nhân cái nhìn. Thận Long thì càng không thèm để ý, hiện tại thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, không cần thiết cùng hao phí thời gian. Đối với điểm này Tô Mục cũng gật đầu tán đồng. Chương 448, nhìn trộm ký ức chương 448, nhìn trộm ký ức Tô Mục ngẩng đầu nhìn về phía cái kia rơi xuống mặt trời, tay chợt lại nói, trở về đi. Đình trệ mặt trời như là nghe được thiên hiến đồng dạng, chậm rãi nâng lên, trở lại nó vốn nên tại vị trí. Tô Mục làm xong đây hời hợt cử động về sau, đi tới Lý Thủ trước mặt. Để ta coi nhìn lên như thế nào. Mặc dù là hỏi thăm, nhưng đây càng giống như là một phần thông chi. Tô Mục cũng không có được đối phương đồng ý, nâng lên một cái tay liền hướng Lý Thủ điểm tới. Đến giờ khắc này, Lý Thủ mới chính thức cảm giác được Tô Mục cảm giác áp bách, hắn ngón tay tùy tiện xuyên qua cái kia như mực hỏa diễm, điểm vào trắng dưa bên trên. Lý Thủ biết Tô Mục muốn làm gì, nhưng hắn tuyệt không có khả năng để hắn đạt được. Nồng đậm hỏa diễm phát ra, ý đồ chống cự cái kia một ngón tay. Nhưng mà tất cả đều là không có cố gắng, đây đen kịt hỏa diễm ngay cả đụng đều không có đụng phải liền lui ra. Tô Mục cũng đã được như nguyện địa điểm tại Lý Thủ trên trán, cái kia màu đen hỏa diễm lấp lóe hai lần, phanh một tiếng nổ tung, cuối cùng hóa thành hư vô, biến mất tại không khí bên trong. Lý Thủ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhưng đây cũng không kết thúc. Tiếp theo trong nháy mắt, ký ức một trận nói nói, lập tức bị thăm dò. Lý Thủ rất phẫn nộ, trước đó chưa từng có phẫn nộ, mình ký ức há có thể dung nhẫn một cái hậu thiên sinh linh nhìn trộm. Đây một mảnh ký ức lập tức bắt đầu phản công. Tại Lý Thủ xem ra, Tô Mục rất ngu xuẩn đến muốn mạng. Dám nhìn trộm một vị tiên tiên thần linh gần vạn năm ký ức, thế tất bị đây khổng lồ trí nhớ lượng thôn phệ. Đây đối với bọn hắn đến nói là cấm kỵ, cho dù là cùng thuộc tiên tiên thần linh cũng không dám như thế. Đây kỳ thực còn dính đến giữa phiến thiên địa này bí mật lớn nhất, bọn hắn bất tử bất diệt nguyên nhân căn bản. Phần này bí ẩn là không dung nhìn trộm, hiện tại trước mặt đây một vị giám đường hoàng nhìn trộm, không biết là kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là vô tri tạo thành. Cái này cũng chưa hẳn không phải một chuyện xấu. Hắn không có từ Tô Mục trên thân người được cổ lão hương vị, vậy nói do hắn sống nhiều nhất bất quá ngàn năm. Ngu xuẩn. Lý Thủ cười lạnh một tiếng. Tô Mục không biết đối phương suy nghĩ cái gì, hắn cũng không biết đây đối với thế giới đến nói là cấm kỵ. Dù cho biết cũng sẽ không để ý, trêu chọc thế giới, nhìn trộm căn nguyên, hắn sớm tại thiên địa cầu cảnh giới thì liền dám làm như thế, với lại khi đó thiên địa liền không làm gì được hắn, càng huống hồ hiện tại hắn đã vượt qua thiên địa cầu, huyền pháp thông, đi tới vô cấu cảnh giới, hắn liền càng sẽ không sợ. Trong thái không một tiếng ầm vang, một cỗ mênh mông lực lượng hàng lâm mà đến, bầu trời bên trong từng đạo lôi đỉnh hình thành. Thận Long muốn tiến lên, lại bị lao dê núi ngăn lại, không cần, Tô Mục đã dám làm như thế, tất nhiên đã có đối sách. Với lại muốn hoàn toàn khống chế cái này động tiền, đi đến đây một vị ký ức chỗ sâu là tất không thể thiếu, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Thận Long gật đầu. Kỳ thực chỉ có lão dê núi biết, Tô Mục ở đâu là có cái gì chuẩn bị, hắn là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Mấy đạo thiên phạt thôi. Quả nhiên không hổ là đi theo Tô Mục lâu nhất lão dê núi, Tô Mục đó là nghĩ như vậy. Hắn ý thức không ngừng xâm nhập Lý Thủ trong trí nhớ, trực tiếp để Lý Thủ cười lạnh sắc mặt cứng ở trên mặt. Thiên kiếp muốn rơi xuống, ngươi không sợ sao? Rất nhanh hắn liền biết, Tô Mục không sợ. Sau đó Thận Long liền thấy được ngạc nhiên một màn, thiên lôi từng đạo bổ vào Tô Mục trên thân, mà Tô Mục tâm thần sửng sốt toàn bộ đặt ở Lý Thủ ký ức bên trên. Có một loại hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh mẽ, thanh phong lướt qua núi, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang cảm giác. Hiện tại Tô Mục cũng có chút thả bản thân. Thiên địa này mỗi lần cùng cô vợ nhỏ đồng dạng không thể được, liền nhìn một chút thế nào. Nhìn một chút ngươi liền lấy xét đánh ta. Đã như vậy, vậy hắn liền không khách khí, hắn muốn cho thiên địa đến một bộ thoát mẫn trị liệu, đừng như vậy mất cảm. Sau đó liền nhìn thấy đạo thiên lôi này uy lực càng lúc càng lớn, thậm chí đã để Thận Long đều có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Nhưng Tô Mục càng muốn tại đối phương lôi khu bên trên nhảy nhót, nhìn địa bộ này, có một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua cảm giác. Đây có thể khổ Lý Thủ. Đến một người điên. Hắn cảm giác đối phương tại mình ký ức bên trong thế như trẻ tre, mạnh mẽ đâm tới, cả tầng ký ức trong nháy mắt bị xuống nát. Đây không phải hắn muốn nhìn đến. Mặc kệ cái tên điên này muốn làm gì, hắn đều sẽ không làm cho đối phương đạt được. Hắn đối với người khác hung ác, đối với mình cũng không kém bao nhiêu. Hắn có thể không cho Thận Long đạt được động thiên mà đồng quy vô tận, đồng dạng, hắn cũng có thể không cho Tô Mục đạt được hắn muốn mà phá hủy mình ký ức. Thế là, Lý Thủ trong trí nhớ, Tô Mục liền cảm nhận được sụp đổ cảm giác, mảnh này ký ức tại bản thân hủy diệt. Hai cái tên điên cứng đối cứng, vậy liền xem ai cứng hơn. Tô Mục lúc này xuất thủ, hắn lấy cường ngạnh tư thái đem cái kia sụp đổ ký ức toàn bộ nắm vào cùng một chỗ, ta không cho ngươi sụp đổ, ngươi cũng không thể sụp đổ. Mặc dù điều này có thể để sụp đổ tốc độ chậm lại, nhưng cứng như vậy miễn cưỡng dán vào vẫn là sẽ để cho ký ức xuất hiện rối loạn cảm giác. Bất quá, đây đầy đủ. Tô Mục đi vào Lý Thủ ký ức bên trong, hắn chuẩn bị từ trong dấu vết suy đoán ra vị kia đế tuấn muốn làm gì, lại làm cái gì. Hắn mới bước giữa liền đi cấp độ càng sâu ký ức chỗ sâu đi đến. Những ký ức này như là phim đèn chiếu đồng dạng, một tấm tấm địa ở trước mắt lướt qua, đều là chút mặt ngoài ký ức, giống như là thượng cổ thời kỳ thường ngày. Hắn tại những ký ức này bên trong thấy được rất nhiều thân ảnh, những này thân ảnh thiên kỳ bách quái, nhưng đều không ngoại lệ, những tồn tại này đều là tiên thiên thần linh. Tô Mục từng cái đi xuống, những tồn tại này đều là địch nhân. Hắn nhìn đến đây một tòa quen thuộc lại hoàn toàn khác biệt cung điện, một đoạn này ký ức tựa hồ là đang thương thảo chuyện quan trọng gì. Cung điện bên trong, cái kia từng vị tiên thiên thần linh, nếu là người bình thường nhìn thấy, không được dọa gần chết. Bất quá lúc này, hắn cũng phát hiện chỗ khác biệt, đó chính là chỗ ngồi càng đến gần trước tồn tại, khuôn mặt càng là mơ hồ. Hắn biết, đây là bởi vì đối phương quá mạnh, mà ở trong đó lại cũng không phải là bản thể, chỉ là ký ức, cho nên mảnh này ký ức không thể thừa nhận như thế thân ảnh. Hoàn toàn mơ hồ có ba vị, ngay cả một điểm diện mạo hình dáng đều không thể thấy rõ, tự nhiên cũng không biết ba vị này là ai. Cái này cũng không tính quá xấu, dạng này tồn tại, nói không chừng Tô Mục đang dòm ngó đối phương thì, đối phương có thể dựa vào điểm này thăm dò cảm giác được hắn cũng có nói. Đây đế tuấn dưới trướng lại còn có dạng này tồn tại, xem ra vị này thiên đế nên được cũng không có giống như là Thận Long nói đến như vậy không chịu nổi sao. Đang ngồi bên trong ngược lại là có mấy cái người quen biết cũ, ví dụ như cái kia Tất Phương, ví dụ như cái kia Lục Nô. Đáng tiếc bởi vì đây là đế tuấn ký ức, cho nên hắn không có nhìn thấy đối phương thân ảnh. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi cấp độ càng sâu ký ức mà đi. Hắn đi qua từng màn quan cảnh, có chút là tại cung điện bên trong, có chút là tại cung điện bên ngoài. Điều này cũng làm cho Tô Mục có thể may mắn mắt thấy thượng cổ thời kỳ thiên địa hình dạng, không giống nhau, cùng hiện tại thật sự là hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là ngày đêm khác biệt. Phải hình dung như thế nào đâu? Thượng cổ thời kỳ càng giống là những lời kia bản bên trong miêu tả tiên giới. Chương 449, tranh đoạt tương lai chương 449, tranh đoạt tương lai càng là đi vào ký ức chỗ sâu, liền càng lộ ra kỳ quái. Xung quanh tràng cảnh cũng càng phát ra mơ hồ, xem ra đây một mảnh phân tâm ký ức cũng không nhiều. Dù là không nhiều, có một số việc không cách nào mơ hồ rơi. Mà những ký ức này bên trong, vậy mà xen lẫn một đoạn cùng xung quanh không hợp nhau ký ức. Mảnh này ký ức bên trong tràng cảnh chính là cái này động thiên bên trong. Tô Mục biết đây là ai ký ức? Lý Thủ ký ức. Tô Mục dừng lại một phen, liền đi vào. Hắn lựa chọn đây đoạn ký ức rất quen thuộc, chính là Phù Không Sơn bên trên cùng Lý Thủ gặp nhau cái kia một đoạn. Khi đó Lý Thủ có lẽ không biết, cũng không lâu lắm, hắn liền đem không còn tồn tại, thay vào đó là một cái khác Lý Thủ. Trang cảnh này bên trong, Tô Mục cũng tại. Thế là, Tô Mục cùng Lý Thủ ký ức bên trong Tô Mục hai tướng chồng chất vào nhau. Bên hai cũng vang lên thiếu niên Lý Thủ âm thanh, ngươi đang nhìn cái gì? Ký ức bên trong Tô Mục cũng không quay đầu, nhưng bây giờ hắn quay đầu nhìn về phía Lý Thủ. Đó là như vậy xem xét, trực tiếp để đây đoạn thẻ nhớ ở mà thiếu niên Lý Thủ tại sửng sốt vài giây đồng hồ sau đó, không nói nữa, nhìn về phía Tô Mục. Ngươi lúc đó liền đã nhìn ra. Tô Mục không có phủ nhận, hiện tại hối hận không. Đi tới nơi này Bắc Hoang Châu, chẳng những mất mạng, ngay cả mình cũng sẽ không tiếp tục là mình. Thiếu niên Lý Thủ lắc đầu, dù là ta không đến, không phải cũng không phải chính ta sao? Thú hồ, ta là nhất định sẽ tới, cũng nói không lên hối hận. Ngược lại là thực lực của ta quá yếu, căn bản là không có cách dùng chuyển đối phương mảy may. Ngược lại là cảm tạ ngươi cứu cái này đầu tiên, đã cứu ta thế giới. Cũng là không cần cảm ơn ta, ta làm như vậy cũng là vì đạt được cái này động thiên thôi. Thiếu niên Lý Thủ không có phủ nhận, tiếp tục nói, ngươi muốn biết thứ gì? Hắn không búng ốc. Tô Mục tới gặp hắn đương nhiên không có khả năng chỉ là vì ôn chuyện, huống hồ bọn hắn cũng không có cũ có thể nói. Thiếu niên Lý Thủ có thể tại đây khổng lồ ký ức cọ rửa phía dưới giữ lại bản thân cái này hiếm khi thấy. Mà tại ký ức cọ rửa dưới, hắn bản thân nhìn thấy nhất định so Tô Mục hiện tại đoán thấy càng thêm toàn diện. Ta muốn biết hoàn toàn khống chế cái này động thiên biện pháp, cùng đế tuấn hắn tiếp xuống muốn làm những gì. Thiếu niên Lý Thủ nhìn đến ký ức phương xa, hiện tại thấy cùng lúc trước thấy lại có một chút khác biệt. Hắn cũng nhìn thấy Tô Mục nói tới trung sinh, sau đó nói, cũng không hề hoàn toàn khống chế động thiên biện pháp, bất quá ta biết một chỗ, có lẽ nơi đó có người muốn. Về phần vị kia muốn làm gì, đây một mảnh ký ức bên trong cũng không có thể hiện. Bất quá ta biết hắn tại làm một việc lớn, chuyện này rất trọng yếu, liên quan đến với hắn lấy cái dạng gì tư thái một lần nữa trở về. Chuyện này nếu như thành công, nói không chừng hắn đem nâng cao một bước, nhân họa đắc phúc. Hắn đang tại chiếm trước tương lai. Ta biết cũng chỉ có nhiều như vậy. Chiếm trước tương lai. Tô Mục tái diễn mấy chữ này. Đây để hắn bỗng nhiên nhớ tới một việc, hiện tại cái này thiên đế tựa hồ cũng tại đồng dạng làm lấy chuyện này. Vị này thiên đế một mực tại thông qua thời gian tiến về tương lai. Điều này nói rõ hai vị thiên đế tựa hồ biết cái gì, cho nên không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng lựa chọn. Chiếm trước là cái gì tương lai? Hoặc là nói, lại nên như thế nào chiếm trước tương lai? Tô Mục đối với thời gian nhất đạo lý giải rất dễ hiểu. Xem ra cần phải đi thời gian bên trên nhìn một chút. Tin tức này rất trọng yếu. Hắn cảm tạ nhìn thiếu niên Lý Thủ liếc mắt, mở miệng nói, ngươi muốn rời khỏi nơi này sao? Lấy một cái chân chính người. Nghe được Tô Mục nói, thiếu niên Lý Thủ cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Vị này tồn tại đã có thể đi vào mảnh này trong trí nhớ, tự nhiên cũng có thể đem ký ức cắt chém mang đi. Nhưng mà để Tô Mục ngoài ý muốn là, thiếu niên Lý Thủ lắc đầu, ta liền không rời đi. Mặc dù đây hết thảy đều là hư giả, nhưng ta dùng cô thân thể này cũng sống mấy năm. Ta không biết một đoạn ký ức thêm một cái lạ lẫm thân thể với ta mà nói là tốt là xấu, cứ như vậy đi. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, dù sao ta nói những này cũng là bởi vì ngươi cứu cái thế giới này. Tô Mục không nói nữa, dừng lại mấy hơi rồi nói ra, tôn trọng ngươi lựa chọn, vậy ta liền cáo tử.
Không thấy.
Tô Mục căn cứ thiếu niên Lý Thù nhắc nhở, tiếp tục đi vào. Quả nhiên cũng không lâu lắm, hắn liền thấy hai gốc vặn bẹo cùng một chỗ cây dâu. Mà đây quả cây dâu bên trên ngưng kết 9 cái mặt trời, trong đó 8 cái là ảm đạm không ánh sáng, mà còn lại lóe lên một cái lấy tươi đẹp quang mang. Đây quả phù tăng thụ, nói không chừng đó là lao dê núi nhìn thấy cái kia một gốc. Tô Mục vậy mà đang một đoạn trong trí nhớ thấy được chân thật. Không sai, đây quả phù tăng thụ xa so với trong tưởng tượng còn muốn chân thật. Chắc không được ngay cả lão dê núi đều chỉ phát hiện hư ảnh, nguyên lai vậy chân chính tại trong trí nhớ a không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Nhìn đây sinh động như thật phù tăng thụ, Tô Mục vừa mới tới gần, xung quanh liền chuyển đến to lớn run run. Làm gì như thế, ngươi lại thế đã mất. Nhưng mà đáp lại hắn chính là một đạo thái dương chân hỏa. Mãnh liệt hỏa diễm ý đồ đem Tô Mục nhóm lửa, lại là ngay cả hắn góc áo đều không thể đốt cháy khét nửa phần. Rời đi đây. Một đạo thanh niên âm thanh từ phù tăng trên cây chuyển đến. Đó là một thân màu vàng trường bào, trường bào bên trên vẽ lấy màu vàng linh vũ thanh niên, cho người ta cảm giác đầu tiên chính là một cái kim ố, nhưng mà cũng không phải là, kim ố đã chết. Tô Mục biết, đây một vị chính là động thiên thế giới ý chí hóa thân. Bởi vì toàn bộ động thiên đều là từ kim ô thân thể hình thành, cho nên cái này động thiên ý chí hình dạng cũng hẳn là mô phỏng kim ô hình dạng người. Động thiên là không có tình cảm, hắn chỉ là xuất phát từ bản năng đến ngăn cản Tô Mục tới gần. Nhưng mà cho dù là huyễn hóa ra đến thân ảnh, nhưng mặc kệ là khí chất vẫn là cảm giác đều cùng kim ô không khác nhau chút nào. Chỉ tiếc hắn cũng không phải là kim ô, chỉ là một bộ không có linh hồn thể xác. Đối với cố này thể xác công kích, Tô Mục căn bản không có để ở trong lòng. Hắn đưa tay liền đem mặt trời kia chân hỏa thu nạp trong tay. Ban đầu hắn từ thận long trong tay cầm tới mặt trời kia chân hỏa thời điểm, liền tranh thủ nghiên cứu một phen, mặc dù không thể nói nghiên cứu triệt để, nhưng cũng không đến mức để ngọn lửa này làm bị thương. Cho nên đây thể xác công kích cũng liền dạng này. Tô Mục từng bước một tiến về phía trước đi đến. Thế giới này ý chí kỳ thực cũng không phải là đối với Tô Mục có ác ý, hắn đối với tất cả nhích lại gần mình sinh linh đều có ác ý, đây là bản năng bảo hộ. Nếu không phải Lý Thù nắm giữ quyền khống chế, đối với Lý Thù cũng giống như thế. Ngược lại là rất công bằng. Tô Mục không có dừng bước lại, cái kia thể xác công kích liền lại một lần nữa đến. Thái Dương chân hỏa đối với linh hồn thiêu đốt là 10 phần có hiệu quả. Vì cái gì biết rất rõ ràng đối với Tô Mục không có bao nhiêu hiệu quả, lại như cũng dùng đến Thái Dương chân hỏa. Cái này động thiên thế giới liền tài nghệ như vậy. Đương nhiên không phải. Chỉ bất quá hiện giai đoạn hắn có thể làm, cũng chỉ có như thế. Vì cái gì? Bởi vì ngoại giới thế giới ý chí cũng đã chen lấn tiến đến, đang tại cầm xét đánh lấy mình. Thế giới cùng thế giới cũng là tồn tại trên lệch đẳng cấp. Thượng vị giả đối với hạ vị giả toàn bộ phương diện nghiền ép. Chương 450, cướp đoạt động thiên chương 450. Cứ đoạt động thiên đây để động thiên thế giới ý chí cũng không dám quá phận. Tô Mục nghĩ đến, đây coi như là cáo mượn oai hùng sao? Hẳn là cũng được a, ngươi nhìn, thế giới này ý chí cũng không phải không có tác dụng. Bất quá hắn giống như triệt để đem ngoại giới thế giới ý thức chọc giận. Điên cuồng lôi điện nhất đạo tiếp lấy một đạo, đây lôi đỉnh bên trong bao nhiêu mang theo điểm tức hồn hẹn, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Thần Long nuốt xuống một cái nước bọt, vô ý thức lui về sau một bước, thế giới này ý chí cũng có chút phát rồ. Màu tím, màu trắng, màu vàng thần lôi như là không muốn sống đồng dạng đi Tô Mục đập lên người. Lý Thù giờ phút này cũng không tốt đẹp gì, mặc dù là không cho đây thần lôi trực tiếp đem hắn đánh chết, Tô Mục chủ động đem tất cả thần lôi đó lấy. Nhưng nhân thể là dẫn điện. Tô Mục cái kia một cây điểm tại hắn trên trán ngón tay tiêu tán ra một điểm lôi điện, đều đã đầy đủ tại hắn trên nót đâm một cái động. Bị đây thần lôi một kích, Lý Thù toàn thân trên dưới như là nhận gột rửa đồng dạng. Nếu không phải Tô Mục đem hắn mệnh duy trì ở, giờ phút này hắn sớm đã hóa thành cho tàn. Lúc này, Lý Thù mới chính thức nhận thức đến Tô Mục bá đạo, ta phải xem, cái thiên kiếp này cũng không thể ngăn cản, ta không cho ngươi chết, ngươi ngay cả chết cũng làm không được. Đây ngoại giới vậy mà đã đản sinh ra dạng này quái thai. Lý Thù trong lòng cũng hiện hiện không tốt dự cảm, vị này khẳng định có thể ảnh hưởng bản thể kế hoạch. Đáng tiếc, hắn hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, mình thân niệm còn có thân thể đều không chế tại trong tay người khác. Các loại thần lôi rơi xuống, đem Tô Mục bao phủ. Bất quá đây cũng không có ảnh hưởng đến ký ức bên trong Tô Mục. Hắn búng tay một cái, trực tiếp đem cố kia thể xác cầm giữ đứng lên, sau đó chậm rãi bay tới phủ tang thụ viên kia duy nhất sáng tỏ trên thái dương. Viên kia mặt trời hướng ra phía ngoài tản ra thất thải quần mặt trời, cũng không cực nóng, ngược lại là cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Đây chính là toàn bộ động thiên thế giới chân chính hạch tâm, cũng chính là thế giới ý chí chỗ. Giờ phút này cô ý thức rất hồ đồ. Nếu như nói ngoại giới thế giới ý thức giống như là một cái toàn bằng yêu thích làm việc tiểu thức phụ, vậy thế giới này ý chí non nớt giống như là vừa vặn xuất sinh hài nhi, hoàn toàn dựa vào bản năng tại khu động. Kỳ thực cả hai là tương tự. Tô Mục không biết động thiên cùng thế giới giữa quan hệ là cái gì, có lẽ động thiên cũng là thế giới, chỉ là không có phát triển đứng lên thế giới. Dù sao hai cái này thực sự quá tại tương tự. Tô Mục cũng không biết ở trong đó chênh lệch ở nơi nào. Có lẽ Trầm Khiu hoặc là Thận Long có thể biết đây là một loại như thế nào khác biệt. Cố này ý thức bên trên có lưu một cái ấn ký, cũng chính là ấn ký này không chế được cái này động thiên. Tiếp xuống chỉ cần đem ấn ký này biến mất, đánh lên tân ấn ký, cái này động thiên thuộc về quyền liền đem chân chính phát sinh cải biến. Vậy thì bắt đầu a. Tô Mục đưa tay đặt tại cái kia ấn ký bên trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền ý đồ đem xóa đi. Mà ở chạm đến ấn ký này trong nháy mắt, một đạo ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Đạo kia ánh mắt hắn rất quen thuộc, ngay tại Lý Thủ trong mắt thấy qua. Nhưng mà đạo này ánh mắt càng cao hơn cao tại thượng, cũng càng thêm phiêu miểu. Xung quanh không gian cũng bởi vì đạo này ánh mắt phát sinh cải biến. Hắn cảm giác mình bị một cỗ lực lượng nắm kéo, muốn đem hắn kéo đi khác không gian, cùng ban đầu Trúc Long sử dụng phương pháp không sai biệt lắm. Làm sao mấy cái này đều ưa thích kéo người khác? Đây kéo tới kéo đi, thật để cao bản thân. Ngươi mẹ nó tới đây cho ta. Tô Mục thuận theo cỗ lực lượng kia, trực tiếp đem đối phương đi phía bên mình kéo. Song phương tại không biết lĩnh vực bên trong lẫn nhau nắm kéo, ánh mắt trong không khí va chạm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tô Mục nhìn đến là một tòa ẩn nấp tại hư không bên trong cung điện, vàng son lộng lẫy. Mà cung điện phía trên cùng ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh, thần quyền địa vị cao nhất. Đầu đội bảy lưu ngọc cả quan, người xuyên huyền thiên chương 12 quần áo, màu đen làm nền, vân văn khảm một bên, chân đạp tím viên bộ vân hoa, toàn thân vờn quanh 28 tinh túc. Con người khẽ nhếch, màu vàng con người bên trong tựa hồ có thể dung nạp toàn bộ thiên địa. Hắn nhìn phía Tô Mục. Nhìn đến Tô Mục bộ dáng, Đế Tuấn khẽ mắt nhíu một cái. Trong mắt của hắn Tô Mục cũng không chỉ là trong mắt người khác như vậy thường thường không có gì lạ, trong mắt của hắn Tô Mục, tương lai, quá khứ cùng hiện tại tam vị nhất thể, từ trở thành tròn, hắn đứng ở nơi đó, từ thành mở giới. Vô số quy tắc cấu trúc thành bình chướng che chắn hắn thăm dò. Theo càng sâu vào quan sát, bản thân liền càng như là một đoàn mê vụ mông lung không rõ. Ta sẽ đích thân cầm lại ta đồ vật. Đế Tuấn nói đến, ống tay áo vung lên. Tô Mục nhìn thấy cung điện trong chốc lát vỡ nát thành hư không có. Mà động thiên bên trên ấn ký cũng tại lúc này bị Tô Mục biến mất. Thế giới phát sinh run run. Cái kia một vòng treo ở phù tang trên cây mặt trời bắt đầu thoát ly, nó càng lên càng cao, từ ký ức bên trong chui ra. Thật Long sững sờ mà nhìn xem. Trong đầu truyền đến một đạo âm thanh, thất thần làm cái gì? Ngươi không phải là muốn cái này động thiên sao? Đánh lên ấn ký a. Thật Long lập tức kịp phản ứng, trong tay xuất hiện một mai long lần hướng lên bầu trời ném đi. Đây tấm vảy rồng dung nhập mặt trời kia bên trong, mặt ngoài cũng hiện ra một mai màu đỏ thắm long lân trạng hoạt tiết. Thật Long cùng cái kia vần mặt trời giữa đột nhiên liền xuất hiện liên hệ nào đó, hắn đối với cái này động thiên quen thuộc trình độ lại lên một tầng nữa. Tô Mục ở một bên nhìn. Thật Long thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, cái kia một mảnh long lân bên trên ẩn chứa hắn quyền hành, cùng Đế Tuấn vẹn vẹn chỉ có một đạo ấn ký khác nhau rất lớn. Bất quá cũng không có khả năng mới vừa khống chế liền biết toàn cảnh. Dù sao cái này động thiên cũng không phải là Thật Long một tay sáng tạo, cùng Trầm Khiu vẫn có chút khác nhau. Bất quá tiếp xuống liền không nhất định, Thật Long sẽ đối với cái thế giới này tiến hành cải tạo, hoàn toàn đem cái thế giới này biến thành mình chờ đợi bộ dáng. Dạng này liền sẽ không giống Đế Tuấn đồng dạng bị đoạt đi. Kỳ thực chín cái động thiên, Đế Tuấn cũng không phải là không thể toàn bộ khống chế. Nhưng đây đối với hắn đến nói cơ bản muốn đem toàn bộ tinh lực đặt ở động thiên bên trên, cái này có chút được không bù mất. Cũng là bất đắc dĩ, Đế Tuấn cuối cùng lựa chọn nuôi thả trạng thái, cái này cũng cho Thật Long thời cơ lợi dụng. Nếu như cái này động thiên giống Thật Long như vậy kinh doanh, bọn hắn căn bản không có khả năng cướp đi. Tại bọn hắn tiến vào cái này động thiên thời điểm, Thật Long liền có thể cảm ứng được. Còn có chính là, cái này động thiên cùng Đế Tuấn giữa liên hệ, Thật Long cũng sẽ đem hắn ngăn cách. Dù sao dù nói thế nào Kim Ô là Đế Tuấn dòng dõi, hắn là sẽ không để cho cái này động thiên giẫm lên vết xe đổ, lại một lần nữa trở lại trong tay đối phương. Đúng, có một chuyện cùng ngươi nói. Tô Mục thấy Thật Long có chút đắc ý quên hình, vẫn là quyết định cho đối phương dội một chậu nước lạnh. Sự tình gì? Ta tại xóa đi đối phương ấn ký thời điểm, cùng đối phương gặp mặt một lần. Hắn nói hắn sẽ đích thân đem cái này động thiên lấy về. Thật Long cao hứng gương mặt lập tức túi xuống dưới. Rất nhanh hắn lại khôi phục, bản này ngay tại hắn kế hoạch phạm vi bên trong. Không nói đến hắn được chỗ tốt, cái kia chỗ xấu nhất định cũng muốn gánh chịu, dù là hắn không được chỗ tốt, chẳng lẽ Đế Tuấn liền sẽ không tới tìm hắn? Đùa gì thế, công nhiên cướp người ta đồ vật, dù là đối phương là cái tốt tính cũng nhịn không được, càng huống hồ đối phương cũng không phải một cái tốt tính. Chương 451, vận mệnh nhìn chúng hoàng đế chương 451, vận mệnh nhìn chúng hoàng đế lại nói, chỉ chờ tới lúc mình hoàn toàn cải tạo cái này động thiên, đem cái này động thiên đặt vào mình khống chế, hắn thực lực nhất định cũng biết tiến thêm một bước. Mặc dù vẫn như cũ không đạt được đỉnh tiêm trình độ, nhưng nửa bước vào ngưỡng cửa này còn có thể làm đến. Đến lúc đó cho dù là Đế Tuấn muốn động đến hắn, cũng biết suy nghĩ một chút có thể hay không nỗ lực cái này lại giới. Đánh không lại, nhưng cầu gấp còn cắn người đâu. Ta chơi không lại ngươi, cũng có thể để ngươi 10 phần khó chịu. Ngươi khó chịu, khẳng định nhiều người hơn nguyện ý để ngươi càng khó chịu hơn một điểm, bỏ đá xuống giếng. Mà ngươi càng khó chịu hơn, những người kia muốn cũng không chỉ đơn giản như vậy. Dù sao còn có bắt quái động thiên không phải. Dù là không có, có thể tại thiên đế trên đầu dẫm lên hai cước cũng đầy đủ để cho lòng người thoải mái. Vì tâm tình thoải mái, rất nhiều tiên tiên thần linh sự tình gì cũng có thể làm được đi ra. Càng huống hồ đây một vị là thiên đế, mà lại nói không được khi đó, vị này thiên đế đã cùng thời đại này tuyên chiến. Đến lúc đó, bỏ đá xuống giếng, muốn hắn chết người hoặc là thần hội nhiều vô số kể. Sạp hàng cửa hàng quá lớn, lại muốn đứng tại tất cả mọi người trên đầu, cái kia cân nhắc cũng càng nhiều. Tại dạng này tình huống dưới, cùng khi đó Thật Long sinh tử chiến, cũng phải cân nhắc một chút. Nghĩ rõ ràng những này, Thật Long phiền não trong nháy mắt liền biến mất, còn lại chỉ có thu hoạch khoái trá. Tô Mục ở bên cạnh nhìn thấy tâm tình đối phương biến hóa, lắc đầu bật cười. Xem ra, Thật Long vẫn là lạc quan. Cầm tới cái này đầu tiên, ít 1/9 tín ngưỡng nguồn gốc, đây đầy đủ để Đế Tuấn thì đau. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương sẽ vượt qua không gian đến cùng hắn tranh đấu một trận, không nghĩ tới chỉ là thả câu lời hung ác. Phải biết, có thể có hành động người tuyệt đối sẽ độc thủ, mà không phải nói dọa. Nói dọa đại biểu cho đối phương lấy chính mình không có biện pháp. Xem ra đối phương hẳn là bị sự tình gì ngăn trở, rút không ra tay đến, rất có thể tại chiếm trước tương lai. Vậy nói rõ đối phương rất có thể tại thời gian bên trên. Đối phương đội vã địa đánh gãy cùng mình gặp mặt, khả năng không muốn để cho mình phát giác cái gì, cũng có thể là mất đi một cái động thiên để hắn lạc hậu một bước, cũng có thể. Cũng mặc kệ là loại nào, đây đều đáng giá cao hứng. Tô Mục còn không biết chiếm trước cái gì tương lai, nhưng chờ tất cả chuyện sau đó, hắn không ngại cũng đi tham thượng một cước, lấy đó tồn tại cảm. Nói trở lại ngay sau đó, chuyến này chính yếu nhất mục tiêu, động tiên đã tới tay, mà tình báo cũng thu hoạch không ít. Mặc dù có chút vụ vặt, ý nghĩa lời nói không rõ, nhưng cũng so hoàn toàn không biết gì cả tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít hiện tại bọn hắn biết, Đế Tuấn đúng là làm những gì, cũng không phải như là trước đó suy nghĩ như vậy. Trận chiến tranh này đã sớm bắt đầu, cũng không phải là phải chờ tới thế giới hoàn toàn khôi phục. Tô Mục hoàn hồn, đem ánh mắt rơi vào Lý Thủ trên thân. Lý Thủ kỳ thực đã sớm nên hỏng mất, bất quá là Tô Mục cưỡng ép vì đó thêm lên tính mạng mới không có sụp đổ. Hiện tại Tô Mục từ ký ức bên trong rút ra, rơi vào trên người hắn lôi đỉnh cũng im bặt mà dừng. Kỳ thực hắn cũng không có đi chạm đến thiên địa căn nguyên bí mật, nơi này dù sao cũng là đầu tiên, quá phần nói, thiên địa uy nghiêm cũng không phải đùa giỡn. Nhưng nhìn về không nhìn, nhưng cũng không ngừng mà treo chọc lấy, cho thiên địa này đến bên trên một trận thoát mận huấn luyện. Trận này thoát mận huấn luyện hiệu quả vẫn là rất không tệ. Tiếp xúc trong nháy mắt, lôi đỉnh liền lên một cái cường độ, sau đó hắn quả thực là không thấy, lôi đỉnh liền yếu hơn mấy phần, sau đó lại tiếp xúc. Tới tới lui lui, dù là thế giới ý chí là đồ đần cũng phát giác đi ra không thích hợp. Sau đó lôi đỉnh, hạt mưa lớn, tiếng sấm tiểu. Khi Tô Mục từ ký ức bên trong đi ra thời điểm, lôi đỉnh dứt khoát tán đi. Như vậy đa lôi đánh xuống, muốn nói không có một chút sự tỉnh, cái kia quá coi thường thế giới ý thức. Có thể đây bị thương không ảnh hưởng toàn cục, trong vòng mấy cái hít thở, che kín lôi văn cánh tay liền khôi phục nguyên lai bộ dáng. Lý Thù nhìn đến Tô Mục ánh mắt là quái dị. Hắn thừa nhận hắn có chút ít nhìn Tô Mục, cái này người so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn thâm bất khả trắc. Nhưng những này đều cùng mình không có bao nhiêu quan hệ, hắn thân thể không có Tô Mục chèo chống, đã bắt đầu sụp đổ. So thần thông càng trước sụp đổ là linh hồn cùng ký ức. Lý Thù con ngươi bất quá mấy hơi thở liền đã mất đi linh tính, trở nên trống rỗng vô cùng, thân thể cũng trong cùng một lúc hóa thành cho tàn. Trận này động thiên tranh đoạt chiến đến đây cũng hạ màn, xem như mạo hiểm vô cùng. Trận chiến đấu này cũng làm cho đám người biết được Thận Long cường đại, cũng là sẽ ẩn tàng. Bình thường vô thanh vô tức, lấy ra động tĩnh có thể thực không nhỏ. Đây một mảnh cơ bản bị san thành bình địa, những cái kia tràn ngập trên chiến trường khí tức cũng sẽ không rất nhanh tiêu tán. Mà nguyên bản thượng cảnh tông cũng trong trận chiến đấu này hoàn toàn biến mất. Một đống lớn cục diện rối rắm phải xử lý a. Tô Mục nhắc nhở Thận Long, đây là một cái có sinh linh thế giới, ban đầu cái kia một bộ hệ thống tuyệt đối là không thể dùng lại. Đây cũng không phải là chủ yếu là Hy Hoàng đã tử vong, nếu như không vui một điểm tuyển ra tân hoàng đế, vậy cái này động thiên bên trong rất nhiều chuyện đều không làm được. Mặc dù không đến mức giống phàm nhân vương triều như thế, không có hoàng đế lập tức liền sẽ lộn xộn, nhưng này chút từ Bắc Hoang Châu chạy đi người cũng không phải chỉ có 1800, mà là lấy vạn tự vì tính toán. Những này nạn dân đi nơi nào đều là đối với nơi đó tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nếu như xử lý không tốt, sẽ liên lụy xung quanh huyện, thậm chí cuối cùng khả năng tạo thành một trận lan tràn toàn bộ Bắc Hoang Châu đại tai. Thật Long nghĩ đến đây cũng có chút đau đầu. Hắn không có làm qua hoàng đế, mà Hy Hoàng nhất mạch kia cơ bản cũng muốn chết sạch. Thế là hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía một mực yên lặng ăn dưa Tào Thần. "Nhanh, cho ta tính toán, ai thích hợp làm hoàng đế?" "Tào Thần, hắn làm sao biết? Với lại cái này động thiên thế giới đều bị khống chế tại ngươi trên tay, vận mệnh cái gì chính ngươi nhìn a." Sau đó Tào Thần thật là thơm. Thật Long mở cho hắn vận mệnh quyền hạn, loại kia ngao du vận mệnh, khống chế vận mệnh, thưởng thức vận mệnh cảm giác để hắn vui đến quên cả trời đất. Mấy ngày sau, Đại Hy Hoàng thất không hàng một vị hoàng đế. Nghe nói vị hoàng đế này là Đại Hy Hoàng thất lưu lạc tại bên ngoài huyết mạch, lần này bị tìm về cũng là ngoài ý muốn. Đời trước hoàng đế ở trong trận đại chiến đó chết đi, mà rất nhiều thành viên hoàng thất cũng tại đại chiến bên trong tử thương, dẫn đến Đại Hy Hoàng thất không người kế tục. Thế là đây một vị hoàng đế không hàng cũng biến thành Thuận Lý Thành Trương. Đương nhiên, đây Đại Hy Hoàng thất cũng không phải một cái bánh trái thơm ngon, không có người muốn khi. Kẻ ngoại lai liền kẻ ngoại lai đi, dù sao cũng so chính chúng ta đi khi phải tốt hơn nhiều. Bất quá nghe nói vị hoàng đế này tại tiếp nhận trước một ngày còn tại bắt cá đâu, sau đó cùng ngày buổi tối liền bạch nhật phi thăng, trực tiếp trở thành hoàng đế. Đây để chính hắn đều một mặt một bức. Khả thi ở giữa không chờ người, cưới ngựa nhậm chức, lập tức liền bị đủ loại tấu chương sự tình bao phủ lại. Đây để một mặt ta sẽ không hắn phê một ngày tấu chương, sau đó ta không hiểu địa bàn bố mấy đầu chỉ lệnh. Không ra ba ngày, thích ứng tốt đẹp, không hổ là vận mệnh nhìn chúng hoàng đế. Chương 452, Luân Lý chương 452, Luân Lý trận kia chiến tranh tin tức rất nhanh liền bị che giấu. Rất nhiều người cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là cuộc chiến tranh này sự khốc liệt, trực tiếp dẫn đến đỉnh tiêm tông môn nguyên khí đại thương. Trong đó thượng cảnh tông có thể nói toàn quân bị diệt, lại một lần nữa phát triển đứng lên cũng không dễ dàng. Cũng may thượng cảnh tông trưởng giáo vẫn còn, một chút đệ tử, trưởng lão cũng may mắn thoát khỏi tại khó. Đáng tiếc chút người này tướng tay so tại đỉnh phong thời kỳ có thể nói là hạt cát trong sa mạc, nếu không phải còn có chiến lược đỉnh phong, nói không chừng thượng cảnh tông đã bị đá ra đỉnh tiêm tông môn hàng ngũ. Với lại cuộc chiến tranh này còn có rất nhiều thứ cần nói đạo nói ra, có chút kéo không rõ cảm giác. Những chuyện này đều cần sau này chậm rãi xử lý. Còn có Bắc Hoang Châu nạn dân, Thần Long cùng Lý Thủ chiến đấu, đem mấy chục cái huyện diện tích địa phương san thành bình địa, bao quát Bắc Hoang Châu trung tâm cũng là phồn hoa nhất khu vực, muốn một lần nữa kiến thiết chỉ sợ cần rất nhiều năm thời gian. Hiện tại Đại Hy Hoàng thất ban bố lấy cứu tế làm thay phương thức trước đem những cái kia nạn dân an trí xuống tới. Cũng may nơi này là tiên hiệp thế giới, mà không phải một cái bình thường vùng triều, thức ăn để đám tu tiên giả tăng giờ làm việc còn có thể chế tạo gấp gáp đi ra. Duy nhất đáng giá chú ý là Bắc Hoang Châu đây một mảnh thổ địa bên trên Thận Long đem tất cả khí tức đều dọn dẹp một lần, nhưng tại mấy năm, thậm chí trong vòng mấy chục năm cũng đừng nghĩ muốn khôi phục. Đây một mảnh thổ địa mạch đã đánh nát, chỉ có thể dựa vào động thiên bản thân chậm rãi khép lại. Mặc dù cũng là có thể gia tốc, nhưng bây giờ bách phế đại hưng, động thiên tài nguyên tổng cộng cứ như vậy một điểm. Không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối đắt, còn có trước đó Lý Thủ vô độ địa tiêu xài khí vận, những này có thể đều không phải là vô hạn. Thận Long gần đây bận việc đến tương tự, nhưng cũng thích thú. Hắn một mực ý đồ tại nguyên lai giàn khung bên trên bệnh bước phát triển mới hệ thống. Cải tạo cái thế giới này không phải trong một sớm một chiều có thể hoàn thành, dù là tốc độ nhanh cũng chí ít cần mấy trăm năm, mấy đời người biến thiên. Trầm Cưu gần nhất cũng không có nhàn rỗi, hắn một mực đi theo Thận Long sau lưng quan sát động thiên vận chuyển cùng tầng dưới chốt logic. Có lẽ đây là bởi vì kim ô hóa thành động thiên, cùng thế giới trong tranh có trên bản chất khác nhau, vận hành nguyên lý là đại kém hay không, đây để Trầm Cưu thu hoạch tương đối khá. Toàn bộ động thiên thế giới đều bận rộn đứng lên. Khả năng rảnh rỗi nhất chỉ có Tô Mục cùng lão Dê núi đi. Thận Long bóp con rối ngược lại là bồi tại bên người. Cái này động thiên rất hoàn chỉnh, sông núi hồ nước, nhật nguyệt tinh thần, có mình một bộ quy tắc vận hành. Mặc dù cái kia đầy trời tinh thần cùng minh nguyệt bất quá là ngoại giới hình chiếu, nhưng có một chút lại là thật, đó chính là bầu trời bên trong treo lơ lửng cái kia một vành mặt trời. Từ khi tại Lý Thủ ký ức bên trong phát hiện cái kia động thiên thế giới ý chí thăng lên không trùng cùng bầu trời bên trong mặt trời hòa làm một thể về sau, đây vầng mặt trời liền trở nên càng thêm chân thật. Mặc dù đây ý chí vẫn như cũ hồ đồ, nhưng có thể đoán được là Kim Ô khi còn sống tiếng vọng, tăng thêm hồ đồ thế giới ý chí, không biết sẽ xuất hiện thế nào hiệu quả. Tô Mục ngẩng đầu nhìn lại, một con kia tại mặt trời bên trong cự điểu vẫn tồn tại như cũ, với lại trở nên linh động không ít. Ngươi nói, có thể hay không đản sinh một cái hoàn toàn mới Kim Ô? Tô Mục đột nhiên hỏi. Thận Long sững sờ, hắn nhìn về phía Tô Mục, vốn là muốn chém đinh chặt sắt địa trả lời không có khả năng, nhưng nhìn lấy tại mặt trời bên trong vỗ linh vũ cự điểu, sửa lời nói, kỳ thực cũng không phải là không được. Cái thế giới này đều là Kim Ô biến thành. Kỳ thực, ở cái thế giới này bên trong đản sinh bất kỳ sinh linh thể nội đều hoặc nhiều hoặc ít có lấy Kim Ô huyết mạch, hoặc là lộ ra tính liền như là đại hy hoàng thất, có lẽ không hiện tính khả năng cả một đời đều không thể bị phát giác, cũng có khả năng lộ ra tính, lại cả một đời cũng vô pháp tiến hành lợi dụng, nhiều lắm là để tự thân thân thể càng thêm khỏe mạnh một chút. Cho nên đối với đại hy đến nói, dân gian đột nhiên có người được tuyển chọn làm hoàng đế cũng không phải là không thể được. Mà không chỉ có như thế, Kim Ô hóa thành độc thiên, Kỳ Cốt hóa thành nguy nga dây núi, hắn thị hóa thành phì nhiêu thổ địa, hắn vũ chính là liên miên núi rừng, mà hắn tùy liền hóa thành linh mạch khoáng thạch. Loại biến hóa này là toàn bộ phương diện. Tô Mục nghe nói cảm giác tựa như là bản cổ đồng dạng, lấy thân hóa thế giới. Không thể không nói tiên thần linh thật là cường hãn, bất tử bất diệt bên ngoài. Chờ chút, vậy bây giờ Kim Ô hóa thế giới, vậy hắn là chết vẫn là sống? Nếu như là sống, vậy có phải hay không mang ý nghĩa tiên thiên thần linh mặc dù không thể giết chết, lại có thể lấy một loại phương thức khác, làm cho đối phương đứng tại nửa chết nửa sống trạng thái, đồng thời để loại trạng thái này một mực tiếp tục giữ vững. Nếu như là chết, vậy nói rõ tiên thiên thần linh cũng có thể chết đi. Mà lại nói đứng lên, nghe Thật Long ý tứ Kim Ô là bởi vì đế tuấn mà đản sinh. Kim Ô xem như tiên thiên thần linh, vẫn là hậu thiên thần linh. Tô Mục trực tiếp hỏi. Ngạch Thật Long bị một vấn đề này hỏi đến có chút được, hắn tựa hồ không có nghĩ lại qua, nhưng suy nghĩ cẩn thận, Kim Ô hẳn là cũng không tính là tiên thiên thần linh. Không phải Kim Ô cũng không phải là tiên thiên thần linh, bọn hắn đản sinh tại đế tuấn chi thủ, cho nên bọn hắn cũng bị coi như là đế tuấn dòng dõi. Tiên thiên thần linh kỳ thực cũng không thể như cùng nhân loại như vậy sinh dục, hắn là quy tắc cố tượng, mặc dù không thể sinh dục lại có thể sáng tạo. Phần lớn hậu thiên thần linh chính là những tồn tại này sáng tạo, nếu như dung nhập mình huyết mạch như vậy được xưng dòng dõi cũng hợp tình hợp lý. Những này hậu thiên thần linh bên trong có chút tương đối mạnh hung hãn, ví dụ như Kim Ô bọn hắn tự nhiên cùng mặt trời thân thiện, bản thân liền khống chế một bộ phận đại nhật quyền hành. Nói lên đến, đế tuấn sáng tạo bọn hắn không phải là vì tranh đoạt mặt trời quyền hành a? Thật Long nói đến liền nghĩ đến cái gì? Chiếm trước quyền hành. Phải, nắm giữ quy tắc không khó, nhưng khống chế rất khó. Khái niệm là sẽ diễn sinh, với lại quyền hành nắm giữ duy nhất tính. Tại đản sinh mặt trời quyền hành tiên tiên thần linh trước đó nếu có người nắm trong tay mặt trời, cái kia nguyên bản tiên tiên thần linh liền sẽ không lại đản sinh, đây cũng là chiếm trước quyền hành. Nói như vậy thật là có khả năng. Tô Mục nghĩ đến, dựa theo đế tuấn nước tiểu tính thật sẽ là hắn có thể làm ra đến sự tình. Bất quá, cuối cùng hắn thất bại. Thật Long nhớ tới Lục Ngô nói tới bí mật nhìn có chút hả hê nói. Nguyên bản hắn muốn thông qua Kim Ô nhóm khống chế mặt trời, có thể mặt trời quyền hành quá mức trọng yếu, đây không khác rắn nuốt voi. Thế giới cũng không có khả năng đem bậc này quyền hành mượn danh nghĩa với hắn tay, nhưng mặt trời đã cùng Kim Ô khóa lại, cho dù là thế giới cũng không thể suy tạc, trừ phi hắn muốn bắt đầu lại, tựa như là ban đầu hắn tự chém một đao. Thế là liền có cùng đế tuấn đàm phán. Mặt trời vẫn như cũng là mặt trời, Kim Ô cũng bị tước đoạt trí tuệ, mà còn lại mấy con cũng hóa thành độc tiền, có lẽ ngay từ đầu những này Kim Ô là tự nguyện, nhưng là hiện tại xem ra, đế tuấn tựa hồ ôm lấy phế vật lợi dụng ý nghĩ liên quan bọn hắn linh trí hoàn toàn xóa đi, đem triệt để biến thành tín ngưỡng thu thập địa. Tốt vừa ra gia đình luân lý tên vợ kịch, quả nhiên là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Chương 453, bổ khuyết uyên cốc chương 453, bổ khuyết uyên cốc Tô Mục cùng Thận Long liếc nhau, hai người đoán 89/10 a đương nhiên, đây đối với hiện trạng không có bao nhiêu trợ giúp, chỉ có thể xem như là rảnh rỗi để tài nói chuyện thôi. Còn lại 8 cái động thiên Thận Long mặc dù dòng nó, nhưng cũng biết không có khả năng. Lần này là đội vàng không kịp chuẩn bị, lần tiếp theo liền sẽ không may mắn như thế. Đế Tuấn tất nhiên sẽ nghiêm phòng tử thủ. Vứt bỏ một cái động thiên không đến mức làm cho đối phương thương cân động cốt, nhưng tuyệt đối là thì đau. Nếu là lại vứt bỏ một hai cái, đó mới sẽ làm bị thương gần động xương. Có thể tại dạng này thời đại bên trong nắm giữ dạng này thực lực, mấy cái này động thiên cống hiến không thể bỏ qua công lao. nếu là không có những ngày đầu tiên, Đế Tuấn tuyệt đối sẽ không như vậy tiêu sái. Nói đi thì nói lại, quả nhiên là tài đại khí thô. Một cái động tiên liền đầy đủ để Thận Long tiến hơn một bước, mà đối phương nắm giữ dòng giá 9 cái, quả nhiên không hổ là đỉnh tiêm cái kia một tốn tồn tại. Tô Mục thở dài một tiếng, gánh nặng đường xa. Cùng dạng này một vị tồn tại là địch không qua loa được. Đừng nhìn hiện tại bọn hắn chiếm hết thiên cơ, đó là bởi vì đối phương đồng thời tại cũng không biết bao nhiêu người giao thủ. Tại dạng này tình huống dưới đối phương cũng chưa lộ ra bao nhiêu xu hướng suy tàn. Hiện tại hắn có thể làm là tận khả năng suy yếu đối phương. Với lại hắn tại ký ức bên trong nhìn đến cái kia ba vị thấy không rõ diện mạo tồn tại cũng rất phiền phức. Nội tình, đây là Tô Mục lần đầu tiên quen biết cái gì gọi là nội tình. Tô Mục cùng Thận Long trò chuyện cũng đã đi tới bên cốc phía trên. Cái này động thiên thế giới muốn nói thần bí nhất chính là cái này bên cốc. Từ bên trên nhìn lại đó là một cái to lớn trống rỗng, sâu không thấy đáy. Hiện tại ngược lại là không có nhìn thấy bò lên ma, không biết có phải hay không là bởi vì Lý Thủ đã đem hắn móc rỗng. Vây quanh cái này bên cốc, từng vòng tường thành cao thấp xen vào nhau mà đem vây ở trung tâm. Những này tường thành nhìn qua đã nhiều năm rồi, bức tường bên trên khắc có trận pháp, dùng cái này để chống đỡ. Thận Long lần này là đến thanh lý mất đây bên cốc. Tô Mục đi trống rỗng bên trong nhìn lại, đây phía dưới cùng là Kim Ô tâm tình tiêu cực tập hợp thể. Hắn bạo ngược dị thường, lại thêm nơi này biến thành động tiên thế giới cảm xúc bài giác. Ly khai ở thế giới bên trong tâm tình tiêu cực, không ngừng mà bị cái này khổng lồ đầu nguồn hấp dẫn, hướng về chỗ này hội tụ. Tại Tô Mục trong mắt, nơi này chính là một cái vòng xoáy, mút vào toàn bộ thế giới. Tại người bình thường thậm chí tu tiên giả đều khó mà phát giác mặt khác, vô số màu đen khí lưu không ngừng hướng về nơi này hội tụ. Cuối cùng cùng Kim Ô trước khi chết toán niệm kết hợp, đây sinh ra một loại trước đó chưa từng có phản ứng hóa học. Loại tâm tình này khổng lồ đến thậm chí đã ảnh hưởng đến hiện thực. Lại thêm bản này đó là Kim Ô hóa thành thế giới, tại dạng này hoàn cảnh bên trong ra đời ma. Những này ma mang theo đối với tất cả sinh linh oán hận, nào về phía người sống thế giới. Cho nên những này ma trên thân mới có thể xuất hiện tham sân si chậm nghi các loại tâm tình tiêu cực, còn có thể ảnh hưởng đến tu tiên giả. Đây là một bộ không tệ thế giới hệ thống tuần hoàn. Ngoại trừ những cái kia trưởng giáo đã làm một ít tay chân để trong này xuất hiện một chút mất khống chế bên ngoài, đối với toàn bộ thế giới phát triển nhưng thật ra là lợi nhiều hơn hại. Tâm tình tiêu cực cần một cái phát tiết đầu đường, mà những cái kia ma, cùng nói là ma, không bằng nói là cái thế giới này tâm tình tiêu cực tụ hợp thể thực thể hóa. Có thể bị giết chết, đây nhưng so sánh vô pháp bắt cảm xúc muốn dễ đối phó cỡ nào. Cái thế giới này nhân số đông đảo, cũng không phải là tất cả mọi người đều mỹ mãn. Những tâm tình này tất nhiên sẽ sinh ra. Người bình thường đản sinh loại tâm tình này, cảm xúc bị nguyên cốc hấp thu ngưng tụ thành ma, ma quấy nhiễu người bình thường, mà tu tiên giả trừ ma, người bình thường sùng bái tu tiên giả cung cấp nuôi dưỡng tu tiên giả. Đây là một cái rất không tệ tuần hoàn hệ thống. Ngươi khẳng định muốn đem nguyên cốc nổ. Tô Mục nhìn về phía Thật Long, không biết bộ này hệ thống là thế giới đản sinh ban đầu liền đã quyết định, vẫn là đánh bậy đánh bạ bên dưới tối ưu giải pháp. Chỉ ít cái thế giới này hiện tại đứng tại một loại cân bằng trạng thái. Tùy tiện địa đánh vỡ sự cân bằng này, có lẽ sẽ đi tốt phương hướng phát triển, có lẽ sẽ trở nên càng kém, đây đều là không thể khống chế. Thận Long nhìn chằm chằm viên cốc nhẹ gật đầu. Hắn biết Tô Mục nói tới là đúng, nhưng nếu như lưu lại, nếu như lần tiếp theo gặp lại xâm lấn, nơi này sẽ là một cái trọng yếu đột phá khẩu. Lại nói, Thận Long thà rằng mình một lần nữa dựng một cái tân hệ thống, cũng sẽ không tiếp tục sử dụng cái trước hệ thống. Bởi vì hắn không biết đối phương sẽ ở cái này hệ thống bên trong chôn xuống cái gì lôi. Cùng may may và bá, không bằng từ vừa mới bắt đầu liền từ đầu đến qua. Khi hoàng liên quan đến đông đảo, cho nên cần trì hoãn. Nhưng nguyên cốc chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Về phần lâu dài sau đó, hắn tất nhiên sẽ dựng một cái tân tuần hoàn. Nhìn như vậy đến nói, Thận Long ngược lại là rất có quyết đoán. Đã ngươi đã làm tốt quyết định, vậy liền buông tay đi làm đi. Tô Mục vừa cười vừa nói. Chờ một chút, lời này của ngươi nói đến làm sao như vậy kỳ quái. Thận Long cảm thấy Tô Mục cũng không có nói cái gì tốt nói. Bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm, thế là Thận Long đưa tay. Mà Huyên Cốc tựa hồ là cảm nhận được chí mạng uy hiếp, vô số tâm tình tiêu cực phun ra ngoài. Một tiếng gào thét từ Huyên Cốc chỗ sâu nhất truyền đến, một cái đầy người đen kịt cự điểu từ đen kịt trống rỗng trung trùng đi ra. Thận Long hừ lạnh một tiếng, vùng vây dây chết. Hiện tại khống chế động thiên Thận Long đã xưa đâu bằng này, luôn xuất phát tùy. Hắn mạnh tay trọng đè xuống, một cái màu vàng bàn tay lớn trùng điệp hướng về kia chỉ màu đen nhánh kim ô đè xuống. Toàn thân tâm tình tiêu cực tại kim quang chiếu xuống sụp đổ, truyền ra từng tiếng bén nhọn tiếng kêu rên. Bàn tay tiếp tục hướng xuống áp, xông lên tâm tình tiêu cực từng khúc đứt đoạn. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Đứng tại cự trên tường tu tiên giả nhao nhao đem ánh mắt nhìn qua. Một đạo màu vàng chớp lóe từ trên trời giáng xuống đánh vào viên cốc bên trong, chấn động mà mở vang động đem mấy người thổi bay ra ngoài. Bọn hắn kinh hãi nhìn về phía viên cốc phương hướng, coi là lại có đại ma xuất thế. Không nghĩ tới vậy mà nhìn đến tình cảnh như vậy cảnh tượng, màu vàng thủy triều cọ rửa viên cốc, đem viên cốc bên trong những cái kia ma trong nháy mắt diệt sát. Màu vàng trong lòng bàn tay, một cái đen kịt cự điểu vô lực dãy rủa lấy, trên người hắn tâm tình tiêu cực không ngừng mà bị tịnh hóa, lộ ra trong đó màu vàng đen linh vũ. Bất quá bởi vì thời gian quá dài, dù là hoàn toàn tịnh hóa cũng đã vô pháp khôi phục như cũ bộ dáng, mà đây một khối mảnh vụn linh hồn cũng không có bởi vì bị tỉnh hóa mà trở nên yên tĩnh, bạo ngược vẫn tồn tại như cũ, đã trở thành thói quen. Thận Long có chút đáng tiếc, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm vừa dùng lực. Đây bị tâm tình tiêu cực tiêm nhiễm linh hồn từ đó hoàn toàn phá thoái, biến mất tại trên thế giới. Mà nguyên bản thâm bất khả chắc nguyên cốc cũng vào lúc này bị màu vàng ánh sáng đốt lên, trống rông bắt đầu một chút xíu địa khép kín, cho đến hoàn toàn biến mất. Nguyên cốc từ đó liền bị quét vào lịch sử thùng rác. Làm xong đây hết thảy, Thận Long mới thở phào một hơi. hắn một mực phòng bị Đế Tuấn hậu chiêu, mà đây hậu chiêu rất có thể liền giấu ở Huyền Quốc bên trong. Hiện tại xem ra là mình quá lo lắng. Chương 454, Tào Thần Ngộ Đạo chương 454, Tào Thần Ngộ Đạo mấy người đều không có lưu thêm. Sau đó sự tình chính là chậm chậm lưu toàn, tại nguyên bản trên cơ sở dựng bước phát triển mới hệ thống, cái này muốn giao cho Thật Long. Động Thiên chi hành cũng hạ màn. Trầm Cưu thu hoạch cũng không nhỏ, hắn đối với Động Thiên nhận biết nâng cao một bước. Hắn hiện tại có chút không kịp chờ đợi muốn hoàn thiện mình trong bức tranh Động Thiên. Lần này thật chuyến đi này không tệ a. Trầm Cưu cảm khái nói. Hắn cũng không có nghĩ đến bất quá là Lâm Viễn một lần cứu viện, lại có thể đạt được như vậy cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cùng Trầm Cưu đồng dạng ý nghĩ còn có Tào Thần, cái này vốn là cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Không nghĩ tới, từ Thật Long, Trầm Cưu sau đó thu hoạch nhiều nhất lại là hắn. Khống chế cả một cái thế giới vận mệnh, loại kia nhẹ nhàng thể liền có thể cải biến toàn bộ thế giới vận hành lực lượng quả thực để hắn mê muội. Bất quá ở trong quá trình này hắn cũng phát hiện vấn đề, vận mệnh vô thường, có đôi khi cho dù là một cái nhỏ bé, vô ý thức cải biến, lấy thế giới quan chắc góc độ đều có thể nhấc lên kinh đảo hải lãng. Liền lấy Đại Hy Hoàng Đế nêu ví dụ, hắn sớm đem hậu thế hoàng đế đào lên, đây cải biến cũng không chỉ là đây một vị vận mệnh, một cái tác động đến nhiều cái. Cái này người vận mệnh cải biến liên lụy đến mấy vạn vạn người nhân sinh quy tích. Hắn từ Tô Mục nơi đó nghe được một cái từ gọi là hiệu ứng cánh bướm. Hắn cảm thấy rất chuẩn xác. Vì đây một vị hoàng đế, hắn sau này cần đem tới có liên quan, có dính dấp tất cả mọi người vận mệnh đều phải trải bước một lần, đem những này vận mệnh hợp lý hóa, không đến mức xuất hiện thiếu sót. Sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều tại làm những chuyện này. Rất phiền phức, tựa như là một đoàn bị kéo tới loạn thất bát tao cọp lông đoàn. Động bên dưới cái này, một bên khác cũng biết đi theo động. Tô Mục đều cảm thấy Tào Thần đây đoạn thời gian tiểu tụy không ít, nhưng đó là nhằm vào trên người. Mà trên tinh thần, Tào Thần đơn giản chiếu sáng rạng rỡ, một ngày so một ngày tinh thần. Đến lúc cuối cùng đem đoàn kia bóng len cởi ra thì hắn thậm chí cảm giác cả người muốn thăng hoa. Ngao Du vận mệnh để hắn đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Trên thực tế hắn cũng không phải là thật thăng hoa, mà là tinh thần đạt đến một cái điểm tới hạn, ngộ đạo. Đối với vận mệnh mạch lạc trong tay nắm giữ cấp độ càng sâu lý giải. Khi ngộ đạo sau khi kết thúc Tào Thần cùng thường ngày đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Hiện tại Tô Mục hiểu, Ti Mệnh vì sao lại đối với Tào Thần như thế lau mắt mà nhìn. Đó là bởi vì Tào Thần đối với vận mệnh bên trên thiên phú cùng độ mẫn cảm vượt qua rất nhiều người tưởng tượng, cũng chỉ có cùng là vận mệnh trưởng khống giả Ti Mệnh nhìn ra đối phương tiềm lực. Với lại Ti Mệnh thấy được có thể hoàn toàn kích phát Tào Thần tiềm lực phương thức đó là đem đặt ở Tô Mục bên người. Quả nhiên, lúc này mới bao lâu, Tào Thần đã tại trên đường lại bước một bước. Đây một cái bước chân còn không nhỏ, vừa xài bước ra người khác mấy trăm năm cố gắng, đây nhưng so sánh đóng cửa làm xe nhanh lên không ngừng một điểm. Hiện tại Tào Thần nếu như lại trở lại Thiên Diễn Tông, một tông môn người nói không chừng đều không phải là Tào Thần một người đối thủ. Đây cũng là cơ duyên. Kỳ thực cũng thế, người bình thường làm sao có thể khống chế cả một cái thế giới vận mệnh. Dù là đây là một cái động thiên thế giới cũng là như thế. Cũng là Thật Long đối với vận mệnh nhất khiếu bất thông làm bùng tay trường quỹ, Tào Thần mới có thể có loại cơ duyên này. Tào Thần nhưng cũng không có bao nhiêu tự ngạo. Càng là tại vận mệnh một đạo đi về phía trước, hắn càng có thể lý giải vận mệnh một đạo gông cùng xiển xích cùng bất đắc dĩ. Hiện tại hắn càng có thể lý giải Ti Mệnh vì cái gì khắp nơi đều cẩn thận nguyên nhân. Ở trong đó nói không rõ, không nói rõ đồ vật rất nhiều. Tựa như là thời gian, khi ngươi ý đồ lường gạt thời gian thời điểm, thời gian cũng biết lường gạt ngươi. Vận mệnh cũng là đồng dạng đạo lý, ngươi đến có kính sợ không phải vậy, kết xuống bởi vì quá nhiều, nói không chừng ngay tại một lúc nào đó mộ khắc liền sẽ bị quả nuốt mất. Tào Thần từ khi ngộ đạo sau thật càng lúc càng giống là thần côn. Có đôi khi Tô Mục đám người uống trà lúc lại đàm luận đến. Đây là tất nhiên kết quả. Mặc dù ta cũng không phải là quá mức hiểu rõ vận mệnh, nhưng ta biết, càng lên cao đi, hắn thị giác liền càng là vĩ mô. Các ngươi nghe chưa từng nghe qua cùng đạo tương hợp. Tào Thần đi chính là con đường này. Tô Mục chậm rãi nói ra. Bất quá Tào Thần. Ân. Tào Thần khuấy động lấy ngón tay không biết đang diễn tính là gì. Nghe được Tô Mục gọi mình tên mới dừng lại diễn toán, ngẩng đầu. Cùng đạo tương hợp đường đi không dễ đi, nhưng ta vẫn là kỳ vọng, ngươi đi thời điểm giữ lại chút tính người, mà không phải chỉ còn lại có thần tính. Nếu như thần tính hoàn toàn đem nhân tính đè xuống, vậy ngươi liền không còn là Tào Thần, ngươi biết trở thành như là pháp tắc đồng dạng tồn tại. Tô Mục nhắc nhở. Đến lúc đó liền tiện nghi Thật Long. Tô Mục mở một trò đùa. Tào Thần sửng sốt mấy giây, đột nhiên bừng tỉnh, trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống. Hắn mặc dù cũng không có bởi vì ngộ đạo mà tự mãn, nhưng là hắn hồi tưởng một chút, ngộ đạo sau vẫn là mang đến cho hắn không nhỏ ảnh hưởng. Từ khi cởi ra đoàn kia lộn xộn vận mệnh sau đó, loại kia thỏa mãn cảm giác một mực vờn quanh tại hắn trong lòng, để hắn muốn càng thỏa mãn một chút, lại thỏa mãn một chút. Từ một khắc này bắt đầu, hắn đều không ngừng địa đang diễn đoán mệnh vận. Hắn đã không nhớ ra được mình lúc nào ăn cơm xong, lúc nào ngủ. Hắn chỉ nhớ rõ những ngày này hắn đều lâm vào một loại mông lung trạng thái. Giờ phút này bị Tô Mục đống nhiên điểm tỉnh, hắn mới phát hiện thế giới trở nên rõ ràng không ít. Nếu như không phải Tô Mục, hắn sẽ một mực tiếp tục như vậy. Hắn thực lực khả năng một mực tăng trưởng, sau đó liền như là Tô Mục nói, không có thất tình lục dục, không có cái khác bất kỳ truy cầu dục vọng, chỉ còn lại có đối với vận mệnh diễn toán, cuối cùng cùng đạo tương hợp, trở thành thế giới vận chuyển một bộ phận. Mà thế giới này còn chưa không phải bên ngoài đại thế giới, là một cái động thiên thế giới. Đây cũng không đó là tiện nghi Thật Long sao? Tỉnh táo lại, Tào Thần đè xuống cái kia quái dị cảm giác thỏa mãn, ánh mắt cũng thanh tịnh không ít, nhìn về phía Tô Mục, Tạ tiên sinh. Ha ha, khách khí cái gì? Ngươi tại vận mệnh bên trên tiên phú thật rất mạnh, hiện tại cảm giác thế nào? Tô Mục cũng là chỉ là ngẫu nhiên. Cũng may Tào Thần ham đến không sâu, với lại tự chủ không tệ, một câu liền có thể điểm tỉnh đối phương. Bằng không thì muốn gọi tỉnh một cái vừa ngủ người có thể không có dễ dàng như vậy. Ta cảm giác phi thường tốt đẹp. Tào Thần đè xuống cái kia cảm giác thỏa mãn sau cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng không ít. Hiện tại hắn dù là không cần diễn toán đều có thể nhìn mỗi người trên thân vận mệnh đại khái đi hướng. Lần này ngộ đạo lớn nhất thu hoạch không phải thực lực gia tăng, mà là thị giác chuyển hoán. Hắn có thể lấy một cái càng thêm vĩ mô thị giác đi đối đại thế giới. Lúc đầu, Tào Thần tại cái đoàn đội này bên trong chính là yếu nhất một cái kia. Hiện tại, đi qua ngộ đạo, không nói có thể đuổi kịp, nhưng tự vệ là tuyệt đối không có bao nhiêu vấn đề. Mấy ngày nay ngơ ngơ ngắc ngác, hiện tại tỉnh táo lại, hắn mới phát hiện mình trên nhục thể thâm hụt. Mặc dù bề ngoài nhìn không quá đi ra, nhưng bên trong đã xảy ra vấn đề. Tinh thần cùng nhục thể xuất hiện chênh lệch, cứ kéo dài tình huống như thế liền xuất hiện dạng này vấn đề. Cũng may phát hiện sớm. Nếu là cái trạng thái này lại duy trì liên tục một đoạn thời gian, nói không chừng nhục thể đều không thể bắt lấy tinh thần. Chương 455, rời đi tiến trình chương 455, rời đi tiến trình với lại bởi vì Tào Thần tinh thần thật sự là quá mức sung mãn, cái này cũng dẫn đến những người khác đều không có phát giác vấn đề. Đến thời khắc này, Tào Thần tinh thần sau khi rơi xuống đất, mọi người mới phát giác trong đó biến hóa. Tu hành, quả nhiên không có thuận buồm xuôi gió, ngay cả ngộ đạo đều sẽ họa phúc tương y đi ở đây nếu là sơ sót một cái, Tào Thần khả năng tại chỗ phi thăng. Thần Long nhìn nói đến. Hiện tại tiên thiên thần linh chỗ cường đại liền thể hiện đi ra, bọn hắn sinh mà làm thần, căn bản không cần cân nhắc những vấn đề này. Bọn hắn đản sinh thì chính là hoàn mỹ. Thực lực, trí tuệ, tinh thần, nhục thể đều mười phần hài hòa. Cho nên Thận Long thật đúng là không có gặp phải giống Tạo Thần dạng này, rõ ràng là ngộ đạo nhưng cũng biết không cẩn thận biến thành tai họa tình huống. Tô Mục cười một tiếng, nào có đơn giản. Tạo Thần nếu là đến ngươi như vậy trình độ, hai ngươi người cộng đồng tu hành, hắn tiến bộ tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh hơn ngươi bên trên không chỉ một bậc. Tại con nhỏ yếu thời điểm từng bước đem giẫm lôi đều đạt, chỉ cần trưởng thành đứng lên, vậy những thứ này tai họa tất nhiên sẽ trở thành trợ lực, dầu gì cũng không trở thành giống đồng dạng hố. Cũng không phải so Thận Long muốn thuận buồm xuôi gió cỡ nào. Thận Long mặc dù rất cường đại, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Nói lên đến, Tô Mục hiện tại tình huống không phải là không một cái phiên bản tiên tiên thần linh. Hắn mặc dù cũng là một bước một cái dấu chân đi tới, nhưng là hắn đi lại so phần lớn người muốn thuận lợi cỡ nào, chớp mắt công phu liền đã vung ra cùng thế hệ không biết bao nhiêu độ cao. Cùng thế hệ. Kỳ thực hắn cùng Lâm Viễn cùng Vân Việt là bối phận người. Tô Mục hiện tại tựa như đã bắt lấy một điểm đầu mối, cho nên hắn không hề giống trước đó vội vàng sao động, cũng không giống trước đó như vậy chấp nhất. Hắn đang tại từng chút tìm về đã từng bản thân, chuyện này chỉ có thể Tô Mục mình đến, người khác không giúp được, cũng sẽ không có một cái khác Tô Mục đến điểm tình hắn. Ngươi thật đúng là may mắn. Tô Mục lẩm bẩm nói, đem một ly trà đưa tới Tào Thần trước mặt. Sau đó tựa hồ nghĩ đến mình nói như vậy có chút mèo khen mèo dài đuôi thành phần, thế là nhẹ nhàng địa cười một tiếng. Lão dê núi cùng Thật Long, Trầm Khưu nhìn Tô Mục liếc mắt, tựa hồ nhìn ra cái gì, lại tựa hồ không có nhìn ra. Bọn hắn với tư cách quen thuộc nhất Tô Mục người đương nhiên nhìn ra hắn khác biệt, nhưng lại không rõ điểm này không cùng đi từ nơi đâu. Mà Tào Thần nói một tiếng cảm tạ. Hắn cũng cho là như vậy, có thể tại dạng này nguy hiểm tình huống dưới có người có thể điểm tình mình, lại tại thân thể dị thường thì đưa lên một ly trà. Trà này thật không đơn giản. Khi Tào Thần uống một hơi cạn sạch, hương trà mang theo từng tia đạo vận thẩm thấu toàn bộ thân thể, đem trước bị tinh thần cướp đoạt đi tức giận bổ sung trở về, vớt lên liễu ngộ đạo sau sinh ra đạo tổn thương cùng thâm hụt. Thân thể cùng tinh thần lại một lần nữa đạt đến hài hòa trình độ bên trên. Từ đó trận này ngộ đạo mới tính chân chính đi qua. Đây chính là nội tình cường đại. Người bình thường nếu là nhận như vậy tổn thương, khả năng lại muốn tìm bên trên mấy chục năm công phu đi sửa bổ, mà không phải một ly trà vào trong bụng, vết thương hoàn toàn không có hiệu quả. Phải biết Tào Thần cũng không phải là không có trúng chiêu, mà là đã trúng chiêu sau bị điểm tỉnh, vết thương đã lưu lại. Thận Long thật cũng không lại nói cái gì. Hắn đưa cơ duyên, là phúc là họa đều cần Tào Thần mình nắm chắc. Thấy Tào Thần không có chuyện gì, mấy người mới đổi một cái chủ đề, nói lên đến, Lâm Viễn cùng Vân Việt cũng lịch luyện rất lâu, bọn hắn lúc nào trở về? Nhanh đi, bọn hắn đang tại đi Bắc Hoang Châu đổi. Trầm Cưu nói xong cũng cảm giác toàn bộ thế giới lắc lư mấy lần. Cũng may cũng không lâu lắm những ngày lắc lư liền ngừng lại. Mấy ngày nay, dạng này lắc lư thường xuyên phát sinh, là Thận Long đang tại từ tầng dưới chốt dựng lại cái này đầu tiên. Bọn hắn với tư cách kẻ ngoại lai không có phát hiện cái gì, người bình thường cũng chỉ cho là địa long xoay người, cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương. Cho nên mấy ngày nay Đức Quang lắc lư cũng liền quen thuộc. Chỉ có một ít tu tiên giả phát hiện thế giới biến hóa rất nhỏ. Ví dụ như linh khí nồng độ. Thận Long đem động thiên bên trên chui một cái lỗ nhỏ, nước chảy chỗ trũng, linh khí cũng là đồng dạng đạo lý. Hắn đem ngoại giới linh khí không ngừng mà dẫn độ tiến đến. Cái này cũng là có thể công tác, dùng thời điểm có thể dùng một cái, không cần đến thời điểm liền có thể chặt đứt. Cái này động thiên linh khí nồng độ không cao. Mà Thận Long muốn triển khai hắn kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn tất nhiên cần càng nhiều linh khí, chỉ có thể từ ngoại giới mượn. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Uyên cốc biến mất, để tâm tình tiêu cực ly khai ở thế giới bên trên thật lâu không thể tán đi. Ngay từ đầu còn có thể kéo dài một chút, nhưng kéo thời gian càng lâu xử lý đứng lên càng phiền phức. Động tiên thế giới vốn là có một bộ hệ thống, linh hồn luân hồi chuyển thế cũng là trong đó một vòng. Bất quá cái này luân hồi chuyển thế lại có một cái tiêu chuẩn, đó chính là tín ngưỡng, chỉ là cơ hồ tất cả mọi người cũng không biết thôi. Nói cho cùng, cái này động tiên thế giới tất cả vận chuyển cũng là vì tín ngưỡng. Đương nhiên mặc kệ tín ngưỡng cái gì, thần cũng tốt, tu tiên giả cũng tốt, thiên địa cũng tốt, dù là ngươi tín ngưỡng chính ngươi đều có thể. Tín ngưỡng này đều sẽ bị động thiên thế giới lặng yên không một tiếng động rút đi. Cho nên trên cái thế giới này vô thần, cũng sẽ không đản sinh thần. Không có thần, luân hồi chuyển thế tiêu chuẩn liền chỉ có tín ngưỡng. Nói cách khác, chỉ cần đủ thành kính, ngươi đầu thai chuyển thế trưởng thành sát suất càng lớn. Với lại không có thiện ác trừng phạt tiêu chuẩn. Ở cái thế giới này, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo chỉ là một câu nói xuông. Nếu như nói dạng này, quỷ hẳn là rất nhiều. Nhưng trên thực tế là không có. Bởi vì cái này động thiên bên trong có một cái ai đến cũng không có cự tuyệt bài giác. Cho nên, hoặc là ngươi đầu thai, không đầu thai vậy liền bị một mạch địa nhét vào viên cốc bên trong biến thành ma. Trước đó Tô Mục nói không sai, nguyên cốc tồn tại lợi là lớn hơn đệ. Bởi vì cái này động thiên thế giới bên trong liền không tồn tại âm ti loại này tổ chức. Thật Long nếu như muốn thủ tiêu rơi cái này đơn giản thô bạo bãi rác, cái kia tất nhiên phải bỏ ra gấp 10 lần cố gắng, đi kiến thiết một cái chủ trưởng luân hồi chuyển thế thành viên tổ chức, có chút tốn công mà không có kết quả, bỏ gốc lấy ngọn. Thế giới vận chuyển không có đơn giản như vậy, nhưng thế giới chỉ cần có thể chuyển đứng lên, có đôi khi cũng không có khó như vậy. Đơn giản thô bạo có đơn giản thô bạo biện pháp, cẩn thận cũng có cẩn thận biện pháp. Tổng đến nói, để thế giới vận chuyển lên lai thuận liền đạt thành mục đích đó là biện pháp tốt. Thật Long muốn đem cái này động tiên thế giới chế tạo thành thùng sắt, cái kia tất nhiên là lựa chọn cẩn thận biện pháp. Thường thường cải tạo một mực đang phát sinh. Thật Long chuẩn bị dừng lại tại động tiên một đoạn thời gian. Mà con rối đi theo Tô Mục kỳ thực cũng không có kém, chỉ bất quá từ Hiên Tô Mạc trong tay Thành Long tranh chuyển thành chân chính thế giới mà thôi. Ngoại giới đối với tiên tiên thần linh vẫn là nói không tính quá mức hữu hảo. Rời đi tiến trình cũng là Lâm Viễn cùng Vân Việt đến thì triển khai. Hai người đi đường mệt mỏi điệu đổi tới Bắc Hoang Châu thời điểm, Bắc Hoang Châu trùng kiến đã tiến hành đến một nửa. Bọn hắn hai người cũng không có tham dự sự kiện lớn, đó cũng không phải là bọn hắn hiện tại có thể tham dự. Cho nên khi Bắc Hoang Châu chiến tranh lúc bắt đầu, hai người bọn họ đều không có trở về. Trở về cũng vô dụng, tại dạng này chiến đấu bên trong cũng chỉ có thể xem như phá hôi. Chương 456, từ chỗ thấp đi chỗ cao nhìn chương 456, từ chỗ thấp đi chỗ cao nhìn mặc dù bọn hắn không có chạy đến, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không quan tâm trận chiến đấu này. Bọn hắn cũng từ trong miệng người khác nghe được trận chiến đấu này thảm thiết. Cái này động thiên thế giới đứng tại đỉnh điểm cường giả không nhiều, chỉ có mấy vị trưởng giáo. Nhưng giống Lâm Viễn cùng Vân Việt như vậy cao không được thấp chẳng phải rất nhiều. Đương nhiên, tại bọn hắn cái tuổi này có thực lực như vậy đều là phượng mao lân giác, không phải là không có, nhưng cũng không nhiều. Bất quá trong đó có tương đương một bộ phận đều là đế tuấn xếp vào nhân thủ. Như Đại Hoang Kiếm môn vị kia trưởng giáo thân truyền đệ tử, như Lý Thủ chờ chút. Những người này hoặc là một cái lập nhân vật, hoặc là nhận mê hoặc. Đây trong đám người đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu, không được biết, muốn chờ Thận Long đi từng cái phân biệt. Đây cũng là một cái đại công trình. Nhưng đại đa số đều là thời gian xếp dưới, từng bước một tu luyện mà thành. Bọn hắn niên kỷ sẽ không quá nhỏ, nhưng cũng sẽ không quá lớn, đây đều là trụ cột bước vàng. Lâm Viễn cùng Vân Việt liền đứng tại vị trí này, chỉ là bọn hắn thủ lập nhiều, tuổi còn nhỏ thôi. Chính là bởi vì biết, cho nên bọn hắn không có đi tham gia náo nhiệt. Nghe nói, giống bọn hắn dạng này, người tại cuộc chiến đấu kia bên trong vẫn lạc vô số kể. Điều này cũng làm cho hai người khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là tàn khốc chiến tranh. Những cái kia tùy ý chết đi người, tại tông môn bên trong có thể là đức cao vọng trọng trưởng lão, có thể là nhận đám người kính ngưỡng đại sư mình, đại sư tỷ. Bọn hắn xem như thiên chi tiêu tử, tiền đồ vô lượng. Nửa đời tu hành, từ chân núi đến sườn núi, không biết dùng bao nhiêu khổ công, cũng không biết tiếp nhận bao lớn áp lực, từ thiên phàm tranh độ bên trong chỗ hết tài năng. Nếu như nói tại Tô Mục bọn hắn cùng những cái kia cao cao tại thượng trưởng giáo xem ra, những này bất quá là phá hôi, tử thương cũng bất quá là một chuỗi số lượng, mấy trăm mấy ngàn, thậm chí mấy bạn đều không có bất kỳ cảm giác gì, lạnh lùng. Đó là bởi vì vô pháp tổng tình. Cuối cùng bọn hắn đứng được quá cao, cho nên từ cao vãng chỗ thấp nhìn, thấy là cái nhìn đại cục. Nhưng Lâm Viễn cùng Vân Việt lần này khác biệt, bọn hắn từ chỗ thấp đi chỗ cao nhìn lại là khác một phen phong cảnh. Bọn hắn thấy được ly biệt quê hương bách tính. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có người nguyện ý rời đi mình cố hương. Nhưng chính là bởi vì một cái thăm dò, mấy bạn bách tính trôi dạt khắp nơi. Ở trong đó, vận khí tốt, có tiền có phương pháp, bọn hắn có lẽ trôi qua không tệ, thu thập tế nhuyễn, ngồi lên xe ngựa chạy tới một chỗ khác điền trang, có lẽ không bằng bây giờ lại cũng tiêu sái tự tại. Mà những cái kia đời đời kiếp kiếp dựa vào ruộng đồng sống tạm bách tính đâu? Nhìn ngày ăn cơm, thu hoạch tốt hơn đến rộng rãi chút, thu hoạch không tốt khẽ cắn môi cũng liền đi qua. Không có ruộng đồng liền như là muốn bọn hắn mệt. Đoạn đường này nhìn lại, tử vong nhân số xa xa so trong tưởng tượng muốn hơn rất nhiều. Tu tiên tông môn dù là tại bố thí cũng lấp không đầy như vậy nhiều há mồm. Kỳ thực Lâm Viễn cùng Vân Việt sớm đã đi tới Bắc Hoang Châu. Nhưng giờ phút này Bắc Hoang Châu, so với chiến tranh còn tàn khốc hơn, chỉ có hơn chứ không kém. Thây chất đầy đồng, đại hai sau đó tất có đại dịch. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là quần áo tả tơi người, bán con bán cái chỉ vì đổi ăn một miếng. Vì một ít tây ra, vì chút sợi cỏ thậm chí vứt xuống tính mạng cùng người tranh đấu. Vân Việt từ nhỏ sống ở đạo quán bên trong, mà Lâm Viễn mặc dù ngay từ đầu trải qua khang khổ chút, nhưng cũng không trở thành như thế. Về sau gặp phải trầm khiu bốn phía du lịch, gặp phải sự tình không ít, mặc dù có gặp qua, nhưng cũng bất quá hời hợt thoáng nhìn. Hiện tại hai người đối với mệnh như có giác có càng thêm khắc sâu lý giải. Đây mấy trăm bạn, ngàn bạn người tràn vào khác thành thị, đi một cái loạn một cái, đi một cái loạn một cái. Thẳng đến về sau từng cái huyện cũng không nguyện ý đón thêm thu nạn dân, mà nạn dân vẫn như cũ từ bốn phương tám hướng vào tới. Lòng thương hại tại dạng này hoàn cảnh bên dưới không chiếm được cảm ơn, ngược lại mang đến tai họa. Có huyện lệnh không đành lòng, mở cửa bỏ vào một chút người. Đây trực tiếp dẫn đến tin tức truyền đến bốn phương tám hướng, đến người càng ngày càng nhiều, sau đó chắn đến chật như nêm cối. Mỗi người đều muốn sống sót, thành bên ngoài nghĩ, nội thành cũng muốn. Về phần kết quả, song phương từ khắp khẩu đến ra tay đánh nhau, cuối cùng tử thương thảm trọng. Thi thể không có ai đi thu, phát nát bốc mùi, sau đó ôn dịch bạo phát. Khi đó Lâm Viễn cùng Vân Việt vừa tới nơi đây, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người mặc dù đi đường mệt mỏi, nhưng quần áo sạch sẽ gọn gàng, bị uy hiếp, cướp bóc liền phát sinh ở trên người bọn họ. Đang đánh tổn thương một số người sau đó mới ngừng, nhưng này giống sói nhìn thịt ánh mắt như bóng với hình. Đây là những người dân này sai sao? Dĩ nhiên không phải. An cấp Lâm Viễn mấy người gầy như quét ủi, không là sống không nổi nữa, cần gì phải làm những này mánh khỏe. Không phải những bình dân này bách tính sai, đó là ai sai? Là những người tu tiên kia. Bọn hắn tham dự trận kia chiến tranh tử thương càng là thảm trọng, vốn là trên một người, dưới bằng người, làm gì không công mất mạng. Mặc dù bọn hắn khả năng cũng không phải là tự nguyện, nhưng đến cùng là tử thương vô số. Đó là trưởng giáo nhóm sai. Cũng không phải. Thượng Cảnh Tông bị hủy diệt hơn phân nửa, vì khu trục đại ma bọn hắn không thể không làm như vậy. Nếu như bỏ mặc khả năng tổn thương sẽ càng thêm nghiêm trọng, từ cái nhìn đại cục bên trên giảng tổn hại xuống đến thấp nhất, cũng không có cái gì sai. Sai tại Thật Long. Hắn kỳ thực cũng là người bị hại. Từ khi ngày mà hàng bắt đầu, nhận khiêu khích vẫn luôn là hắn. Chẳng lẽ đảm nhiệm khuất nhục mà không hoàn thủ? Đó căn bản không có khả năng. Thú hồ, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần địa đường, hắn có lỗi sao? Chỉ sợ cũng không có. Đứng tại mỗi người góc độ nhìn lại, không người nào sai, vẫn như cũ tạo thành dạng này hậu quả. Thế giới không phải hắc tức bạch, sự tình đã phát sinh, cũng không phải nhất định phải phân ra đúng và sai. Thông qua chuyện như vậy, Lâm Viễn cùng Vân Việt thấy được một cái thế giới khác, một loại khác thị giác, đi xem, đi quan sát. Cho nên bọn họ tạm thời lưu tại cái kia một tòa thành bên trong. Vị kia mềm lòng huyện lệnh đến cùng vẫn là cường ngạnh đứng lên, không cho vào thành, người phản kháng giết chết bất luận tội. Tại giết chết mấy cái đau đầu sau đó, mọi người mới yên tĩnh không ít. Nhưng bị như thế vây thành, lại trùng hợp gặp phải ôn dịch, vị này huyện lệnh vẫn là vì hắn nhất thời mềm lòng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng ôn dịch không khống chế tuyệt đối không đi. Cuối cùng là bản địa nhà giàu xuất tiền xuất lương, huyện nha xuất lực, lại mời toàn thành đại phu từng chút đem cảm nhiễm cùng không có cảm nhiễm tách ra. Đám này đại phu bên trong, Lâm Viễn cùng Vân Việt thình lình xen lẫn trong đó. Hai người đều đối với thuật kỳ hoàng có chút hiểu rõ, có thể giúp một điểm là một điểm. Có tiền có người, vậy thì tốt rồi làm nhiều. Huyện lệnh mặc dù mềm lòng nhưng cũng không đốc, mở cửa đã được một lần giao hấn, cũng biết đấu gạo ân thăng mét thủ. Cho nên cũng không phải là miễn phí phát cháo, mà là lấy công thay mặt cứu tế, mở ra ruộng hoang cũng tốt, cho đại phu trợ thủ cũng được, chân chạy đào hố xây nhà, không thể để cho người không có việc gì, bằng không thì mới chịu ra nhiều loạn lớn. Cũng may, huyện thành này bản địa nhà giàu dễ nói chuyện một chút. Cái này cũng không phải là một cái huyện lớn, con quấn quấn không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, mới sơ bộ khống chế lại. Nhưng ôn dịch vẫn như cũ hoành hành, dù là Vân Việt đem đan dược hóa thủy phân phát cho đám người vẫn như cũ như thế. Chương 457, gặp người ở giữa khó khăn. Chương 457, gặp người ở giữa khó khăn. Thi thể một xe địa đốt cháy. Khi bệnh chết người chết không sai biệt lắm, đây ôn dịch cũng liền khống chế được. Rất bất đắc dĩ nhưng cũng rất hiện thực, lây nhiễm ôn dịch có thể sống sót người lác đác không có mấy, chủ yếu vẫn là thiếu dược. Dù là Vân Việt cùng Lâm Viễn có đan dược cũng là hạt cát trong sa mạc. Huống hồ bọn hắn cũng sẽ không đường hoàng lấy ra, mà là pha loãng ở trong nước, tận khả năng phân phát cho đám người. Đây hết thể chuyển hướng phát sinh ở Bắc Hoang Châu chiến tranh kết thúc, Đại Hy Tân Hoàng đế cưỡi ngựa nhậm chức sau mới chậm rãi cải biến. Một thuyền thảo dược thông qua bảo thuyền vận chuyển về Bắc Hoang Châu, đồng hành còn có am hiểu y thuật tu tiên giả. Tại lúc này, tu tiên giả tác dụng liền bị phóng đại. Phóng tới đồng dạng vương triều, chỉ là bốn phía thu thập lương thảo dược liệu liền muốn tiêu tốn một đoạn thời gian, mà giữa đường vận chuyển lại muốn tìm một đoạn thời gian. Đoán chừng dược đến bệnh hoạn trong tay thì mộ phần thảo đều đã bắt đầu mọc ra. Nhưng mà có bảo thuyền cùng tu tiên giả tông môn phối hợp, không ra một tuần lễ, dược thảo cũng đã xuất hiện tại bệnh hoạn trong tay. Cuộc ôn dịch này cũng theo đó im bặt mà dừng. Người bình thường nghe đến đã biến sắc ôn dịch, tại tu tiên giả trong mắt lại không phải sự tình. Lúc này Lâm Viễn cùng Vân Việt mới giật mình, nguyên lai tu tiên giả cái thân phận này ở cái thế giới này như vậy dùng tốt. Không cần giống ngoại giới như vậy, cái thế giới này bình dân bách tính đối với tu tiên giả là từ thực chất bên trong nghe theo, cơ hồ hình thành phản xạ có điều kiện. Nguyên bản rối bời hò hét tầm y đám người, tại tu tiên giả đến trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh cùng thuận theo. Trong đó đủ loại cảm xúc đều có, e ngại, ước mơ, tôn kính chờ chút. Mặc kệ loại kia cảm xúc, đến cuối cùng biểu hiện ra ngoài đều là nghe lời. Đây có thể tiết kiệm được không ít khí lực. Bởi vì bọn hắn biết, tu tiên giả đại lao ra cũng mặc kệ ngươi nhịn không kiên nhẫn, ngươi không nghe lời, không phối hợp, vậy liền đi chết đi. Lập tức chấp hành, chết cũng chết vô ích. Loại này thô bạo đối đãi tại trong hiện thực vậy mà ngoài ý muốn dùng tốt. Quả nhiên bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Đây cho Lâm Viễn cùng Vân Việt một loại to lớn trùng kích, thế giới khác biệt, phương pháp xử sự cũng cần cải biến. Vân Việt cùng Lâm Viễn sau đó liền đi theo nạn dân trở lại Bắc Hoang Châu giải đất trung tâm. Nơi đó nào có cái gì thành thị, chỉ còn lại có một phiến đất hoang vu, cái gì cũng không có còn lại. Bất đắc dĩ chỉ có thể một lần nữa dự. Mà hai người cũng tìm được Tô Mục bọn hắn. Lần này động tiên chuyến đi, nửa trước đoạn bọn hắn du lịch sơn thủy, gặp không ít thú vị người cùng sự tình, cũng nhìn thấy cái này động tiên thế giới cùng ngoại giới khác cảnh sắc cùng hệ thống, đồng dạng học được rất nhiều dĩ vãng chưa từng truy đến cùng độ vận, như trận pháp, thuật kỳ hoàng cùng ma khí một đạo. Nửa đoạn sau mặc dù kiềm chế, cũng thấy được dấu ở đại thế phía dưới việc nhỏ. Những chuyện này khả năng so trong tưởng tượng trọng yếu, mặc dù nhìn không thấy lại thật sự địa phát sinh, cũng làm cho hai người được ích lợi không nhỏ. Tổng đến nói, lần này động thiên chi hành chẳng những khai thác hai người tầm mắt, càng là chuyến đi này không tệ. Nhìn thấy hai người mang theo điểm thương tang khuôn mặt cùng cặp kia sáng tỏ con mắt, Trầm Cưu thỏa mãn nhẹ gật đầu, gặp qua nhân gian khó khăn, mới biết trách nhiệm sâu xa. Đây cho hai người đấy lòng đánh xuống một cái là ấn, sự tình nhiều mặt cùng quyết định mang đến hậu quả, cũng sẽ ở ngươi không nhìn thấy địa phương lặng yên nảy mầm. nhưng cũng đừng quá do dự dự, có một số việc cũng nên quả quyết. Trầm Cửu vẫn là không nhịn được xách đầy miệng. Hắn sợ hai người này tại nhìn thấy một màn này sau đó, làm việc là cẩn thận, nhưng cũng bị mất quả quyết, này bằng với mất đi dưa hấu nhặt hạt bừng. Hai người nghe nói đều gật đầu. Điểm này hai người vẫn là minh bạch. Một cái đứng ở Trầm Cửu sau lưng, một cái đứng ở Tô Mục sau lưng. Người đều đến đông đủ, chúng ta cũng là thời điểm chuẩn bị rời đi. Thận Long chậm rãi nói ra. Những cái kia trưởng giáo đâu? Tô Mục nhớ ký Thận Long là đáp ứng mấy vị kia trưởng giáo muốn dẫn bọn hắn cùng đi ra, hiện tại cũng không biết là cái gì ý nghĩ. Bọn hắn còn cần lưu lại một đoạn thời gian. Cái này động thiên thế giới còn cần bọn hắn hỗ trợ, chỉ ít 10 năm. 10 năm sau đó đoán chừng sơ bộ cải tạo cũng không xê xích gì nhiều, đến lúc đó bọn hắn liền có thể rời đi, đi truy tầm bọn hắn chỗ cho rằng nói. Thận Long giải thích nói. Hắn đã cùng mấy vị kia trưởng giáo nói chuyện qua. 10 năm, đối với đám này sống mấy trăm mấy ngàn năm lão quái vật mà nói bất quá một cái búng tay. Bọn hắn không kém chút ấy thời gian. Thận Long cũng chứng minh qua hắn thực lực, có thể đem đối phương mang đi ra ngoài, cái này đầy đủ. Về phần uy tín, bọn hắn thật đúng là không thể nhận cầu cái gì, cũng cầm Thận Long không có cách nào. Nhưng dù là không đi ra, bọn hắn liền có biện pháp. Đồng dạng cũng có. Còn không bằng tin tưởng đối phương được rồi, cho nên cũng không có vội vàng. Thận Long còn cùng bọn hắn nói, muốn rời khỏi nhất định phải bồi dưỡng một cái có thể no đến mức lên bọn hắn tông môn người, bằng không thì chẳng phải là lộn xộn. Hắn mặc dù muốn cải tạo thế giới, nhưng cũng không có nghĩa là muốn đem nguyên lai hệ thống vứt bỏ rơi. Tiên đạo vẫn như cũ sẽ là cái này động thiên thế giới chủ lưu, chỉ là địa vị phát sinh một chút cải biến, đem từ chỗ sáng chuyển tới chỗ tối, tựa như ngoại giới đồng dạng. Thận Long cũng không muốn thành đống pháo hôi, hắn dự định đi tinh anh lộ tuyến, bồi dưỡng mình thành viên tổ chức, đem tài nguyên nghiêng trên người bọn hắn. Khi tu tiên giả từ chỗ sáng chuyển thành chỗ tối, như vậy trên mặt nội quản lý động thiên người đem giao cho Đại Hy Vương Triều, mà mặt sau đó là thần linh. Mặc dù động thiên thế giới chủ lưu vẫn là tiên đạo, nhưng thần đạo cũng không thể thiếu. Trước đó bởi vì chúng sinh tín ngưỡng toàn bộ bị Đế Tuấn cầm đi, vô pháp đản sinh thần linh. Hiện tại không đồng dạng, Thận Long đối với tín ngưỡng thái độ có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên hắn dự định đem tín ngưỡng còn cho chúng sinh, lấy chúng sinh tín ngưỡng vì dựa vào sáng tạo ra chúng sinh chỗ cho rằng thần linh. Mà từ những này thần linh tới quản lý chúng sinh, đây là song hướng. Đại Hy Vương Triều tại mình, mà thần linh cùng tiên đạo tại ám. Hắn còn cần dựng một cái luân hồi chuyển thế bình đại, tam sinh đại, cùng thu thập tâm tình tiêu cực. Những này tâm tình tiêu cực sẽ khuynh đảo hướng một cái tân địa phương. Còn muốn một cái thưởng thiện phạt ác cơ cấu, hắn từ Tô Mục nơi đó nghe được một cái không tệ tên, Diêm La Điện. Đương nhiên, những này cũng chỉ là chuẩn bị kế hoạch, còn không có chân chính dự. Với lại muốn làm đến như mong muốn bên trong trình độ, cũng không phải một kiện chuyện dễ, chỉ có thể từng chút hoàn thiện. Tô Mục bọn hắn trong thời gian ngắn khả năng không thấy được, nếu như sau đó có cơ hội nói có thể nhìn một chút. Trầm Cửu cảm thán nói, cái này mới là một cái chân chính thế giới. So sánh cùng nhau, mình cái kia ban thành phẩm động thiên muốn đạt đến loại trình độ này còn gánh nặng đường xa. Những này trong đó chênh lệch càng là hiểu rõ càng lớn. Nhưng hắn cũng không có tự coi nhẹ mình, đây là tất nhiên. Dù sao hắn thế giới căn cơ rất nhạt, có thể phát triển thành dạng này còn phải cơ duyên xảo hợp. Mà không phải giống cái này động thiên, trước có kim ô hóa động thiên, sau có mấy ngàn năm thời gian lắng đọng, mới có như thế quy mô. Hắn là từ linh đến một sáng tạo, mà Thận Long đó là đứng tại tiền nhân trên bờ vai cải tạo, ở trong đó chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Chương 458, đã từng nhân loại chương 458, đã từng nhân loại cùng đi thì đồng dạng, trở về thời điểm vẫn như cũ cảm nhận được một loại choáng hào quang, bất quá không có ngay từ đầu chui vào thì khó chịu như vậy. Bởi vì động thiên đã không chế tại Thận Long trong tay, bọn hắn cũng không cần lén lén lút lút rời đi, mà là quang minh chính đại rời đi. Từ động thiên đi vào ngoại giới. Loại cảm giác này mặc kệ kinh lịch bao nhiêu lần vẫn như cũ 10 phần mỹ diệu, liền tốt giống thuyền từ một cái màng bên trong xuyên qua một cái khác màng bên trong cảm thụ. Tô Mục bọn hắn khá tốt, nhưng Lâm Viễn cùng Trầm Khưu lại khác biệt, bọn hắn đi vào ngoại giới cảm giác đầu tiên chính là không thích đứng, đầu nặng chân nhẹ, cả người như là để lên một ngọn núi giống như, trước ngực cũng dầu dĩ, 10 phần khó chịu. Không chỉ có như thế, đây vẫn chỉ là trên sinh lý, trên tinh thần càng là một loại thời không rối loạn cảm giác. Nơi này rõ ràng là lúc đến bộ dáng, làm thế nào nhìn làm sao cái gì? Sư phó, đây là có chuyện gì? Tô Mục đương nhiên biết hai người này là vì cái gì. Trầm Khưu cũng trở về nói, không có chuyện gì, thích đứng một phen liền có thể. Đây cũng không phải là các ngươi ảo giác. Đầu tiên bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Phải, hiện tại ngoại giới đại khái đi qua 3 năm thời gian a. Thận Long giải thích nói. Cái gì? Trầm Cửu cùng Lâm Viễn nhớ kỹ bọn hắn tính toán đâu ra đấy chỉ là tại động thiên bên trong chờ đợi mấy tháng thời gian mà thôi, đây ngoại giới đã qua thời gian 3 năm. Đây kỳ thực cũng không tính cái gì, trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Động thiên vốn là có một cái tác dụng chính là tị thế, nếu như gặp phải thiên địa suy yếu, liền có thể trốn vào động thiên tị thế không ra, đương nhiên thời gian này tốc độ chạy sẽ có một chút khác biệt, dạng này tốc độ chạy cũng không tính quá mức khoa trương. Tô Mục cũng giải thích vài câu. Đây kỳ thực thật rất bình thường. Bất quá nói lên đến, cái thế giới này ngoại trừ ban đầu tự chém một đao tạo thành ảnh hưởng, cái khác tựa hồ coi như bình ổn. Nghe nói giải thích, hai người mới hiểu được, bọn hắn nhận biết bên trong tràng cảnh đã là 3 năm trước đây tràng cảnh, chắc không được cùng nhìn đến xuất hiện hỗn loạn cảm giác, cũng không phải là ảo giác mà là chân chính xuất hiện khác biệt. Điều này nói rõ các ngươi cảm giác rất mạnh, tiền đồ vô lượng a. Thật Long được một cái đầu tiên, hắn thật cao hứng, cho nên đây đoạn thời gian cũng không cùng lao dê núi khắc khẩu, lời hay càng không ngừng ra bên ngoài nói. Hỗn hổ có thể coi là đứng lên đây đều là sư chất, khen khen một cái cũng có thể rút ngắn một chút tình cảm. Hai người bị Thận Long nói đến cũng có chút không có ý tứ, bất quá bọn hắn rất nhanh liền khôi phục. Các ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Tô Mục hỏi. Trầm Cửu nói, ta dự định muốn bế quan. Lần này thu hoạch ngoài ý muốn, đầy đủ hắn tiêu hóa một đoạn thời gian. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Viễn, Viễn Nhi, ngươi là đi theo ta vẫn là tiếp tục du lịch? Lâm Viễn lại cùng Vân Việt liếc nhau, hai người thương lượng xong, bọn hắn dự định tiếp tục du lịch. Tô Mục cùng Trầm Cửu thấy thế liền cũng gật gật đầu. Về phần Tào Thần, hắn đương nhiên là muốn đi theo Tô Mục bên người, lão dê núi cùng Thận Long đồng dạng là cho rằng như vậy. Ta tính toán đợi nhất đẳng Huyền Mặc, dựa theo thời gian tính toán hắn không sai biệt lắm cũng nên dung nạp mạch nước, sau đó trở về Yến Quốc nhìn xem. Đi ra cũng là mười mấy năm, cũng nên trở về nhìn một chút. Tô Mục nói ra. Đoán chừng tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài ta đều sẽ ở tại Yến Quốc, nếu như ngươi muốn tìm ta, có thể đi nơi đó tìm ta. Trầm Cửu gật đầu. Tô Mục muốn trở về Yến Quốc dĩ nhiên không phải tâm huyết dâng trào. Một dạng ngoại giới sự tình cơ bản đã chấm dứt, hắn cũng biết thiên địa dị biến chân tướng cùng sau này phát triển, cả hai hắn muốn nghỉ ngơi lấy lại sức một phen, ba cái đã biết trước đó đường, hắn muốn tìm trở về đã từng mình, mà một cái quen thuộc hoàn cảnh đối với hắn mà nói 10 phần trọng yếu. Mặc kệ tại bên ngoài gặp phải sự tình gì, đi qua bao nhiêu quốc gia, Yến Quốc tại Tô Mục trong lòng trung quy là có chút không giống nhau. Đợi đến Huyền Mặc trở về, bọn hắn liền có thể trở về Yến Quốc. Đối với cái này Tào Thần không quan trọng, mà Thận Long tắc càng nhiều là hiếu kỳ. Hắn muốn kiến thức một cái Tô Mục nơi sinh ra đến cùng là thế nào một cái quốc độ, có thể đản sinh Tô Mục dạng này nhân kiệt, hẳn là gọi là cái danh xưng này a nói lên đến tại thượng cổ thời đại đó, kỳ thực nhân loại đã tiệm lộ phong mang. Phải biết, lúc ấy toàn bộ thế giới đều là tiên tiên thần linh hậu hoa viên, trong đó bất kỳ tộc đàn đều chẳng qua là tiên tiên thần linh đồ chơi, huyết thực, tọa kỵ, tôi tớ, sủng, tại những này bên trong không ngừng mà lưu truyền. Nhân loại liền từng một lần làm qua tiên tiên thần linh nhóm huyết thực cùng tôi tớ, nhưng cuối cùng đều bị bỏ qua. Bị bỏ qua nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái kia chính là yếu đuối. Mặc dù nhân khẩu đông đảo, khắp nơi đều có, nhưng thật sự là quá mức một chút nào yếu ớt. Với lại hương vị không tốt, đối với tiên thiên thần linh nhóm tăng cường cũng không lớn. Xem như tôi tớ thì càng không được, tiên thiên thần linh cái kia xuất nhập là trường hợp nào? Liên nhân loại cái kia thân thể nhỏ bé, vài phút bước hơi, lại thế nào phục thị? Cuối cùng nhân loại tình cảnh cũng không tốt, bọn hắn nhiều lắm, nhiều đến khiến người chán ghét phiền, bị tiên thiên thần linh nhóm khi côn trùng đồng dạng rửa sạch. Ngẫu nhiên có chút tiên thiên thần linh có lẽ là muốn thay đổi khẩu vị mới có thể đối nhân loại ngậm ăn. Một cái chính là lấy bạn làm đơn vị nhân khẩu. Bất quá đại đa số tiên thiên thần linh cũng sẽ không để ý tới, toàn bộ xem như nhìn không thấy. Chợt có vận khí tốt đến chút ban thưởng liền có thể thành thần. Dạng này tình cảnh có cái đo đến vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm lâu. Nhân loại dù là đông đảo, cũng không thể chịu đựng được dạng này tàn phá, số lượng ngày càng giảm ít, thẳng đến tiên thiên thần linh nhóm ngẫu nhiên phát hiện đã từng những cái kia côn trùng tựa như mai danh nhận tích đồng dạng. Đương nhiên đây bất quá là ý tưởng đột phát, cũng không có muốn đi khảo cứu ý tứ. Không có tiên thiên thần linh, nhân loại thời gian liền tốt qua. Dĩ nhiên không phải. Thế giới này khắp nơi đều là nguy hiểm tuyệt cảnh, hung manh dã thú, quái dị thần linh tạo vật chờ chút. Tại dạng này đường sống trong chỗ chết tràng cảnh bên trong, đản sinh ra một nhóm lại một nhóm tiên hiền, nhân kiệt, thánh nhân. Bọn hắn cải tạo hoàn cảnh, đặc biến sơn hà, từng lần bách thảo, lấy lửa nhóm lửa văn minh, tạo tự viết tiếp lịch sử, dùng mình huyết đục chi khu vì hậu nhân, hậu thế lần ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Tại như thế ác liệt hoàn cảnh bên trong, tại đường sống trong chỗ chết trọng áp phía dưới, không có tiên thiên thần linh tiên công, nhân loại cứng cỏi địa sống tiếp được. Chẳng những sống tiếp được, bọn hắn muốn sống thật tốt, hướng dương mà sống, đỉnh thạch mà sinh. Thời đại tiếp theo các nhân vật chính đã sớm ở cái trước thời đại liền phong mang tất lộ. Sau đó tại tiên thiên thần linh cùng ngày chiến đấu bên trong xuống dốc, mà nhân loại thừa cơ mà lên, trở thành tân nhân vật chính. Cho tới bây giờ, cái trước thời đại lao cổ đồng chuẩn bị ngóc đầu trở lại, mà đây một cái thời đại sinh linh dù là không có nhau, liền ăn ý cùng nhau trông coi, tại rất nhiều người chưa kịp phản ứng trước đó cũng đã thành lập nên tường thành. Đây cũng là vì cái gì Thận Long nhanh như vậy đứng đội nguyên nhân. Ở trong đó Tô Mục ảnh hưởng cũng có thể chỉ dựa vào mượn Tô Mục còn xa không thể để cho Thận Long đứng đội. Đi theo Tô Mục, hắn gặp rất nhiều người, chính là những người này cho hắn lòng tin. Như Trầm Cửu, như Tào Thần, như lão dê núi chờ một chút. Hắn rõ ràng minh bạch, đây bất quá là nhận thức đến một phần nhỏ, mà càng nhiều một bộ phận lớn hắn đều không có nhìn đến. Chính là bởi vì dạng này. Chương 459, thương cắt đầm lầy chương 459, thương cắt đầm lầy chính là bởi vì dạng này, hắn mới nhìn rõ thời đại này tiềm lực. Hắn không biết thời đại này sinh linh đến cùng có cái dạng gì hậu chiêu, chính là bởi vì không biết, cho nên hắn mới đủ kiên định. Với lại nương theo lấy những này hậu chiêu hiện ra, trở nên càng thêm kiên định. Tựa như là Tô Mục nói cho hắn biết, chiếm trước tương lai. Hắn muốn cho là Tô Mục là thời đại này ý tứ, nhưng mà hiện thực nói cho hắn biết cũng không phải là. Những này hậu thế sinh linh có thể dựa vào Tô Mục, nhưng tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ dựa vào Tô Mục. Bọn hắn tại suy yếu đế tuấn đồng thời, có người tại bọn hắn không biết địa phương, vào lúc đó ở giữa bên ngoài đánh ra đến một đợt trợ công. Tại đây một đợt trợ công hoàn thành trước đó, song phương thậm chí đều không có gặp qua. Hai chọn một, hoặc là bỏ qua đầu tiên, hoặc là tại chiếm trước tương lai thì rơi vào hạ phong. Bất kể như thế nào lựa chọn, đây một đợt đó là hai đầu lấp, làm sao chọn đều là thua thiệt. Thời đại này sinh linh còn có bao nhiêu dạng này tồn tại Thận Long không biết, nhưng có một liền có hai liền có ba. Chắc không được, cho đến bây giờ đế tuấn ảnh hưởng đều không thể ở thời đại này hiện ra bao nhiêu. Là đế tuấn quá yếu. Không phải, là thời đại này sinh linh quá mức ngoan cường, để đế tuấn bước đi liên tục khó khăn. Hiện tại cũng không phải tiên thiên thần linh một nhà độc quyền thời điểm, thời đại tại đẩy về phía trước vào, những cái kia đắm chìm trong quá khứ trong huy hoàng những lao già sẽ vì bọn họ ngạo mạn trả giá đắt. Tô Mục không biết Thận Long đầu não bao tác. Trầm Cưu tại bàn giao Lâm Viễn một phen sau liền cáo từ rời đi, vội vã, xem ra thu hoạch rất lớn. Mà Lâm Viễn cùng Vân Việt cũng muốn cáo từ rời đi. Rời đi trước, Tô Mục đem một kiện lễ vật đưa cho Vân Việt. Dù sao ban đầu đó là nghĩ như vậy, không nghĩ tới lúc này mới không mấy năm, Vân Việt đã tìm được Tô Mục, hơn nữa còn là cái thứ nhất. Cho nên Tô Mục hỏi thăm đối phương muốn cái gì, lại cân nhắc đến lịch luyện nguy hiểm, liền cho Vân Việt một tấm bùa chú. Tờ phù lục này tên là Đấu Chuyển Tinh Di, là Tô Mục ban đầu viết ra cái kia một tấm, vừa vẫn thích hợp Vân Việt, đã có thể bảo mệnh, lại có thể đối địch. Đây nhưng làm Lâm Viễn hâm mộ quá sức. Thời gian hiện tại hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đụng chạm đến đồ vật. Vân Việt cũng biết, không cần Tô Mục nhắc nhở hắn cũng biết, đùa này không đến sống còn tuyệt đối không có thể sử dụng. Có tờ phù lục này thì tương đương với nhiều một cái mạng. Tại cảm ơn sư tổ sau đó, hai người rời đi. Bọn hắn lịch luyện còn chưa hơn phân nửa, mặc dù ở giữa xuất hiện chút ngoài ý muốn, nhưng không trở ngại bọn hắn tiếp tục. Hiện tại, từ động tiên sau khi ra ngoài chỉ còn lại Tô Mục bốn người. Nhìn đến trước mặt cái kia một cái phong cách cổ xưa cánh cửa, nếu như cẩn thận quan sát nói, cánh cửa này phi bên trên đồ án phát sinh một chút biến hóa. Trên đó kim ô phù điêu dần dần trở nên ảm đạm, mà một đầu thổ vụ cự long xuất hiện tại trên đó. Đây tỏ rõ lấy động tiên thế giới đổi chủ. Với lại đương theo lấy Thận Long cải tạo, những này phù điêu biến hóa trình độ sẽ càng ngày càng cao, thẳng đến cuối cùng, cánh cửa này phi hoàn toàn cải biến. Ngươi định làm như thế nào? Thu hồi. Tô Mục hỏi. Thận Long gật gật đầu. Bản thể còn tại động thiên thế giới bên trong, đi vào ngoại giới, hắn thực lực lại một lần nữa bị hạn chế. Cũng may động thiên quyền khống chế đã trên tay, đem cánh cửa này phi thu hồi cũng không có hao phí bao nhiêu tinh lực. Cánh cửa bị Thận Long thu nhập thể nội. Lại nói nơi này là nơi nào? Thận Long chờ sự tình toàn bộ giải quyết mới nhớ tới đến, ban đầu bọn hắn đến thời điểm là Tô Mục đưa tới. Ba người đem ánh mắt nhìn về phía Tô Mục. Không biết. Tô Mục giang tay ra, hắn là căn cứ Tào Thần vận mệnh hình ảnh mới tìm được nơi này. Đám người vừa nhìn về phía Tào Thần. Nhìn ta cũng không biết ta biết liền không sẽ hỏi. Hắn là căn cứ cái kia thanh đồng tụ cảnh tìm tới nơi này. Đến, cũng không biết. Thận Long nói xong lắc đầu. Bọn hắn hiện tại đứng địa phương là một mảnh đầm lầy, cỏ khô mọc thành bụi, xung quanh còn có chút thưa thớt bụi cây cùng thụ. Thận Long trực tiếp trôi nổi lên, hướng về bốn phương tám hướng nhìn coi. Bên ngông đầm lầy khu vực khác nhau ở chỗ có chút khu vực cây cối tươi tốt, giống bọn hắn đây một mảnh liền mười phần thưa thớt. Xe đi qua liền không nhìn thấy cây cối, chỉ có ướt sũng cỏ dại, không có một chút bóng người tung tích. Màu vàng con ngươi đảo qua, đây trong đầm lầy sinh vật vết tích toàn bộ hiện lên ở hắn trong mắt. Nhỏ đến gián giết, lớn đến hùng lang còn có hiệu vết tích. Chúng ta vận khí không tệ, vùng này hoang tàn vắng vẻ. Bất quá cái hướng kia có mấy con tiểu yêu mùi, nói không chừng có thể hỏi một cái. Hắn chỉ một cái phương hướng. Mấy người cũng không chê phiền phức. Lách mình công phu liền biến mất ở tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện đã ở bên ngoài mấy km. Mà ở trong đó, một người mặc da lông, trong tay cầm thạch mâu thiếu niên, đang nửa ngồi tại sau lùm cây, nín thở. Hắn trên thân khí tức cơ hồ tan biến tại vô hình. Mà đổi thành một bên, một cái đi ngang qua gấu đang tại những cái kia nước cạn bên trong bắt cá, thu hoạch rất tốt, một bên cắn xé hít đáp, lỗ tai khẽ nhúc nhích, cảnh giác nghe xung quanh âm thanh. Mà cái kia thiếu niên con mồi tựa hồ chính là đầu này gấu. Hắn rất có kiên nhẫn, đang chờ cái kia gấu bung lòng cảnh giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa lúc cự hùng ăn như gió cuốn mấy mắt, thiếu niên kia đột nhiên động, trong tay trường mâu bắn ra. To lớn lực đạo thậm chí đẩy ra không khí. Khi cự hùng phát hiện thì, thạch mâu đã đánh xuyên đối phương đầu. Cự hùng bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà thiếu niên giờ phút này đứng lên đến, thở dài một hơi. Trên thân khí tức cũng không cần lại che giấu. Hắn cũng không phải là người, mà là một cái yêu. Giữa lúc hắn chuẩn bị đi thu hoạch con mồi thời điểm, không tệ săn bắn kỹ xảo. Thận Long cố ý tại thiếu niên bên thai nói ra. Thiếu niên biểu lộ đầu tiên là sức sở, sau đó hoảng sợ, một cái đại sau nhảy thậm chí bị dọa ra nguyên hình. Đó là một cái cùng loại với hiệu sinh vật, màu đỏ làn da, trên đầu mọc ra gốc nhọn, là xích kỷ. Chắc không được, rõ ràng là yêu, mà đối diện bất quá là một đầu hơi lớn chút gấu lại cẩn thận như vậy. Giờ phút này bị Thận Long dọa đến yêu khí đều hỗn loạn, một đôi hoảng sợ con mắt nhìn đến mấy cái này đột nhiên xuất hiện người. Đây đột nhiên xuất hiện bốn người từ trang phục đến trang trí đến thần thái không giống nhau. Càng thêm quái dị là bọn hắn xuất hiện mình không có chút nào phát giác, điều này nói rõ mấy người này thực lực hơn mình xa. Nghĩ rõ ràng những này, trước mặt đầu này xích kỷ mặc dù sợ hãi vẫn là chiếm cứ phần lớn, nhưng xuất phát từ bản năng hắn túi thấp đầu. Mặc dù không biết đối phương muốn cái gì, nhưng trời sinh tính nhát gan hắn chỉ có thể phó thác cho trời mà túi thấp đầu sọ, chờ đợi mấy người này phán quyết. Nhìn thấy tình cảnh này, Thận Long cười một tiếng. Bọn hắn biết cái này xích kỷ nhát gan, bằng không thì sẽ không đối phó một con gấu đều phải đánh lén, nhưng không nghĩ tới nhát gan đến loại trình độ này, ngay cả một giây đồng hồ do dự đều không có liền từ bỏ chống cự. Cũng không biết là sợ chết đâu, vẫn là không sợ chết. Thấy hắn run lẩy bẩy bộ dáng, hắn cũng mất đi đùa tâm tư, trực tiếp hỏi, "Uy, tiểu yêu, nơi này là nơi nào?" Xích kỷ nơm nớp lo sợ, không rõ đối phương có ý tứ gì, vô ý thức hồi đáp, "Nơi này là thương cắt đầm lầy." Chương 460, lão thiểm thử chương 460, lão thiểm thử thương cắt đầm lầy. Thận Long nhìn về phía Tào Thần, muốn nói vào Nam ra Bắc, Tào Thần đi qua địa phương hẳn là rất nhiều. Tô Mục cũng không biết thương cắt đầm lầy đến cùng ở vào vị trí nào, phía đại lục này quá lớn, ngay cả động thiên đều phân chia bốn cái châu, huống chi là ngoại giới. Tào Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng lắc đầu biểu thị không rõ ràng. Thế là Thận Long suy nghĩ một chút đổi một vấn đề, "Vậy ngươi biết nơi này là chỗ nào quốc gia sao? Hoặc là ngươi có biết hay không đây phụ cận Tiên Tông linh phủ?" Xích Kỷ nghe được vấn đề này một mặt mờ mịt, cũng không biết, thượng tiên. Thận Long thở dài, thấy đối phương nửa người trên trần trụi, nửa người dưới bọc lấy da thú, cầm tự chế thạch mâu, liền biết đối phương cũng là dã nhân, hoặc là được cơ duyên gì, hoặc là tư chất không tệ, tại không có hệ thống tu hành tình huống dưới thành yêu, hóa hình. Mặc dù bọn hắn đem cái này yêu gọi là tiểu yêu, nhưng hóa hình yêu cũng không phải tiểu yêu. Bao nhiêu ít yêu tộc cuối cùng cả đời không được hóa hình, chết tại cửa này thẻ bên trên. Nhìn cái này nhát gan Xích Kỷ, làm sao nói, thế giới là thật không quá công bằng. Ai? Liên Thận Long mới vừa quét cái nhìn kia, đây mấy trăm km bên trong đều là hoang tàn vắng vẻ, toàn bộ đều là đầm lầy khu vực. Bọn hắn lúc ấy chỉ lo tìm kiếm động thiên, ngựa không dừng vó địa lại tới. Bắt đầu nguyên đại lục quá lớn, giống như là dạng này hoang vu địa phương không phải là không có, với lại rất nhiều, mảng lớn nơi vô chủ, thậm chí nhân tộc nói không chừng cũng chưa từng đặt chân. Mặc dù đây đối với bọn hắn đến nói cũng không tính bao lớn phiền phức, nhưng biết địa phương tóm lại là tốt, không đến mức giống như là con rồi không đầu đồng dạng bay loạn. Nếu quả thật không có đầu mối nói, chỉ có thể dựa vào tào thần tính một quẻ, chọn một phương hướng. Nhưng không nơi nương tựa lên quẻ, đây hoàn toàn đó là dựa vào vật khí. Ban đầu tào thần trợ giúp Ngu Cương tìm Tô Mục cần lấy Tô Mục vì điểm neo, mà tìm động thiên tức là dùng thanh đồng thụ thân cảnh. Hiện tại bọn hắn không có bất kỳ cái gì dựa vào, chủ yếu là bọn hắn hiện tại ngay cả mình tại cái gì phương vị cũng không biết. Bốn người không nói gì, hoàn cảnh lập tức yên tĩnh trở lại, đây để Xích Kỷ càng thêm sợ hãi. Hắn hốt hoảng túi xuống đầu. Hắn là không muốn chết, những này là người nào? Còn có cái kia gấu không ăn đi đáng tiếc. Đủ loại vấn đề vờn quanh tại hắn náo hải bên trong. Vậy biết xung quanh còn có người dạng này tồn tại sao? Mặc dù cái này Xích Kỷ mình là người nhát gan sợ phiền phức, nhưng không có nghĩa là người khác không rõ. Đây một mảnh địa khu hẳn là tự động bị chia làm cái thiếu niên này địa bàn, cái khác yêu trừ phi thật không chỗ có thể đi, nếu không sẽ không công nhiên xuất hiện tại cái này Xích Kỷ trên địa bàn. Lúc đầu nói không có báo bao lớn hy vọng tùy tiện hỏi một chút. Không nghĩ tới cái này Xích Kỷ thật đúng là biết, có. Có chút, tại Sơn Cưu địa, có một cái lao thiềm thử, ta đồng dạng không dám tới gần bên kia, chỗ đó đều là độc trướng. Ai nhìn ngươi đây nhát gan dạng, ngươi là làm sao biết? Đây, là cái kia lão thiềm thử tới tìm ta. Hắn so với ta mạnh hơn rất nhiều, ta không muốn cùng gặp mặt, liền tránh qua, tránh né, nhưng cũng ngửi được hắn khí tức biết hắn tại Sơn Khưu địa một vùng. Quả nhiên, Thận Long cười một tiếng. Có thể thành yêu không có một cái là loại lương thiện, mặc dù không biết cái này Xích Kỷ sức chiến đấu như thế nào, nhưng thiện trốn thực lực ngay cả hắn cũng là tán thành. Dù sao cái kia đem yêu khí cùng nhau ẩn tàng thủ đoạn, người bình thường vẫn thật là nhìn không ra. Cũng chỉ bọn hắn không phải người bình thường. Loại bản lĩnh này chỉ sợ là cái này Xích Kỷ trốn trăm ngàn lần luyện ra, quen tay hay việc, loại này xảo kỹ cũng là đúng phương sống đến bây giờ bản sự á, vậy ngươi cho chúng ta chỉ cái phương hướng a. Thận Long tùy ý nói, hắn không tin mảnh này trong đầm lầy đều là giống trước mặt giá hỏa này đồng dạng đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Xích Kỷ biến trở về hình người chỉ một cái phương hướng, hắn ánh mắt cũng không dám nhìn hướng bốn người. Cảm tạ. Quẳng xuống một câu nói kia về sau, bốn người liền biến mất vô ảnh vô tung. Xích Kỷ bình phục một cái tâm tình, yên lặng vì cái kia lão thiểm thử mặc niệm. Hắn biết cái kia lão thiểm thử tính tình cũng không tốt, ban đầu không có tìm được mình, thế nhưng là phát tốt một trận tính tình, mình bỏ ra không ít tinh lực mới đưa cái kia độc trướng dọn dẹp sạch sẽ. Đây bạo tính tình muốn nói gặp phải đám người này, hạ chàng có thể nghĩ, đây lão thiểm thử phải xui xẻo. Nghĩ như vậy, cảm thấy đây đoạn thời gian mình hẳn là đi trốn một cái. Cũng may chứa đựng đồ ăn đủ nhiều, tăng thêm cái này gấu, mình hẳn là có thể đủ hầm một đoạn thời gian. Có thể hắn đem đồ ăn mới vừa chuyển về mình hang động sau đó, một tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến, thậm chí truyền đến mấy trăm km bên ngoài nơi này. Đây tiếng vang để Xích Kỷ vô ý thức rụt đầu một cái. Tình huống này nhìn, cái kia lão thiểm thử gặp nạn nhanh như vậy. Đây một tiếng vang thật lớn sau liền truyền tới gào thét. Nghe được Xích Kỷ đều nổi da gà. Một bên khác, Tô Mục mấy người thuận theo chỉ dẫn phương hướng rất nhanh liền tại mấy trăm km bên ngoài tìm được một mảnh gò núi. Nói là gò núi, kỳ thực cũng không tính được, đó là một chút gò đất nhỏ, không cao cũng liền cao 30, 40 mét bộ dáng. Bất quá so với mới vừa thảm thực vật muốn tươi tốt cỡ nào, cây cối cùng cây cối giữa khoảng thời gian rất mật, còn mơ hồ tràn ngập trường khí, để mảnh này gò núi lộ ra càng thâm thúy hơn. Khi bốn người đạp vào địa phương này trong nháy mắt, chỉ đường khí liền mình đã tìm tới cửa, thậm chí đều không cần bọn hắn đi tìm. Như thế vì bọn họ tiết kiệm được không ít công phu. Đó là đây chỉ đường bài tính tình có chút táo bạo. Một tiếng thiểm mình từ gò núi chỗ sâu hướng về mấy người truyền đến, thanh âm này to lớn, trường khí đều bị tung bay đi qua. Ai ra, làm cho thật là lớn tiếng. Thận Long móc móc lỗ tai nói ra. Đây thật ra là công kích a. Tào Thần nói ra. A, có đúng không? Thận Long thật đúng là không có bao nhiêu cảm giác. Cái phản ứng là công kích về sau, hắn liền càng thêm sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Gạo cũng dám công kích chúng ta mấy bước giữa liền xông vào trướng khí bên trong. Mà tại gò núi bên trong lão thiềm thử, khi phát hiện không đúng thì đã muộn. Một đạo thân ảnh đã đỉnh lấy độc trướng cùng sóng âm vọt tới hắn trước mặt. Thượng tiên tha, tha cho ngươi nãi nãi chân. Thận Long mắng lấy liền đem cái này hai tầng lầu cao thiềm thử ném đi ra ngoài. Tô Mục mấy người nghe được cây cối đứt gãy âm thanh cùng vài tiếng tiếng vang. Trướng khí tại đây vài tiếng tiếng vang phía dưới đều tán đi không ít. Sau đó đó là chu lên cùng gào thét. Lại sau đó, một đạo thấp bé thân ảnh bị từ trướng khí bên trong ném đi ra, tại mặt đất lăn lông lốc vài vòng, chật vật đến cực điểm. Đó là một cái địa trung hải kiểu tóc, mặt đầy mặt rỗ lao đầu. Lao nhân kia một mặt hung tướng, trong mắt lại tràn đầy vẻ thống khổ, trên thân màu xanh nâu quần áo rách tung tóe, cả người chật vật đến cực điểm, khuất nhục đến cực điểm nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ bộ dáng. Thận Long cũng liền vào lúc này từ trướng khí bên trong đạp đi ra, đối Tô Mục mấy người nói ra, hiện tại có thể hỏi, tuyệt đối biết gì nói lấy. Nếu là hắn dám nói láo, nếu là dám không đáp, trước xé hắn một cái chân. Cái kia lão cóc đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau nghe được uy hiếp lại lắc đầu. Chương 461, tự có an bài. Chương 461, tự có an bài. Lão cóc lần này xem như nhận thua. Thật Long thật quá độc ác, hắn nói được làm được, bởi vì mới vừa hắn đã bị xé một cái chân, cái kia thống khổ khắc sâu trong lòng cảm thụ hắn đời này cũng không muốn đã trải qua. Cũng may đối phương tựa hồ chỉ là muốn cho mình một bài học, lại cho hắn tiếp trở về, vậy mà tự nhiên mà thành. Thủ đoạn này, đây chơi liều, thực lực này, lại cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám tại những người này trước mặt làm cản. Hắn không biết, hắn bất quá là chúng Thận Long miễn thuật. Đây hết thể đều là Thận Long ngôn ngữ tăng thêm lao thiểm thử chính mình tưởng tượng đi ra, cho nên mới sẽ thống khổ khắc sâu trong lòng. Tưởng tượng đến thống khổ là không nắm chắc, muốn nhiều thống khổ liền có bao nhiêu thống khổ. Lại nói, lao thiểm thử toàn thân là độc, hắn mới sẽ không dây vào, đây hoàn toàn đó là ô uế mình tay. Hiệu quả vẫn là rất không tệ, lao già này hiện tại dù là để hắn đem cha mẹ mình cái gì bộ dáng miêu tả đi ra, hắn đều sẽ không do dự. Ngươi biết cái này xung quanh có nhân loại quốc độ sao? Nhân loại quốc độ. Thương Cắt Đầm Lầy có rất ít người đặt chân, nơi này quá lớn, với lại khắp nơi tràn ngập trường khí, khắp nơi đều là rắn giết, liền tính đặt chân không chết cũng tổn thương. Liên nhân loại cái kia yếu đuối thân thể căn bản là không có cách ở chỗ này sinh tồn. Lao thiểm thử đầu tiên là sức sở, sau đó tinh tế hồi tưởng nói. Ngươi liền nói có vẫn là không có, nói lời vô dụng làm gì? Có. Mặc dù đây phụ cận không có nhân loại quốc độ, nhưng Đức Quang chắc chắn sẽ có người ngộ nhập mảnh này đầm lầy, đoạn thời gian trước liền có mấy người từ phía bắc chạy trốn tới. Vậy bọn hắn hiện tại người đâu? Ngạch Lao thiểm thử nói im bặt mà dừng, con mắt chột dạ tung bay tung bay. Đều không cần muốn liền biết, những người kia tiến vào lao già này trong bụng. Thấy Tô Mục ánh mắt sắc bén lên, lao già này lập tức bù, không phải ta chủ động. Ta cũng không có hại bọn hắn đi đến đây đã hấp hối, bản thân liền tụ rất nặng tổn thương, còn hút không ít chứng khí, dù là ta không, bọn hắn cũng không sống nổi. A, đúng, trên người bọn họ có cái gì? Lao thiểm thử lập tức ở mình trong tay háo móc ra một mai lệnh bài cùng mấy tờ giấy, bạc chờ chút đưa cho Tô Mục mấy người. Những lệnh bài này thượng đại tiêm nhiễm nhiều khô giáo vết máu, thậm chí thẩm thấu vào sắt bên trong, không biết bị huyết dịch tiêm nhiễm bao nhiêu lần. Mà trên lệnh bài khắc lấy một cái lý tự, chỉ là từ nơi này tự bên trên liền có thể nhìn ra trong đó sát khí, khắc chữ thì bông thả không bị trói buộc. Lao cóc thấy mấy người kia ánh mắt bị đồ vật hấp dẫn đi, lập tức thở dài một hơi. Cũng may hắn lúc ấy cảm thấy thú vị không có một cái nuốt mất, bây giờ lại phải dựa vào những vật này bảo vệ tính mạng. Ngoại trừ lệnh bài còn có một số cái khác vật nhỏ. Mấy phong thư chỉ xem nội dung liền biết là thư nhà cùng chiến báo, còn cố ý dùng chống nước giấy dầu bao lấy, xem ra đây đều là từ chiến trường bên trên chạy tới. Còn lại là một cái chất liệu không tệ ngọc bội. A, đúng, còn có cái này. Lao thiểm thử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tại trong tay hào rút rất lâu, móc ra một thanh kiếm sắt. Tô Mục cầm lấy đến, nhẹ nhàng địa gậy một cái, chất liệu cứng cỏi, lại vô cùng sắc bén, là một thanh tốt nhất đại kiếm. Xem ra trốn qua đến mấy người đều không phải là đơn giản người a. Ngoại trừ bọn hắn còn có những người khác sao? Tô Mục hỏi. Không có, ngay tại vài ngày trước A nói không chừng có người sẽ tìm tới, ta giúp các ngươi lưu ý một cái, chốc lát có người đến lập tức thông chi các ngươi. Lao thiểm thử lấy lòng nói ra. Hắn rất khéo đưa đẩy, nhìn ra được đây tiên nhân muốn tìm nhân loại quốc độ, cho nên nói như vậy. Bất kể như thế nào, lời hữu ích trước tiên nói bên trên. Nhưng mà Tô Mục lắc đầu, biết từ chỗ nào cái phương hướng đến là đủ rồi, đi cái hướng kia mà đi tất nhiên có thể tìm tới. Tốt, cảm tạ ngươi trả lời. Tô Mục cảm tạ nói. Nhưng một mã sự tình quy một mã sự tình, ngươi ăn người, đã để cho chúng ta gặp, vậy liền giật xuống một cái chân lấy làm cảnh cáo a. Không không không. Con cóc kích động lui lại. Nhưng mà lão dê núi càng nhanh, hắn đưa tay, lão cóc liền cả người trôi nổi lên, một cái chân không ngừng mà dãy rồi lấy, một cô to lớn lực xé rách lấy hắn chân. Xoẹt xẹt một tiếng, toàn bộ chân bị sống sờ sờ địa kéo xuống. Mai nở hai độ, tâm lý tác dụng cùng trên đùi thống khổ trực tiếp làm cho đối phương hôn mê bất tỉnh. Ngươi bởi vì không cần trang, sẽ không cần mạng ngươi. Nói xong mấy người liền không còn để ý không hỏi cái này, lão cóc rời đi. Mà trên mặt đất lão cóc sắc mặt tái nhợt địa mở mắt, trong mắt tràn đầy ngoan lệ, hận không thể ăn thịt hắn gặm kỳ cốt. Trên đùi vết thương rất nhanh khép lại, nhưng đầu này chân muốn mọc ra có thể không có dễ dàng như vậy. Lần này thụ thương nghiêm trọng, cũng không biết phải bao lâu mới có thể dưỡng tốt. Chờ chút. Đột nhiên lão thiểm thử giống như là nhớ ra cái gì đó, lập tức đối trong không khí nói ra, chúng ta có thể đảm. Vừa nói cả người cũng không lo được đầu kia bị xé xuống đến chân, cao cao địa nhảy đứng lên. Mà ở lão cóc nhảy lên đến trong ngay mắt, đầm lầy phía dưới một trận lúc đích, một đầu màu đen nhánh cự mãng mở ra miệng to như chậu máu hướng về lão thiểm thử tới. Ngươi dám? Lão thiểm thử cũng sẽ không mặc người chém giết, không trung phun ra nọc độc ý đồ ngăn cản đầu kia cự mãng. Hắn nọc độc đụng vào cự mãng lân phiến phát ra tư tư thành. Bất quá hai người rõ ràng là đối thủ cũ, những thủ đoạn này tâm lý đều rõ ràng. Ta có cái gì không dám, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, như vậy một cái cơ hội thật tốt, ngươi cũng đừng ngủ ấy, ngoan ngoãn để ta ăn đi. T. Lão thiểm thử thấy đối phương không chịu bỏ qua, cũng hóa thành nguyên bản yêu thân thể. Hai cái quái vật khổng lồ tại trong đầm lầy đấu đứng lên. Nếu như nói là trước kia cái kia còn tốt, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Hiện tại mặc dù không có dễ dàng như vậy, nhưng so với thu hoạch, đây tuyệt đối là không đáng giá nhắc tới. Nếu là có thể ăn con cóc này, hắn địa bàn cũng biến thành lớn hơn, càng mấu chốt là thực lực thế tất sẽ phóng đại. Đừng nói là ngươi quẻ trần, dù là không quẻ, hắn đều trông mà thèm đã lâu, bằng không thì hai người cũng sẽ không một mực tranh đấu không ngớt. Tại mảnh này trong đầm lầy, giống xích kỷ như thế trung quy là số ít. càng nhiều tức là mạnh được yếu thua, ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, tại mảnh này to lớn đầm lầy bên trên thường xuyên phát sinh. Có lẽ là được trời ưu ái, tại mảnh này trong đầm lầy yêu quái tinh quái vô số kể, mà có thể hóa hình cũng không ít, tối thiểu một tay số lượng. Bọn hắn tại mảnh này trong đầm lầy dã man địa chém giết. Trước đó đây lão thiểm thử tìm cái kia xích kỷ chính là muốn giết chết đối phương, nhưng đối phương rất có thể trốn, ngay cả hắn đều không phát hiện được một điểm vết tích mới coi như thôi. Mà lần này thay bay vạ gió cũng chỉ có thể nói thiên đạo tốt luân hồi. Cái kia xích kỷ có lẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bởi vì gần nhất tìm phiền toái chỉ có cái này lao thiểm thử, cho nên khắc sâu ấn tượng. Khi Tô Mục mấy người hỏi thăm thời điểm, vô ý thức liền chỉ hướng hắn. Mà lao thiểm thử nếu là không ăn mấy cái kia phàm nhân, hắn cũng sẽ không bởi vì nhận giáo huấn. Nếu như không chịu đến giáo huấn, hiện tại hắn cũng sẽ không vào miệng rắn. Kết cục này chẳng phải cùng những người phàm tục kia hạ chẳng không có sai biệt sao? Đây hết thảy từ nơi sâu xa tự có an bài đồng dạng. Đây cũng là mảnh này đầm lầy chỗ kinh khủng. Chương 462, Kỳ Sơn huyện chương 462, Kỳ Sơn huyện mảnh này đầm lầy sản vật phong phú, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không có người tiến đến. Mà đi vào người, có rất ít có thể an nhiên đi ra ngoài, rắn giết dã thú, chứng khí cùng tinh quái, đều để người ngắm mà lùi bước. Tô Mục không biết, mảnh này đầm lầy một cái khác tên Tuyệt Vọng đầm lầy có lẽ càng thêm làm cho người biết rõ. Thứ nhất, chỉ có tuyệt vọng người mới sẽ đi vào trong đó. Dù là có một tia hy vọng ai cũng sẽ không đi vào. Thứ hai, trong này là thật tuyệt vọng, dù là ngươi vận khí tuyệt hảo sống tiếp được, không điên cũng nốc. Đã từng có người đi tới qua, bất quá không bao lâu liền điên rồi. Từ người kia hồ đồ nói mớ bên trong, mọi người đạt được trong đó một góc của băng sơn. Sau đó thì càng ít người nói tới, đây chính là một cái cấm kỵ. Bất quá đây không liên quan Tô Mục bọn hắn bao nhiêu sự tình. Bọn hắn vẫn theo phương hướng đi mấy ngày mới đi ra khỏi đầm lầy Phạm Bi, đủ để thấy mảnh này đầm lầy rộng lớn. Đi tới về sau, hoang tàn vắng vẻ tình huống mới để hóa giải, thưa thất cũng có thể nhìn đến một số người. Bất quá nhìn tướng mạo đều thật không tốt, làn da đen sẫm, gầy như quét ủi, đây là lâu dài không có thu hút rồ tê in duyên cớ. Kỳ thực đừng nói rồ tê in, chỉ sợ ngay cả đường đường chính chính đồ ăn đều không đến ăn. Tô Mục mấy người xuất hiện tại dạng này trong một đám người có thể nói là dễ thấy dị thường, mà dễ thấy hậu quả chính là bị binh sĩ vây quanh đứng lên. Các ngươi là ai? Người binh sĩ này so với cái kia du đãng bình dân bách tính tốt hơn không ít, nhưng cũng có hạn, thân thể đều chống đỡ khó lường trên người hắn áo giáp. Lo gương mặt cùng xem kỹ lại để phòng ánh mắt trừng trừng nhìn Tô Mục, nếu là Tô Mục cho không ra hợp lý trả lời, sau một khắc liền muốn đem tháo thành tám khối đồng dạng. Vậy tới mỗi một tên lính trên thân khí chất cùng thời kỳ hòa bình cũng không giống nhau, vậy cũng là giết qua người khí chất. Lại nhìn xung quanh đây hoàn cảnh, Tô Mục không cần đoán cũng biết, chiến tranh, với lại chiến trường liền tại phụ cận. Chỉ là không biết trước mắt những binh lính này là xâm lấn một phương, vẫn là bị xâm lấn một phương. Bị trường mâu chỉ bảo, mấy người cũng không sợ. Chúng ta đi ngang qua. Tô Mục trả lời. Đi ngang qua. Thứ nơi nào đi ngang qua? Tuyệt vọng đầm lầy. Không nghĩ tới nói xong, những binh lính kia mày nhíu lại đến cao hơn. Vừa đi vừa về nhìn chằm chằm mấy người nhìn. Thật là phiền phức a. Thần Long không thích bị người như vậy nhìn chằm chằm, sau đó búng tay một cái, mấy người lính liền sững sờ ngay tại chỗ. Đi thôi, xem ra đường này không nên ở lâu a. Mấy người đường hoàng rời đi. Nhìn thấy một màn này, mới vừa đi báo tin người mở to hai mắt, mấy cái này quan binh nói đến làm sao ngủ thiết đi. Chẳng lẽ yêu thuật? Hắn đặt mông ngồi dưới đất, sau đó hoảng sợ chạy ra. Hiển nhiên hắn hiểu lầm. Thần Long đây cũng không phải là yêu thuật gì, đây là đường đường chính chính tiên thuật. Bằng không thì cũng không tốt giải thích vì cái gì bọn hắn cứ làm như vậy sạch sẽ tịnh địa từ một mảnh trong đầm lầy đi tới. Đã không giải thích được, vậy liền không giải thích. Dù sao bọn hắn cũng bất quá là muốn tìm một chỗ chờ về mà thôi, liền như là ban đầu ở ngu chiều như thế. Đó là vận khí kém một chút, ngộ nhập bên trong chiến trường. Khi Tô Mục sau khi rời đi, những quan binh này mới từ hoảng hốt trung chuyển tỉnh, một mặt mê mang, bọn hắn tại đây làm gì? Sau đó vỗ đầu một cái, nghĩ tới, bọn hắn tới hỏi thăm tình huống, mấy người kia bất quá là qua đường, không có vấn đề gì. Người đã đi, mình mấy người có lẽ là quá mức mệt nhọc. Tinh thần hoảng hốt một cái. Không sai. Não bổ lấy đem sự tình hợp lý hóa về sau, mấy vị binh sĩ không khỏi oán trách đứng lên, ngươi nói phía trên này làm sao còn không phát lương hướng. Đây đều thiếu nợ bao lâu. Lại không phát qua mấy ngày đều phải uống gió Tây Bắc đi, còn đánh cái gì trận chiến, không bằng về nhà làm ruộng đi. Im lặng. Ngươi không muốn sống sao. Gần nhất ăn mai phục, chết bao nhiêu người. Không bắt ngươi đi lấp dây cũng không tệ rồi. Mặc dù một ngày liền một bữa, vậy cũng so không có ăn xong. Lương hướng. Không chặt ngươi đầu cũng không tệ rồi. Ngươi cũng muốn cùng bọn hắn đồng dạng đi chiến trường bên trên này. Một người lính khác nhỏ giọng nói ra, nghe nói là Lý tiểu tướng quân, không biết chuyện gì xảy ra, tình báo bị tiết lộ bị người phục kích, đến bây giờ đều không rõ sống chết đâu. Ai, Lý tiểu tướng quân a, đáng tiếc. Cũng là bởi vì chuyện này, trực tiếp duyên ngộ đại quân tình báo. Mặc dù nói cuối cùng trận chiến này thắng chứ, lại cũng chỉ có thể nói là thắng thảm, còn duyên ngộ sau này kế hoạch. Đây một hơi không có đi lên, nửa đời. Nghe nói đại tướng quân phát một trận hỏa, toàn quân tra rõ phản đồ đâu. Với lại chiến báo mất đi, trực tiếp dẫn đến trước đó kế hoạch mắc cạn, đại quân bị kéo ở bước chân. Đây kéo thêm một ngày vậy cũng là lương thảo. Phía trên thuốc dục gấp, đoán chừng qua không được mấy ngày chỉ có thể kiên trì lên, tên đã trên dây không phát không được. Ai, ta nghe nói, nếu không phải quận vương muốn tại chiến công bên trên kiếm một chén canh, cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Hiện tại biến thành dạng này, ta nhìn à, liền tính cùng lần này phục kích không quan hệ, đây phú quý a cũng coi như đi đến đầu. Tốt, đừng nói nữa. Lại tuần tra, miễn cho xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Tại dạng này đặc thù thời điểm, cẩn thận các ngươi đầu. Nghe được đội trưởng nói, mấy người cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời. Bọn hắn bất quá là phát cầu nhỏ thôi, với lại cũng chỉ dám ở hiểu rõ mặt người trước nói như vậy. Kỳ thực nói ra cũng không có việc gì, sẽ không có người đến làm khó dễ ngươi một tên lính quèn. Lương Thảo còn tại phân phối trên đường, hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra thắng được chưa vững chắc, khẳng định cũng biết đứng trước phản công và hàng loạt vấn đề. Tiếp xuống thời gian khó rồi. Tô Mục cũng là đến thành bên trong mới biết được, nguyên lai nơi này chẳng những mới vừa phát sinh qua chiến tranh, vẫn là thành chỉ tranh đoạt chiến. Hiện tại nội thành còn tràn ngập khói lửa, dân chúng trong thành phần lớn đóng chặt lại cửa sổ. Nội thành tuần tra binh sĩ tới tới đi đi, dáng vẻ vội vàng, không ngừng bổ khuyết lần trước chiến tranh tổn hại tường thành, nghiêm nhiên một bộ bận rộn bộ dáng. Chúng ta là không phải đi ngược. Thận Long nhìn đến xung quanh đây hoàn cảnh hỏi. Xem bộ dáng là. Tô Mục hồi đáp. Nơi này đứng tại tiền tuyến. Với lại nghe những binh lính kia nói, tòa thành chỉ này cũng mới vừa đoạt lấy không lâu. Cho nên bọn hắn muốn tìm một cái hòa bình thành trấn chỉ sợ đến phương hướng ngược đi. Mấy người bất đắc dĩ quay đầu. Bất quá tại đi trở về trên đường, bọn hắn ngược lại là gặp một đội nhân mã. Tô Mục ngoài ý muốn liếc mắt nhìn, cái kia màu đen cờ xí bên trên thình lình viết Lý Tự, cùng bọn hắn sở được đến lệnh bài không có sai biệt. Xem ra mấy cái kia đi vào đầm lầy binh sĩ là cái này trận doanh người. Mấy người bọn hắn bất quá là ngộ nhập, cũng không có ý định tham dự. Biết phương hướng, vậy kế tiếp liền dễ làm. Lấy bọn hắn tốc độ, tối hôm đó liền tới đến một tòa khoảng cách chiến trường cũng không tính xa thành trì, Kỳ Sơn huyện. Cái này huyện thành tên. Tiên tuyến đánh để tòa thành nhỏ này trở thành một cái cực kỳ trọng yếu đầu mối then chốt, ngược lại là so khai chiến trước đó phồn hoa cỡ nào. Trưng bày trên xe ngựa trang phục chính thức lấy từng túi lương thảo vận chuyển về tiền tuyến. Có vận chuyển về tiền tuyến, đương nhiên cũng có từ phía sau vận đến. Thu thập lương thảo đơn giản cứ như vậy mấy loại biện pháp, các nơi lương thuế phân phối, cùng từ chung quanh tiểu thương mua sắm. Chương 463, Phật môn chương 463, Phật môn nói như vậy đều là loại trước, nhưng cũng có tình huống khẩn cấp, ví dụ như lao nhanh hoặc là ngoài ý muốn. Hai loại tình huống đều trì hoãn không được, mỗi trì hoãn một chút thời gian, tạo thành hậu quả chính là chết đến nhiều người hơn. Từ châu phủ đang kho phân phối hiển nhiên là không kịp, vậy chỉ có thể từ bản địa cùng xung quanh trưng thu hoặc là mua bán. Kỳ thực nói là mua bán, đại khái suất là lỗ vốn. Quân đội trước dùng quân tiền bán lương khẩn cấp, ngay tại lúc này, bao nhiêu tiền đó là quân đội định đoạt. Ngươi nếu dám nói này nói kia, chờ về quay đầu lại có là biện pháp thu thập ngươi. Nhưng nếu như một điểm không trả tiền cũng không có khả năng, dù sao nhiều nhân mã như vậy, cần lương thảo cũng là một cái khổng lồ số lượng. Ngươi muốn ép mua ép bán, đó là muốn sai lầm. Phía trước đánh lấy phía sau kéo lấy, thì còn đến đâu? Cho nên dưới tình huống bình thường, mọi người đều thối lui một bước. Giá gốc là không thể nào, thậm chí giá vốn đều khó có khả năng. Đồng dạng thu lương thảo đều so giá vốn muốn thấp hơn một chút, thua thiệt cũng không trở thành thua thiệt, nhiều lắm là không thua thiệt không kiếm lời. Nhưng tạo thuận lợi cũng có thể được một cái nhân tình, huyện nha nhân tình, mà không phải quân đội. Bản địa nhà giàu cùng quân đội đó là bắn đại bác cũng không tới. Thu lương thảo cũng là huyện nha đi thu mà không phải quân đội. Cho nên tổng đến nói vẫn là có lời, dù sao có người tỉnh tại cái kia. Tại cái này trong huyện nha chỉ cần không phải phạm tội lớn ngập trời, dưới tình huống bình thường đều có thể nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mà Tô Mục mấy người đến thời điểm, đã có mấy trăm chiếc xe lương thảo kéo đến tiền tuyến. Bởi vì khẩn cấp, xe ngựa, xe la, xe bò, cơ bản có thể sử dụng đều đã vận dụng. Đến tiền tuyến đoán chừng muốn đi lên một tuần lễ, đi cả ngày lẫn đêm cũng muốn 4-5 ngày. Nội thành ngược lại cũng chưa nhận chiến tranh ảnh hưởng, nên làm cái gì làm cái gì. Bọn hắn với tư cách ưu thế phương, mới vừa đánh thắng trận, còn nữa cách cũng có chút xa. Kỳ Sơn huyện đừng nhìn là nhất tới gần chiến trường huyện thành, cái kia kỳ thực còn rất xa. Chiến trường phát sinh ở nước láng giềng lãnh thổ bên trên, từ nước láng giềng thành trì đến bản quốc biên cảnh, cũng chính là Thủ Sơn Quan có một khoảng cách, từ Thủ Sơn Quan lại đến Kỳ Sơn huyện lại có một khoảng cách, Kỳ Sơn huyện thành còn muốn dựa vào sau một chút. Cũng là bởi vì xa, lương thảo mới khẩn cấp, cũng chính bởi vì xa, đây Kỳ Sơn huyện người cũng không có bao nhiêu chiến tranh không khí. Ca múa mừng cảnh thái bình, quốc thái dân an, chính là Kỳ Sơn huyện khắc họa. Cho nên Tô Mục mấy người rất dễ dàng liền vào thành. Bọn hắn phục sức tại thành bên trong cũng không hiện đột ngột, cũng không có bao nhiêu người chú ý. Tô Mục cảm thấy nơi này không tệ, liền tạm thời đợi một thời gian ngắn, A Huyền Mặc dung hợp cũng tiếp cận với cuối, đến lúc đó liền trở về đế quốc. Hắn cũng không tính can thiệp quá nhiều. Nói lên tới này cái quốc độ vẫn rất có thú. Hai quốc gia này đều rất lớn, song phương đều ở lên cao giai đoạn, lại đụng phải hai vị có khát vọng quân chủ. Trong nước quản lý đến không tệ, mưa thuận gió hòa cũng vô thiên hay. Đây đối với đồng dạng hoàng đế đến nói, đó là cầu còn không được. Nhưng đối với hai vị trí không ở chỗ này, trí tại Thiên Thu hoàng đế đến nói, đây điểm công tích căn bản là không có cách thỏa mãn. Cho nên bọn hắn đem ánh mắt không hẹn mà cùng đặt ở trên người đối phương. Võ quan tập đoàn tự nhiên cầu còn không được, mà quan văn cũng không ý kiến. Quá mức thái bình có đôi khi chưa chắc là một chuyện tốt, cho nên song phương không hẹn mà cùng lấy một cái hoang đường lý do kéo ra chiến tranh. Trận này từ hoàng đế tùy hứng, thần tử dung tung kéo ra chiến tranh đánh đó là 5 năm. 5 năm mưa gió, để rất nhiều chuyện thoát ly khống chế. Nguyên bản coi như khắc chế chiến tranh đã ẩn ẩn có mất khống chế manh mối, song phương ngươi tranh ta đoạn, lẫn nhau có thắng bại. Chiến tranh không phải trò đùa. Ban đầu ôm lấy khai cương thác thổ ý niệm hoàng đế giờ phút này cũng nhận thức được ban đầu mình rốt cuộc làm cái gì, nếu như trở lại quá khứ tuyệt đối sẽ quất chính mình một bàn tay trình độ. Thế là một phương không muốn đánh, nhưng mà một phương tựa hồ cấp trên. Chiến tranh biến thành bết bát nhất bộ dáng. Bất quá cũng may vị kia không muốn đánh hoàng đế chiếm thượng phong, dù sao hắn tự hiểu rõ, kết quả này cũng là tất nhiên. Cho nên hắn đã bắt đầu mưu đồ trận chiến cuối cùng. Có thể mưu đồ lại nhiều, thành bại nhìn này. Ngoài ý muốn cái này theo nhau mà tới, đầu tiên là quận vương chặn ngang một ước, sau đó là hộ tống mật thư Lý tiểu tướng quân lọt vào mai phục, dẫn đến hoàng đế cùng hắn đại quân không có kết nối bên trên. Kế tiếp là đánh là cùng, quyền quyết định mặc dù ở tiền tuyến tướng quân trên tay, nhưng làm sao đánh, đánh bao nhiêu, lúc nào hòa, như thế nào cùng, những này quyết định đều tại hoàng đế trong tay. Hiện tại chiến báo cùng mật thư cùng nhau biến mất. Đây một cái vừa đi vừa về thời gian kém trên chiến trường đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Đây không công hao tổn thời gian, mỗi một ngày lương thảo đều tại tiêu hao, đây đối với chủ soái đến nói chỉ có thể phó thác cho trời sự tình. Tô Mục nghe đều cảm giác khúc chết. Mặc dù trên tay hắn có cái kia phong mật thư, nhưng hắn nếu là trực tiếp đưa qua, đoán chừng cũng sẽ không có người dựa theo phía trên biết hành động. Trận chiến tranh này đi hướng cũng không thể mà biết. An no dỗi việc. Tào Thần cảm thán nói. Hắn cũng coi như du lịch rất nhiều quốc gia, giống như là như bây giờ hoàn toàn chưa từng gặp qua. Ai nói không phải đâu. Bất quá đã làm được quyết định liền muốn gánh chịu hậu quả. Qua loa bắt đầu, tất nhiên sẽ rơi vào càng qua loa kết thúc. Đây nhân quả hương vị giống như có chút quá mức nồng nặc a. Tô Mục cảm thán nói. Hắn mặc dù là tùy ý nói một cái, nhưng nghe tại cái khác bốn người trong lỗ thay nhưng còn xa không phải chuyện này. Ngươi phát hiện cái gì? Thận Long hỏi. Đây còn dùng ta phát hiện sao? Đây. Tô Mục mấy người ngồi tại trên tử lâu, thuận theo Tô Mục chỉ đến phương hướng nhìn sang. Phật quang. Rất nhạt. Tào Thần hơi nhíu mắt. Tô Mục chỉ đến phương hướng là sát vách một nhà hiệu sách, mà nhà kia hiệu sách thờ phụng một tôn Phật tượng, phía trên tản ra nhàn nhạt Phật quang. Mà nói nhân quả thế nhưng là Phật môn giữ nhà bản sự. Mà hai quốc gia này rõ ràng thờ phụng là Phật. Cho nên xuất hiện nhân quả hương vị cũng không phải là quá kỳ quái sự tình. Đám người giật mình. Lão Dê núi cùng Thận Long không rõ, nhưng Tào Thần một mặt suối quẩy, hắn không thích Phật môn. Có lẽ là đồng hành là hoàn gia. Càng hoặc là bản thân hắn liền không thích Phật môn những hòa thượng kia lý luận, nhân quả à, luân hồi a cái gì. Phật môn làm sao nói cũng là cái thế giới này chủ lưu chi nhất, kỳ thực cũng không hiếm thấy, chỉ là Tô Mục gặp phải thiếu. Có danh tiếng như không mang tự, tuyên Phật tự, cũng không biết quốc gia này là cái nào. Tào Thần mặc dù không thích Phật giáo, nhưng cũng không có đến chán ghét trình độ. Không thể không thừa nhận là, có chút Phật môn làm được thật rất tốt, so một chút tiên tông linh phủ muốn làm tốt cỡ nào. Tiên đạo phần lớn là thuận theo, mặc dù cũng muốn nhập thế, nhưng thiếu chi lại thiếu. Mà Phật môn nhập thế tu hành liền muốn hơn rất nhiều. Kỳ thực tại rất nhiều quốc độ, Phật giáo đều là quốc giáo, nhưng không biết có phải hay không là mình ảo giác, cái này quốc độ là lạ. Chính như Tô Mục nói, nhân quả hương vị quá mức nồng nặc, thậm chí đã thể hiện tại các mặt. Có cái gì bởi vì tất nhiên kết cái gì quả, một thù trả một thù cái loại cảm giác này. Với lại cũng không thuận hoạt, cho người ta một loại ngốc trệ cảm giác. Chương 464, bốn Phật tự, Huyền Mặc chương 464, bốn Phật tự, Huyền Mặc mặc dù cảm giác có điểm là lạ, nhưng cũng không có cái gì mầm thai bạn. Hai cái này quốc độ lẫn nhau tranh đấu những năm này, ngoại trừ để tài chính bên trên có chút căng thẳng bên ngoài, tổng đến nói coi như an cư lạc nghiệp. Đây điểm kỳ quái cũng không đáng để lo. Khi cửa hàng tiểu nhị đem từng đạo món ăn bưng lên thời điểm, Tào Thần liền tùy ý hỏi một câu, các ngươi nơi này, nhiều người như vậy tín ngưỡng Phật giáo sao? Nghe được vấn đề này, cửa hàng tiểu nhị suy nghĩ một chút trả lời, khách quan có chỗ không biết, thư người là có rất nhiều, nhưng cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Đại đa số người cung cấp bên trên một tôn Phật tượng, bất quá là cầu cái yên tâm thoải mái thôi. Yên tâm thoải mái? Mấy người hiếu kỳ. Đúng, đây bốn Phật tự là quốc giáo, hiện nay bệ hạ cũng thường xuyên đi lễ Phật. Cho nên chậm rãi triều thần cũng liền có cái thói quen này, sau đó liền dần dần truyền ra đến. Nghe nói đây bốn Phật tự rất là linh nghiệm, chỉ cần trong nhà cung phụng Phật tượng, không cần ngươi chân tâm tín ngưỡng, cũng có thể ban phúc ngươi bình an trôi chảy. Cho nên mặc kệ tin hay không, cung cấp bên trên một tôn tượng bùn hoặc là chất gỗ Phật tượng cũng không có gì, cầu được phần lớn là cái yên tâm thoải mái thôi. Tô Mục mấy người lúc này mới gật đầu. Đại khái đó là hoàng đế thư cái này, đại thần kia nhóm vì định nọ hoàng đế, tự nhiên cũng biết thư bên trên một phen, cái này tạo thành một cỗ phong trào. Vương công quý tộc nhóm ưa thích đồ vật, tự nhiên để bách tính tranh nhau mô phỏng, cái này cũng liền phát triển đứng lên, cùng loại với truyền giáo một loại. Đừng nhìn dạng này phát triển được rất nhanh, nhưng so sánh đồng dạng phát triển bách tính muốn có nhiều. Dù sao hoàng đế không phải người ngu, không có điểm bản lĩnh thật sự dựa vào cái gì muốn để hắn thư. Nhìn như vậy đến, cái này bốn Phật tự thật đúng là có chút đồ vật. Cửa hàng tiểu nhị nói xong, Tào Thần cho thưởng bạc, liền vui tươi hớn hở rời đi. Đây Phật quang nồng đậm tinh khiết, không hề giống là cái gì yêu tả. Lão Dê núi nhìn thấy Tào Thần một bộ là lạ biểu lộ, xách một câu. Chỉ ít mặt ngoài nhìn, đây là chính thống. Tào Thần trả lời một câu. Thận Long liếc mắt nhìn liền không nói thêm gì nữa. Cái này mặt ngoài dùng đến tốt, nhưng loại này cùng thế tục vương triều liên lụy quá nhiều tự miếu, lại làm sao không phạm, tóm lại là không có như vậy thuần túy, tất nhiên có mưu đồ. Bằng không thì cũng sẽ không như vậy thâm nhập. Quốc giáo có thể không có đơn giản như vậy, đó là cùng một quốc gia chiều sâu khóa lại. Quốc gia hưng, nó mới hưng, quốc gia bại vòng, nó cũng biết bại vòng, có nhục cùng nhục. Hiện tại vinh quang khả năng trăm năm ở giữa liền hóa thành hư vô cũng có nói. Cho nên đồng dạng tiên tông linh phủ là không sẽ cùng một quốc gia sâu như vậy độ khóa lại. Với lại nghe tiệm kia tiểu nhị nói, đây bốn Phật tự là trước đây ít năm mới vừa hứng khởi, cùng quốc gia này cũng không có quá nhiều nguồn gốc, cái này càng làm cho người ta kỳ quái. Đây cũng là Tào Thần sắc mặt quái dị nguyên nhân. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, những chuyện này cùng bọn hắn đến nói quan hệ không lớn. Bọn hắn bất quá là một đám khách qua đường, ngắn ngủi gặp nhau thôi. Đợi đến Huyền Mặc trở về, bọn hắn liền muốn rời đi. Nếu là nơi này là Yến Quốc, có lẽ bọn hắn còn sẽ quản bên trên một ống, hoặc là tìm một chút đến tụ cùng. Nhưng nơi này không phải, chỉ là một cái lạ lẫm vương triều, bọn hắn cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác. Tào Thần sắc mặt cũng hóa giải một chút. Đây đều là cái này quốc độ lựa chọn, bọn hắn không cần can thiệp. Mấy người ăn ngon uống ngon, rất nhanh liền đem cái này khúc nhạc dạo ngắn nhảy qua, trò chuyện lên Huyền Mặc. Huyền Mặc dung hợp mạch nước hiện tại đã có gần mấy năm thời gian, hiện tại đã cơ bản đến hồi cuối. Khi hoàn toàn dung hợp, hắn thực lực cũng biết nên đón một đợt tăng trưởng, đến lúc đó hắn liền thật sẽ thành thống ngự một phương mạch nước dân tộc Thủy Long Vương. Nói lên đến, Huyền Mặc thật đúng là may mắn. Cũng không phải may mắn sao? Dưới gầm trời này lại có bao nhiêu thiếu sinh linh có thể có như vậy cơ duyên? Vừa mới đản sinh liền nắm giữ quyền hành cùng thần tính, sau đó lại có Trầm Khưu vì đó đo thân mà làm ý cảnh chi vẽ, sau lại được chân long tinh huyết thành long, cuối cùng trong bức tranh thai nén mạch nước dung hợp mạch nước, thành tựu thống ngự một phương dân tộc Thủy Long Vương. Đây bất quá ngắn ngủi trăm năm giữa a. Lão Dê núi cảm thán nói, muốn nói tài nguyên, ngay cả hắn đều không thể không cảm thán Huyền Mặc vận khí tốt đến nghịch thiên trình độ. Trăm năm không đến cũng đã đi đến những sinh linh khác mấy trăm năm gần ngàn năm đường. Lão Dê núi với tư cách một đường nhìn qua người, thổn thức không thôi. Thận Long cũng cảm thán, hắn cùng Tô Mục lần đầu gặp chính là tại hoang mạc bên trong, vì Huyền Mặc thuế biến làm lấy chuẩn bị. Nói lên đến mặc dù hắn cùng Huyền Mặc cũng không có rất nhiều gặp nhau, nhưng duyên phận không cạn. Nếu là không có Huyền Mặc, hắn cũng sẽ không gặp phải Tô Mục. Nếu như không gặp được Tô Mục, hắn lại càng không có sau này hàng loạt cơ duyên, nói không chừng hiện tại còn có quắp tại hoang mạc bên trong Bạch Ngọc cung điện bên trong, chờ đợi thiên địa khôi phục, sau đó tiếp tục như là thượng cổ thời kỳ như vậy, ly khai tại tiên thiên thần linh cùng thời đại này sinh linh chiến tranh bên ngoài. Nơi nào sẽ giống như là hiện tại đồng dạng, từ U Khư Quỷ Thị bên trong bộ song mình quyền hành, lại từ Đế Tuấn trong tay cướp đoạt đến một cái động thiên. Cái này động thiên hắn ước định qua một phen, tại Đế Tuấn cửu đại động thiên bên trong khối lượng cũng thuộc về thượng tầng. Chín cái động thiên mặc dù đều là hoàn chỉnh, nhưng trong đó vẫn là có chênh lệch, có lớn hơn một chút, có hệ thống hoàn chỉnh một chút. Những này chênh lệch đều liên quan đến động thiên khối lượng. Tựa như là Trầm Cừu, dù là hắn đem động thiên bù đắp, hắn khối lượng cùng hệ thống cũng sẽ không như là Thận Long trong tay cái này đồng dạng, tất nhiên là không đủ khả năng. Hồi tưởng một chút, Thận Long mới đông cảm giác, hắn có phải hay không hẳn là chuẩn bị lễ gặp mặt cái gì? Duy nhất cùng Huyền Mặc không hề có quen biết gì, Tào Thần nghe lão Dê núi giới thiệu, giống như là đang nghe thiên thư đồng dạng. Trên cái thế giới này thật tồn tại dạng này đại khí vận sinh linh sao? Nhưng mà trên thực tế là tồn tại. Đây để Tào Thần có chút không kịp chờ đợi muốn kiến thức một phen. Tô Mục nghe lão Dê núi thổi phồng, không khỏi lắc đầu. Nói lên đến Huyền Mặc cơ duyên quả thật mỹ tiên. Hắn tiền thân chính là Mặc Lân Long Lý, bản thân chính là yêu cùng thủy thần, mặc dù vẫn lạc lại vì Huyền Mặc lưu lại vô cùng lịch thiên nội tình. Sau đó gặp Tô Mục, đây có lẽ chính là đại khí vận thể hiện. Nếu như không có gặp phải Tô Mục, có thể hay không hóa sinh mà ra đều là cái vấn đề, sau đó càng là đừng đề cập hàng loạt tư nguyên. Thật muốn nói lên đại khí vận, cái kia còn phải là nhìn Tô Mục. Chỉ cần quay chung quanh tại Tô Mục bên người, đều không ngoại lệ đều chiếm được quà tặng. Thận Long treo kẹo nói, ta từng nghe nói, thiên địa hội tại đối ứng thời đại lựa chọn đặc biệt sinh linh để dẫn dắt thôi động thế giới phát triển, tựa như là lý thủ như vậy. Nếu không phải ta biết được thiên địa không làm gì được ngươi, mà ngươi cũng đã đạt đến nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, từ thành một thể thực lực, ta đều cho là ngươi chính là cái này thời đại nhân vật chính đâu. Tô Mục suy nghĩ một chút, cũng khó nói không phải sao. Chí ít tại ta chưa đạt đến hiện tại thực lực này trước đó, ta nói không chừng chính là cái này nhân vật chính đâu. Ta cũng không phải sinh mà làm thần. Nghe được Tô Mục trả lời, Thận Long nghĩ lại một cái, thật là có khả năng. Mặc dù không biết Tô Mục hiện tại bao lớn, nhưng ít nhất là trong vòng ngàn năm. Tại trong vòng ngàn năm đạt đến thực lực như vậy. Chương 465, thuyết thư chương 465, thuyết thư trong vòng ngàn năm đạt đến thực lực như vậy, cùng sinh mà làm thần cũng không có bao nhiêu khác biệt. Tại thực lực cùng thời gian so sánh dưới, càng là lộ ra khoa trương. Bất quá, dù là Tô Mục đã từng là nhân vật chính lại như thế nào, hắn hiện tại đã nhảy ra ngoài, mà thế giới đương nhiên sẽ không giống động thiên như thế cực đoan, lý thủ là cái ngoài ý muốn, Tô Mục cũng sẽ không là duy nhất. Ban đầu tiên thiên thần linh nhóm vì sao đi xa hư không đi xa hư không, quận mình của mình. Đó là bởi vì thế giới cảm thấy những này tiên thiên thần linh mặc dù có thể trợ giúp mình, nhưng quá mức đơn nhất. Nếu như xảy ra vấn đề, những này tiên thiên thần linh chỉ có thể cùng thế giới cùng nhau trầm luân, mà không phải chết bên trong cầu sinh. Cho dù là những cái kia tiên thiên thần linh bên trong đỉnh tồn tại cũng không ngoại lệ. Bọn hắn rời đi là cùng thế giới làm giao dịch, đây kỳ thực cũng coi là thế giới tay kia chuẩn bị. Nếu là thời đại này sinh linh thất bại, còn có thể có hậu thủ. Thế giới bố cục tuyệt đối không phải là đơn nhất, cho dù là thời đại này, các loại hệ thống bách hoa tể phóng, tiên, Phật, ma, yêu, quái, thần, người. Tô Mục có thể không có quên ban đầu ở trong tiểu trấn gặp phải cái kia thiếu niên. Chính là cái kia thiếu niên để hắn thấy được thế giới cũng không có như cùng bọn hắn suy nghĩ như thế bảo thủ, mà là không ngừng mà tiến hành bản thân cách tân. Cái trấn nhỏ kia thiếu niên là một đầu dây, nói không chừng trong tương lai, tiên thần không hiện. Khác hẳn đừng tại tiên tiên thần linh như vậy khống chế tự nhiên cùng quy tắc khác loại hình thái sẽ xuất hiện. Ở kiếp trước, loại trạng thái này được xưng là khoa kỹ. Mà tại U Khư Quỷ Thị bên trong đụng phải cái kia dị đồng thiếu niên đó là một cái khác đường nét, nhân thần cộng sinh thời đại cũng sẽ không so khoa kỹ thời đại yếu hơn bao nhiêu. Đây là Tô Mục chỗ đụng phải, hắn không có đụng phải đâu. Thiên địa đến cùng trên thế gian chôn bao nhiêu ám tuyến, ai cũng không biết. Mỗi khi lúc này, Tô Mục đều không thể không cảm thán thế giới thấy xa, đó là nhân lực không thể thành hành vĩ lam đồ. Chỉ là tham dò một góc, liền để cho người ta nổi lòng tôn kính. Đây hoàn toàn lật đổ Tô Mục tưởng tượng. Ngay từ đầu mới vừa xuyên việt mà đến thời điểm, Tô Mục còn sẽ cảm thấy mình là thế giới nhân vật chính, nghịch phạt thế giới, thành tựu cao nhất, khống chế thế giới cái gì, tiểu thuyết bên trong đều như vậy viết. Nhưng bây giờ hoàn toàn không có loại ý nghĩ này. Thế giới xa so với trong tưởng tượng có thấy xa cỡ nào, từ có can đảm tự chém một đao liền có thể nhìn ra. Mặc dù cái thế giới này có đôi khi hẹp hòi chút, nhìn một chút diện mạo chân thực liền lấy xét đánh ngươi, mặc dù Tô Mục ngạo báng thế giới như cái tiểu tức phụ, nhưng nào có tiểu tức phụ dám cạo xương trị độc. Nếu bàn về thời xa, Tô Mục khả năng thúc ngựa cũng không đổi kịp. Nếu bàn về mưu đồ, nếu không phải Tô Mục có thể cảm giác được vận mệnh biến hóa, có xu lợi tránh hại biết trước tất cả, nếu không phải Tô Mục tồn tại đối với thế giới đến nói là chuyện tốt, liền hắn cái kia trí tuệ có thể được thế giới tinh kế đến chết đều không tự biết. Cảm tạ thực lực, cảm tạ mình không tìm đường chết tính cách. Dù là hắn là nhân vật chính cũng vô sự, thế giới đã hoàn toàn không quản được mình, mà mình có thể trái lại dạy dỗ một cái, làm cho đối phương không đến mức nhạy cảm như vậy, chí ít đối với mình thăm dò chẳng phải mất cảm. Thần Long cũng biết Tô Mục đại khái suất nói tới là đúng. Bất quá hắn đối với thế giới có thể không có bao nhiêu hảo cảm, nếu không phải biết thế giới khống chế không được Tô Mục, hắn hiện tại cũng sẽ không cao hứng như vậy. Bởi vì ở thế giới trong mắt, đạt được bao nhiêu liền muốn nỗ lực bao nhiêu, những vật này cũng không phải dễ cầm như vậy. Nhưng mà đi theo Tô Mục liền không sao, những này cầm được yên tâm thoải mái, đây cũng không phải là thế giới cho, mà là mình tranh thủ đến. Thế giới cũng không phải ngốc bạch điểm. Trận kia tất nhiên phát sinh chiến tranh không phải là không một lần nhẹ vốn kiểm nghiệm. Đối với tiên tiên thần linh thái độ cũng là phế vật lợi dụng. Tinh đây, Huyền Mặc còn bao lâu? Lao Dê núi hỏi. Đây 1-2 tháng rưỡi đi, nhiều nhất không cao hơn 2 tháng. Tô Mục còn có thể cảm giác được Huyền Mặc dung nạp mạch nước tiến độ. 2 tháng, không dài. Bọn hắn cũng sẽ không tại cái này quốc độ ngốc quá lâu, cũng liền 2 tháng thời gian. Đám người cũng hiểu không có thể quá mức thâm nhập địa tham dự. Cái kia ngược lại là đáng tiếc. Tao thần tại biết 4 Phật tự về sau, hắn vốn còn muốn đi tiếp xúc một chút, lãnh giáo một chút. Nhưng chỉ có 2 tháng không đến, vậy liền được rồi, coi như là nghỉ dưỡng sức. 2 tháng, 4 người cũng không cần thiết đều vùi ở một khối, các việc có liên quan sự tình. Ăn xong bữa cơm này, Thận Long nên rời đi trước. Tựa như trước đó nói tới, hắn muốn đi làm điểm lễ gặp mặt. Cuộc gặp mặt này lễ muốn phù hợp Huyền Mặc, còn không thể quá keo kiệt, hắn phải đi động thiên bên trong một chuyến. Mà Tào Thần dự định đi theo Tô Mục. Về phần Tô Mục, hắn cũng không có chuyện gì. Từ tiểu lâu đi ra, Tô Mục liền tìm một nhà trà lâu, nghe sách nghe hát. Hắn đã thật lâu không có như vậy hưu nhàn, đây thật là có chút không quen. Đông đi tây đi dạo, đống nhiên dừng lại, hắn thậm chí có chút mờ mịt, coi như là sớm thích ứng. Thế giới không có hắn như thường lệ vận chuyển, Tô Mục đang tại dần dần tìm về trước đó tâm tính. Trong trà lâu rất là náo nhiệt, bởi vì gần nhất chiến tranh xuất hiện ngoài ý muốn, trong đó liên lụy quân vương, thích khách, tướng quân, còn có quốc gia cùng quốc gia đánh cược, đủ loại tin tức ngầm bay lầy trời. Mà nổi danh trà lâu liền am hiểu bắt lấy cơ hội này, bọn hắn biên soạn khác biệt phiên bản cố sự, đối với mấy cái này tin tức ngầm khuyết trương viết xong thiện thành một cái cố sự. Đương nhiên, cố sự này không có khả năng xuất hiện chân thật tên người địa điểm, thậm chí ngay cả bối cảnh đều đổi, nhưng sự tình vẫn là chuyện kia, có ý riêng, lại để cho người ta nghe được quen thuộc dị thường, lại tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Với lại đây cải biên không phải loại biên. Những này văn nhân vậy mà đem quân vương, ngoại địch, thích khách, Lý tướng quân, Lý tiểu tướng quân và một đám người an bài đến hợp lý dị thường, nhưng lại không mất niềm vui thú. Đây một lời tiếp một lời, một chương lại một chương, phối hợp thêm người kể chuyện kia khẩu tài, thật đặc sắc dị thường. Quốc gia đại sự bối cảnh cố sự dưới, phát sinh huyền nghi việc nhỏ, những này huyền nghi việc nhỏ lại sâu trôi đứng lên, cuối cùng dẫn xuất một cái hùng vĩ tự thuật. Quá trình khúc chiết, mỗi người vật, mặc kệ là hư cấu vẫn là có nguyên hình, hoặc chán ghét, hoặc hoan hỉ, hoặc để cho người ta hận đến nghiến răng, hoặc để cho người ta lã chã rơi lệ, từ người kể chuyện kia trong miệng em hay nói. Cố sự này lúc này liền hỏa đến rối tinh rối mù. Chẳng biết lúc nào, Tô Mục đi thời điểm, trà lâu đã sớm bị vây đến chật như nêm cối. Nếu không phải người hầu trà cho Tô Mục cái này xuất thủ hào phóng khách quen lưu lại vị trí, nói không chính xác hắn đều không chen vào được. Ngay từ đầu lời này bạn có lẽ còn có mấy phần chân thật thế giới cái bóng, nhưng càng về sau, liền hoàn toàn không thấy được. Kiếm tiền, tự nhiên mời nhiều người, những này văn nhân đầu não bao tác một cái, liền viết ra một cái thế giới khác kỳ văn dị sự. Tô Mục đương nhiên là vui lòng. Đây kỳ thực cùng nghe tiểu thuyết không có bao nhiêu khác nhau, với lại người kể chuyện kia đều là có bản lĩnh, thiện khẩu kỹ, mỗi người bật, tiếng gió tiếng mưa rơi, mô phỏng đến giống như lúc, phối hợp thêm thoải mái chập trùng cái bản, để cho người ta ăn no thỏa mãn. Người kể chuyện kia thức gõ ba gỗ, đem mọi người từ trong chuyện xưa bừng tỉnh, để ý còn chưa hết bên trong cười nói, biết trước hậu sự như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Chương 466, binh bại chương 466, binh bại Tô Mục đồng dạng vẫn chưa thỏa mãn, đây thuyết thư nói đến thật có trình độ, rất có đắm chìm cảm giác. Bất quá khi thoát ly trong sách thế giới sau đó, hắn ngược lại cũng chưa giống đại đa số người như vậy la hét lại nói chút. Đám người cũng bất quá là trêu chọc, đối mặt lớn tiếng khen hay, người thuyết thư bưng ly trà, cầm cây quạt cười hạ tràng. Có người như vậy tán đi, có người chờ đợi trận tiếp theo, nhưng phía sau còn lâu mới có được trận này tới đặc sắc, Tô Mục cũng liền theo đại lưu rời đi. Trước khi đi, hắn còn tìm người hầu trà gói một phần bánh ngọt. Trà này lâu cao điểm sư phó làm được là nhất tuyệt, đặc biệt là thời tiết đặc biệt quế hoa xốp giòn. Cả tầng xốp giòn trên da có nướng quả hạch hương khí, ngoại tầng hương xốp giòn bỏ đi, bên trong nhân bánh đã có quế hoa hương thơm, lại có hạt rẻ tinh tế tỉ mỉ, phối hợp một cái trà xanh, Tô Mục mình liền có thể ăn hết nguyên một bản. Người hầu trà nhìn mặt mà nói chuyện cũng biết Tô Mục yêu thích, cho nên đã sớm chuẩn bị xong. Giao trả tiền về sau, Tô Mục liền chậm rãi rời đi trà lâu, đi xung quanh phường thị bên trong nhìn coi. Hiện tại thời gian này điểm người vẫn như cũ rất nhiều, tiếng giao hàng từ sáng sớm đến hoàng hôn lúc cũng sẽ không ngừng. Trà này lâu cố sự phần lớn mỹ mãn, mà cố sự bên trong nhân vật chính thường thường có thể biến nguy thành an. Nhưng mà hiện thực lại không hẳn vậy, lại cùng trong sách hoàn toàn tương phản. Tiền tuyến chiến tranh tựa hồ tiến nhập vũng bùn, ngươi càng là muốn để nó mau mau kết thúc, nó liền càng là ngược lại. Từ tình báo mất đi đã một tuần lễ đi qua, cấp trên tân mật báo cùng lương thảo đã sớm chuyển đến tiền tuyến, vạn sự sẵn sàng, vốn nên là thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà khi chiến tranh lần nữa khai hỏa thì lại để đám người mở rộng tầm mắt. Đại quân đầu tiên là bởi vì tình báo vương hữu, dẫn đến lọt vào địch quốc đám bộ đội nhỏ tập kích thì lộ ra luôn cuống tay chân. Thành trì cướp đoạt cũng không phải là cướp lại liền vạn sự thuận lợi, mấu chốt là phải nhìn làm sao giữ vững tòa thành trì này. Nhưng mà thiếu sót tình báo lại thiếu sót lương thực, bọn hắn lại không thể từ bỏ đây một tòa nỗ lực đại giới cướp lại thành trì, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Địch nhân liền linh hoạt cỡ nào, thỉnh thoảng địa đánh lén một cái, tại binh sĩ mỏi mệt thời điểm quy mô xâm chiếm. Nguyên bản chiến trường này không nên phát triển thành dạng này, bây giờ lại không thể không như thế. Qua mấy lần, mặc dù đều thành công địa đánh lui quân địch, chết gầy lạc đà so ngựa đại, nhưng đây cũng không phải là biện pháp. Công thủ chi thế cũng trong lúc lặng lẽ phát sinh biến hóa, quyền chủ động đổi chỗ, đám chìm chi phí lên cao, để quân đội càng phát ra muốn bắt lấy tòa thành trì này. Nhưng mà đối phương cũng không phải đồ đần. Đây trực tiếp dẫn đến thiếu sót đồ ăn binh sĩ bị mấy ngày liền đánh lén khiến cho mọi mệnh không chịu nổi. Ngay từ đầu còn có thể mở kho ăn một bữa tốt ủng hộ sĩ khí, nhưng là về sau bởi vì phòng thủ nguyên nhân, dân chúng trong thành đã hoảng loạn, lại thêm thiếu áo thiếu lương, liền sinh ra ma sát. Dân chúng không ăn áo, binh sĩ không ăn đoạn, cuối cùng đó là loạn cả một đoàn, loạn trong giặc ngoài. Lý tướng quân sầu bạch đầu, có thể không có bất kỳ biện pháp nào. Chủ yếu vẫn là thiếu thốn lương thực vấn đề, hắn không phải thần tiên, dù là dùng binh như thần cũng thay đổi không ra lương thảo, huống hồ hắn cũng không phải dùng binh như thần. Cái này gián tiếp hoặc là trực tiếp dẫn đến sĩ khí tan tác. Sau đó ở thời điểm này, cấp trên tân mật báo truyền đến, thủ có thể làm sao thủ? Không có biện pháp thủ. Thế là tại địch quân 5 lần 7 lượt quấy rối bên dưới đã thành thói quen, mặc dù cấp trên mệnh lệnh cảnh giới, nhưng phía dưới binh sĩ đã sớm khổ không thể tả, dù là về sau lương thực đưa đến vẫn như cũ như thế. Cuối cùng tại địch nhân một kích phía dưới, binh bại như núi đổ. Tiền tuyến nguyên bản tốt đẹp cục diện bởi vì một việc sinh ra rời núi lấp biển ảnh hưởng, chẳng những bức bỏ tốt đẹp cục diện, cuối cùng liên thành ao cũng cùng nhau bị mất. Lần này binh bại ảnh hưởng 10 phần sâu xa, cuối cùng trốn về thủ sơn quan tướng sĩ 10 tổn 34, mấy vạn đại quân chỉ trốn về một nửa. Bất quá tiền tuyến thất bại, cũng chỉ có hoàng đế tức giận. Mà vị kia tại cố sự bên trong chiếm cứ chủ yếu độ dài quân vương, tại trong hiện thực xúc lên đầu, cũng không có âm mưu gì luận. Hắn chỉ là muốn cọ một đợt công tích, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, hiện tại hận không thể đem mình tồn tại cảm giảm đến thấp nhất. Hiện tại trên dưới đều không thời gian để ý tới hắn, nhưng mà hắn biết đây sau đó nhất định sẽ nên đón thanh toán. Hắn hiện tại còn tại cầu nguyện trận chiến tranh này nhất định phải đại thắng hắn thanh toán mới có thể càng nhẹ. Sự tình không bằng người nguyện, binh bại như núi đổ, khi thu được tin tức này thì vị này quận vương thân thể cũng binh bại như núi đổ. Cũng may thủ sơn quan thường chú lấy đại quân, địch quân muốn đùa nghịch một ít thông minh cũng dung chuyển không được tòa này hùng quan. Nguyên bản định lấy thắng lợi tư thái kết thúc trận chiến tranh này hoàng đế, hiện tại đã có chút đâm lao phải theo lao. Võ tướng tập đoàn dâng thư huyết chiến trả bằng máu, tiếp tục đánh. Hoàng đế kỳ thực cũng không quá cam tâm cứ như vậy qua loa địa kết thúc trận chiến tranh này. Với lại, lấy đại bại kết thúc chiến tranh, đây trên sử sách không chừng làm sao ghi chép, hắn đã có thể tưởng tượng đến. Mà quan văn tập đoàn tỉnh táo hơn lý trí, bọn hắn cho rằng bại liền bại, vừa vận thuận sườn núi xuống lửa, kết thúc trận này phiền lòng chiến tranh. Quốc khố đã chống đỡ không nổi ngày hôm đó dần dần mở rộng chiến tranh rồi. Vì quốc gia phát triển nên đoạn tất đoạn, thất bại chính là chuyện thường binh ra, không có cái gì mất mặt. Vì một hơi không cân nhắc thực tế, cái này mới là hôn quân làm. Các quan văn huyện chuyển nhắc nhở lấy hoàng đế, vạn nhất đánh xuống thua càng nhiều, đó mới là mất mặt. Thua một lần là ngoài ý muốn, thua hai lần lần ba cái kia chính là vô năng, võ tướng vô năng, hoàng đế cũng vô năng. Đương nhiên những này đều chẳng qua nói là từ, bọn hắn cũng không cho rằng mình thất bại, chỉ bất quá tìm lý do thôi. Mà hoàng đế hiển nhiên cũng là có thể nghe lọt, bằng không thì hắn cũng sẽ không nghĩ đến kết thúc trận chiến tranh này. Nói là nói như vậy, khuyên giải cũng là như vậy khuyên giải. Đại đa số người vẫn là thấy rõ ràng, trận chiến tranh này không có nhanh như vậy kết thúc. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ là bị thua phương, chiến không phải bọn hắn định đoạt. Trước đó hành động lớn, cũng bất quá là muốn mở rộng chiến quả, tốt một cái đánh sợ đối phương, làm cho đối phương tiếp nhận ngưng chiến. Đây đều là triều đình bên trên nên hao tổn tâm trí sự tình. Kỳ Sơn huyện Bách Tính dù là khoảng cách tiền tuyến khoảng cách rất gần, nhưng cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Trừ phi thủ sơn quan thất thủ, bằng không thì Kỳ Sơn huyện người sẽ không trốn. Nhưng thủ sơn quan thất thủ, đó là thiên phương dạ đảm sự tình. Thảo luận người ngược lại là rất nhiều. Mang theo một túi bánh ngọt tô mục tùy tiện đi dạo, đi tới chỗ nào đều có thể nghe được tin tức. Có từ thủ sơn quan truyền đến, có tin đồn tin tức ngầm, cũng có những cái kia vận chuyển lương thảo người truyền về. Những tin tức này biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, cái kia chính là chiến bại. Mặc dù không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng nhìn tình huống trận chiến tranh này muốn một mực đánh xuống. Nếu như nói dạng này có một chuyện cũng liền cùng bọn hắn cùng một nhịp thở, cái kia chính là chứng minh. Hiện tại cũng không phải là mấy năm liên tục thiên tai, ngoại trừ một chút có khát vào người, rất nhiều người nhưng thật ra là không muốn đi tiền tuyến. Đao kiếm không có mắt, chính là sinh tử hai cách. Nhưng mà lại không nguyện cũng không có biện pháp, nếu như tiền tuyến căng thẳng, vậy cái này cũng là cơ chế. Với lại nhóm đầu tiên bắt đầu từ xung quanh nhân khẩu huyện lớn bên trong điều. Chương 467, Huyền Mặc đến chương 467, Huyền Mặc đến Tô Mục trở lại trong sân. Hôm nay người ngược lại là rất đủ, ngay cả Thận Long đều trở về, bởi vì Huyền Mặc muốn tới. Ngay tại vừa rồi, hắn trong tay thành Long tranh truyền đến chấn động, mạch nước dung hợp chân chính hoàn thành. Huyền Mặc hoàn thành cuối cùng thể biến. Ngay tiếp theo hắn trong tay thành Long tranh cũng phát sinh biến hóa. Nếu không phải hắn chế trụ đây thành Long tranh, hiện tại toàn bộ Kỳ Sơn huyện chỉ sợ đều sẽ biến thành Trạch Quốc. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ ảnh hưởng đây một mảnh thời tiết, cũng không phải là thủy khí cấu kết bố trí, mà là long khí ảnh hưởng. Nguyên bản mặt trời chói chang thời tiết dần dần bị mây đen thay thế, đen đến thâm trầm. Không ít bách tính đều ngẩng đầu nhìn về phía đây một giây biến thiên kỳ cảnh. Màu đen nhánh bầu trời nhấp nhô, gió thổi tới vụn vặt lẻ tẻ hạt mưa, ánh sáng bị che chắn đến cực kỳ chặt chẽ, mọi người vô ý thức hoảng hốt một cái. Đây nặng nghề mây đen phảng phất có thể đụng tay đến, có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Đường đi bên trên người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, mưa này nếu là rơi xuống, chỉ sợ cả người đều muốn bị tới cái thấu triệt. Đây mây đen tới quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Không chỉ là Kỳ Sơn huyện bách tính nhìn thấy, xung quanh người đều nhìn thấy. Cái kia đen nghịt tầng mây quả thực dọa người. Ở trong đó liền có hai cái hòa thượng, màu xám áo bào bị gió thổi lên, một cái lao hòa thượng, một cái tiểu hòa thượng. Lao hòa thượng ngẩng đầu nhìn này, trong mắt tràn đầy không hiểu thần sắc. Mà tiểu hòa thượng lôi kéo lao hòa thượng, sư phó, trời muốn mưa, chúng ta đến tìm một chỗ tránh một chút mưa. Lao hòa thượng gật đầu, bất quá trong lòng nghi hoặc cũng không có giảm ít. Đây mây đen tới kỳ quặc, hắn từ đó thậm chí cảm nhận được long trúc khí tức, hơn nữa còn không phải bình thường long. Có long đi ngang qua, nhìn đến không quá giống, cái kia đám mây đen đến bây giờ còn tại tích xúc, cũng không có một điểm di động vết tích. Vì sao lại có long tới đây? Hắn nhớ kỹ xung quanh đây không có đại giang đại hà, càng không khả năng có long, có cũng bất quá là giao long, hiển nhiên đỉnh đầu cái này không phải. Lão hòa thượng nghĩ đến, mang theo tiểu hòa thượng tìm một gian thổ địa miếu tránh một chút. Gió lớn thổi lên, đem cỏ cây đè thấp. Giữa rừng núi những động vật chạy trốn từ phía, mà thương cắt đầm lầy rất nhanh cũng bị đặt vào mây đen phạm vi bao phủ bên trong. Trong đầm lầy, một đầu màu đen nhánh cự mãng toàn thân run lên, đột nhiên mở ra con ngươi. Hắn tử tiêu hóa bên trong bị bừng tỉnh. An cái kia lão thiểm thử về sau, hắn đã lâu cảm thụ đến chắc bụng cảm giác, nằm tại đầm lầy phía dưới không nhúc nhích, đóng lại thân thể tất cả cơ năng, toàn lực địa tiêu hóa lấy. Giờ phút này lại bị bừng tỉnh, lặng lẽ nổi lên mặt nước, nhìn về phía bầu trời. Hắn không có cảm giác sai, đó là long uy. Hắn với tư cách một đầu mãng xà, tự nhiên đối với long uy cực kỳ quen thuộc. Đó là vạn vậy trưởng uy nghi, là khắc vào tất cả có vậy sinh vật trong lòng bùng đi không được sợ hãi, là thượng vị giả đối với hạ vị giả nghiền ép. Cự mãng không dám nhìn nhiều, trong lòng đồng dạng tràn đầy không hiểu. Vì sao lại có long xuất hiện ở đây? Hắn không dám đi truy đến cùng, chỉ có thể giảm xuống mình tồn tại cảm lấy thu hoạch được ngắn ngủi cảm giác an toàn. Thương cắt trong đầm lầy rất nhiều yêu quái đều là ý tưởng như vậy. Bọn hắn mặc dù không bằng cự mãng như vậy nhạy cảm, nhưng cũng nhận lấy long uy kích thích, bản năng muốn thoát đi. Thoát đi không được cũng đem mình bao lấy đến. Toàn bộ đầm lầy đều lâm vào yên tĩnh bên trong. Ầm ầm. Một tiếng vang lên triệt thiên địa lôi minh sau đó, màu tím thiểm điện đem mây đen áp đen bầu trời chiếu sáng, chiếu rọi ra thụ hình dáng thiểm điện. Sau đó, mưa to như chút xuống. Tí tách tí tách, tí tách tí tách. Mưa này lớn đến tựa hồ muốn đây nguyên một phiến to lớn mây đen bắt khô đồng dạng. Kỳ Sơn huyện rất nhiều người cho tới bây giờ cũng không có gặp qua to lớn như thế mưa. Nếu không phải xung quanh không có đại giang đại hà, hiện tại bọn hắn tuyệt đối không chỉ là nhìn đến mưa rào tầm tã cảm thán, mà là kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn lên trời, người bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng như có như không long ngâm. Đặc biệt là lão hòa thượng kia cùng thương cắt trong đầm lầy những cái kia yêu quái, ánh mắt đông nhiên co rụt lại. Bầu trời bên trong, long ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia ép tới đám người không kịp thở uy áp rốt cuộc biến mất. Đông nhiên khoan khoái để cho người ta vô ý thức hút vào một ngụm ẩm ướt không khí. Thật long chân tâm địa cười một tiếng, vật nhỏ này lấy ra động tĩnh thật đúng là không nhỏ a. Tao thân nhìn về phía bầu trời bên trong, không thèm để ý thật long xưng hô. Trên thế giới này chín thành chín sinh vật tại đây một vị trước mặt đều có thể được xưng là vật nhỏ không liên quan tới thực lực, thuật ý là hắn quá mức cổ lao nguyên nhân. Hắn thì cho là như vậy. Nhưng mà rất nhanh hắn cũng biết, thật long chỗ xưng hô vật nhỏ liền thật là vật nhỏ. Tại mưa to bàng bạc bên trong, một đạo thân ảnh vọt ra, ôm lấy Tô Mục. Tiên sinh. Huyền Mặc thực lực tăng trưởng cũng không để hắn tâm tính thậm chí hình thái phát sinh cải biến, vẫn là đầu kia từng theo tại Tô Mục sau lưng thân mật tiểu Lý Ngư. Ha ha ha, làm không tệ. Tô Mục vỗ vỗ Huyền Mặc đầu vừa cười vừa nói. Mà Huyền Mặc tắt thân mật cọ sát. Bầu trời bên trong mưa cũng không bên dưới bao lâu, rất nhanh liền sau cơn mưa trời lại sáng. Đường dương quang rơi xuống thời điểm, thế giới rực rỡ hẳn lên. Thương cắt trong đầm lầy càng là như vậy. Trận mưa này xua tán đi trường khí, cũng làm cho rất nhiều khô mục phùng xuân mọc ra nhanh mới. Đám yêu quái không biết con rồng kia chỉ là đơn thuần đi ngang qua vẫn là làm sao. Nhưng thương cắt đầm lầy đạt được quà tặng là thật sự. Mưa này tựa hồ cũng không phải là chỉ là phổ thông mưa, mưa này bên trong còn kẹp lấy đầm nước linh khí. Mà thương cắt trong đầm lầy đại đa số yêu quái đều có thể hưởng thụ phần này quà tặng. Mà cho phần này quà tặng Huyền Mặc, giờ phút này đang ngồi ở trên ghế ăn bánh ngọt, uống trà, cùng Tô Mục giảng thuật đối với mạch nước ăn bài. Dù là bây giờ cách mạch nước cách xa và dặm, hắn đều có thể cảm nhận được mạch nước tồn tại. Bởi vì mạch nước tầm bổ, trong sa mạc ốc đảo từng mảnh mà bước lên đến, để sa mạc chư quốc độ nhân khẩu đạt được tăng vọt. Gần đây trong vòng 10 năm, chư quốc sát nhập không ít, mà lúc trước Tô Mục sáng tạo quốc độ chính là trong đó người nổi bật. Hiện tại diện tích đã là trước đó gấp 10 lần có thừa, nhân khẩu càng là qua tuyệt đối số lượng, đây là mấy năm liên tục chinh chiến bên dưới tình huống. Bất quá nhìn như rất nhiều, nhưng giải rác trong sa mạc nhưng không có bao nhiêu. Bọn hắn thờ phụng tự nhiên cùng ốc đảo. Mà đổi thành một mặt, sa mạc dân tộc thủy nhất mạch sinh tồn ở nước ngầm mạch bên trong, tương đương ngâm tại đầm nước linh khí bên trong, thực lực càng là tiến triển cực nhanh. Bọn hắn nhận Huyền Mặc làm chủ, lại bảo vệ mạch nước, đồng thời giữ gìn ốc đảo. An bài xong tất cả, Huyền Mặc liền thông qua thành lòng tranh đi tới Tô Mục bên người. Mà cái kia mây đen chính là Huyền Mặc thông qua thành lòng tranh thì tràn lan đi ra một chút đầm nước linh khí. Tô Mục nhìn đến Huyền Mặc, là nên đi ra đi đi. Hắn lớn lên quá nhanh. được trời ưu ái có đôi khi là chuyện tốt, nhưng một số thời khắc cũng có thể là xấu sự tình. Thực lực có, nên để thăng nhãn giới. Bất quá để Tô Mục ngoại ý muốn là, Huyền Mặc tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy không có mắt thấy. Thậm chí nhiều khi hắn còn phi thường có chủ ý, nói cùng làm đều ngay ngắn rõ ràng. Cũng tỉ như lần này mạch nước an bài đó là như thế thành thạo, không nói bao nhiêu mà mỹ, chí ít sẽ không để cho người có một loại chơi đùa cảm giác. Cùng bề ngoài tạo thành một cái tương phản. Chương 468, Long tộc mật nghe chương 468, Long tộc mật nghe Huyền Mặc biểu thị đây đều là có người dạy hắn. Tô Mục hiếu kỳ truy vấn, từ Huyền Mặc trong miệng biết được, đó là một cái lao ô quy, là Huyền Mặc trong sa mạc cứu. Cái này lao ô quy không xa vạn dặm vượt ngang mấy cái quốc gia, cuối cùng ngã xuống một mảnh ốc đảo trước. Huyền Mặc vừa vận thông qua mạch nước thoáng nhìn đối phương, thuận tay liền cứu. Sau đó cái này lao ô quy liền trở thành Huyền Mặc gia thần đồng dạng tồn tại, đem mạch nước bên trong dân tộc thủy xử lý ngay ngắn rõ ràng. Với lại cái này lao ô quy vì đạt được Huyền Mặc tín nhiệm, đem trong miệng linh châu cho đến hắn. Đây linh châu là lao ô quy bạn sinh liền dẫn, có thể nói là đối phương một nửa khác tính mạng. Sau đó Huyền Mặc cũng cùng đây lao ô quy học được không ít. Bất quá phần lớn thời điểm, Huyền Mặc đều tại ngủ say dung hợp mạch nước. Cũng là lao ô quy xuất hiện, để dân tộc thủy nhóm chưa từng xuất hiện loạn gì. Tô Mục nghe nói sau thật cảm khái, Huyền Mặc thật có đại khí vận ở trên người. Đây thiếu cái nhân tài nào liền đưa mình tới cửa. Nói đến thú vị, mỗi một đầu rồng vương bên người tựa hồ đều đi theo một cái quy thừa tướng, đây kỳ quái tổ hợp tại dân tộc thủy ngược lại là phổ biến. Nghĩ lại một cái cũng không sai, lão quy trí tuệ, kéo dài tuổi thọ khiến cái này ra hỏa kinh lịch cỡ nào cũng liền nhìn thấu triệt. Nếu như trung tâm, không phải là không một cái dùng tốt trợ thủ. Tựa như Huyền Mặc cái này vung tay trường quỹ, nếu như không có cái kia lão quy, Huyền Mặc có thể không có nhẹ nhàng như vậy. Tương đối, lão quy kéo dài tuổi thọ mang đến là thực lực tinh tiến chậm chạp, thiên địa là công bằng. Cho nên muốn trở nên mạnh hơn liền cần càng tốt hơn hoàn cảnh, càng dày đặc đầm nước linh khí. Còn có chỗ nào đầm nước linh khí có thể nồng đậm qua mạch nước, nồng đậm qua chân long đâu? Xem như song hướng lao tới lựa chọn, Á Tô Mục nghĩ đến đây không khỏi nở nụ cười. Huyền Mặc hơi nghi hoặc một chút, bất quá tay không có ngừng, rất nhanh một bàn bánh ngọt liền xuống bụng, lại uống một ngụm linh trà. Tiên sinh, chúng ta lúc nào trở về? Tô Mục, lúc này đi, chờ ngươi đấy. Ngươi đến, chúng ta cũng nên trở về. Huyền Mặc cười cười, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Lão dê núi không cần nhiều lời, nếu như Tô Mục là đệ nhất quen thuộc nói, cái kia lão dê núi đó là thứ hai quen thuộc. Bất quá hình người lão dê núi còn là lần đầu tiên gặp, có chút kỳ quái, nhìn một chút, lại nhìn liếc mắt. Lão dê núi liền lật ra một cái liếc mắt, để vật nhỏ này mình đi thể hội. Tại hắn ấn tượng bên trong đây chính là một đầu ngu xuẩn cá, mà Huyền Mặc trong lòng lão dê núi đó là một cái ăn hàng tăng thêm thường xuyên tính nổi điên dê núi. Dù là hiện tại song phương đều nắm giữ không tầm thường thực lực cũng là như thế. Về phần Thật Long, cái này cũng có biết. Bị Tô Mục đánh thì tràn cảnh rõ mồn một trước mắt. Nhìn thấy hắn ánh mắt, Thật Long mỉm cười cứng đờ, vật nhỏ này tuyệt đối là đang suy nghĩ gì mạo muội đồ vật. Đây là trực giác, mà tại Thật Long loại này tồn tại trên thân gọi là cảm giác, 100% chuẩn xác. Hắn trong tay lễ vật cũng có chút không quá muốn cho. Bất quá cuối cùng hắn cũng không có cùng Huyền Mặc chấp nhận. Mở ra tay, một cái màu xanh thẳm vòng tay xuất hiện tại hắn trong tay. Tay này vòng tay bên trên có một đầu tiểu long, lười biếng ghé vào vòng tay bên trên, tại nhìn thấy Huyền Mặc thì ngẩng đầu lên. Đưa ngươi lễ vật. Thật Long đưa tay vòng tay đi Huyền Mặc trước người đẩy một cái. Đây là hắn tại động thiên bên trong tìm tới long trúc, huyết mạch mỏng manh chút, nhưng là thật sự long. Nhìn thấy tay này vòng tay, Huyền Mặc hai mắt tỏa sáng, bất quá cũng không có lập tức nhận lấy, mà là nhìn về phía Tô Mục. Thu cất đi, cũng coi là một phen tâm ý. Cảm ơn. Huyền Mặc nhìn về phía Thật Long nói lời cảm tạ, sau đó đưa tay vòng tay đeo ở một cái tay bên trên. Một cái tay khác nhẹ nhàng gậy vòng tay một cái, thủy trạch chi khí rót vào trong đó. Ghé vào vòng tay bên trên tiểu long một tiếng long ngâm sau đó, rút đi bảo thạch bộ dáng, tại Huyền Mặc bên người bơi qua bơi lại. Đây là một đầu hắc long, tướng mạo được cho giữ tận nhưng lại thần phục với Huyền Mặc. Đùa bỡn một hồi, Huyền Mặc liền đem thu về. Hắn rất ưa thích. Mà Tào Thần không khỏi cảm khái, dùng một đầu long lấy ra vòng tay, thật xa xỉ. Đầu này long còn có cường đại thực lực, chí ít tại động thiên thế giới không kém gì trưởng giáo một cái kia cấp bậc. Cảnh giới khả năng không đến, nhưng long trúc đục thân cùng hơi nước khống chế cũng có thể để hắn tại trưởng giáo trước mặt đứng ở bất bại. Nếu không phải Huyền Mặc bản thân chính là long, vẫn là long vương, hắn muốn đầu này hắc long là sẽ không dễ dàng như thế thần phục. Tại Tào Thần nhìn đến Huyền Mặc thời điểm, Huyền Mặc cũng đang quan sát Tào Thần, dù sao đây là hắn duy nhất chưa từng gặp qua người xa lạ. Tào Thần, bầy bói. Tào Thần tự giới thiệu mình. Ngẫu nhiên kiêm nhiệm la bàn. Thận Long cười nói bổ sung. Là. Tào Thần gật đầu. Với tư cách ở đây bên trong yếu nhất chiến lực, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Cũng chính là phần này tự mình hiểu lấy để hắn xen lẫn trong Tô Mục cái này trong đoàn thể nhỏ cũng không lộ vẻ một lột. Huyền Mặc cũng là như quen thuộc. Nếu là tiên sinh bằng hưu đó chính là hắn bằng hưu, cho nên rất nhanh liền quen thuộc. Tào Thần còn vì Huyền Mặc tính một quẻ, liền đây một quẻ thật muốn hắn mạng già. Bởi vì đây tính toán liền liên lụy ra một cái bí văn, liên quan đến tại Long tộc bí văn. Dù sao đã được rồi, vậy không bằng tính được triệt để một chút, sau đó tính rơi nửa cái mạng. Tính ra đến bí văn ngay cả Tô Mục đều không rõ ràng lắm. Nếu không phải Tào Thần trước đó ngộ đạo, hiện tại đoán chừng cũng có thể coi là chết rồi. Đây đủ để thấy đây bí văn cổ lão cùng liên lụy chi đại. Đây Huyền Mặc vẫn thật là được trời ưu ái, có đại khí vận ở trên người. Với lại đây đại khí vận còn cùng Long tộc có quan hệ. Long tộc rất mạnh, nó khác hẳn Đường Tại Yêu, trưởng quản lấy thiên hạ đại hà thủy hệ, lại khác biệt với thần, không nhận thiên địa quy tắc cướp thuốc, là một cái rất mạnh cũng rất đặc biệt chủng tộc. Mà Huyền Mặc Thành Long thời khắc, từ nơi sâu xa liền đạt được một bộ phận Long tộc khí vận. Cái này khí vận cùng loại với người cùng nhân đạo quan hệ. Long tộc khí vận chính là cùng loại với nhân đạo như thế đạo, nhưng lại cũng không phải là thành đạo, mà là khí vận. Đây là từ đầu thứ nhất Long đản sinh thời điểm, thành trên ngàn trăm đầu chân Long hội tụ mà thành khí vận tụ hợp thể. Cổ lão mà thần bí. Những này khí vận tụ hợp thể không giống với nhân đạo, nó chiếu cố toàn bộ Long tộc mỗi một đầu rồng. Ở trong đó cũng có Long tộc thiếu nhi nhân tộc nhiều nguyên nhân. Cho nên khi Huyền Mặc Thành Long thời khắc, tự nhiên liền thu hoạch được Long tộc quà tặng. Nhưng hắn tình huống cùng với những cái khác Long tộc lại có chút khác biệt. Cứng rắn muốn hình dung nói, các Long tộc cùng loại với công ty, từng bước một hướng bên trên leo, càng lên cao đạt được cổ phần, cũng chính là khí vận càng nhiều. Long Vương, chân Long đó là trong đó người nổi bật. Mà lúc trước trận kia chính hải chiến tranh đó là các cổ đông đại tẩy bài, một lần nữa phân chia cửu giang bát mạch, đó là 17 vị cổ đông thu hoạch được Long tộc này nhà công ty nhiều nhất cổ phần, dù sao Long tộc khí vận là có hạn. Nhưng mà Huyền Mặc khác biệt, hắn là mang tư nhập cổ phần, trực tiếp không hàng cao vị. Hắn không cần giống cái khác Long tộc như vậy phí sức điệu từ tầng dưới chốt làm lên, từng bước một leo đi lên. Hắn mang theo một đầu mạch nước làm lớn ra Long tộc, tự nhiên mà vậy, Long tộc cái này công ty liền sẽ cho hắn cổ phần với lại hoàn toàn không cần cái khác Long tộc đồng ý. Chương 469, khí vận. Chương 469, khí vận. Cho nên, cái này cũng liền giải thích vì cái gì Huyền Mặc trên thân nắm giữ mạnh mẽ vận nguyên nhân, đây là tới từ Long tộc đồng giá trao đổi. Tô Mục cũng không có nghĩ đến ở trong đó khúc chết như vậy. Đây cũng là vì cái gì mạch nước tin tức dù là không tuyên dương, tất cả dân tộc thủy cơ bản đều đã biết được. Long tộc là cái công ty, cái kia cái khác dân tộc thủy đó là công ty con. Công ty cao tầng nhiều một cái chỗ trống, có năng lực không được nưu đồ, không được điên. Cái này Bí Văn đem trước chỗ kinh lịch sự tình đều ngay cả đi lên. Nói như thế nào đây, Tô Mục cũng là rất khiếp sợ. Tào Thần đây tính toán, tính ra tới một cái kinh thiên đại bí mật. Hắn quen biết hai vị kia Long Vương cũng sẽ không nói với hắn những chuyện này, dù sao Tô Mục không phải Long tộc. Huyền Mặc cũng không rõ ràng. Long tộc khí vận vẫn là khác hẳn đường về công ty, nó cũng sẽ không tại Huyền Mặc bên thai nói cho hắn biết hoang nên trở thành Long tộc cái này công ty lớn cổ đông, tiếp tục cố gắng cái gì. Nó chỉ có thể yên lặng đem vận mệnh áp đặt tại ngươi trên thân, mặc kệ ngươi muốn hay là không muốn. Long tộc bá đạo tại lúc này thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá Tô Mục kỳ thực cảm thấy cái này cũng không phải là đều là chuyện tốt. Được khí vận cái kia chính là cùng Long tộc tiến hành tầng sâu khóa lại. Long tộc cái này công ty lớn một mực ổn định phát triển còn tốt, chốc lát công ty xuất hiện vấn đề lớn, cái kia đầu tiên những này đại cổ đông nhóm liền chạy không thoát. Lợi nhiều hơn hại đi, dù sao có thể làm cho Long tộc chiếc thuyền lớn này đắm chìm, thế giới kia cũng nhất định xuất hiện vấn đề lớn, ví dụ như thế chiến. Cái kia đến lúc đó, dù là ngươi nhảy ra Long tộc đầu này thuyền lớn, ngươi cũng không thể chỉ lo thân mình. Về phần vấn đề nội bộ, mặc dù Long tộc bên trong phe phái san sát, rắc rối khó gỡ, nhưng cuối cùng đều muốn để Long tộc trở nên càng tốt hơn. Mấy đại cổ đông cũng không phải đồ đần, bọn hắn đã bị trói lên một đầu thuyền, có nhục cùng nhục đạo lý đều hiểu. Ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái ngu xuẩn không ảnh hưởng toàn cục, không cải biến được Long tộc đầu này thuyền lớn chạy phương hướng. Tao thân muốn phần lễ vật này là thật rất chân quý. Kỳ thực lần này xem bói, cũng không có nhìn lên đến đơn giản như vậy. Tao thân mình cũng biết, đây là vận khí tốt. Tại xúc động đến Long tộc cơ bản nhất bí mật thì, hắn có thể cảm nhận được có mấy đạo ánh mắt cách xa vạn dặm nhìn lại. Cái kia từng đạo ánh mắt bên trong, có nghi hoặc, có phẫn nộ, có sắc bén, có tìm tòi nghiên cứu. Nếu như bên cạnh hắn không có Tô Mục, không có Thật Lòng, không có Lao Dê núi, vậy hắn tuyệt đối sẽ nhận công kích. Tô Mục bọn hắn thực lực khiến cái này Long không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà mấu chốt nhất là Huyền Mặc, trên người hắn Long tộc khí vận cùng thực lực khiến cái này Long tộc triệt để bỏ đi động thủ ý niệm. Đại cổ đông thị sát công ty, cho dù là hạch tâm cơ mật, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa. Với lại Huyền Mặc cũng không phải tứ cố vô thân. Đây mấy đạo trong tầm mắt lập tức có hai đạo ánh mắt đứng ở Tô Mục bên người. Tô Mục ngược lại là không có nhiều trò chuyện, chỉ là từ ở trong đó một đạo trong tầm mắt thấy được có rảnh mảnh trò chuyện tin tức. Khi tất cả bình lặng sau đó, Tào Thần toàn thân đều ướt đẫm. Hắn cho tới bây giờ không có bị như vậy nhiều Long nhìn chăm chú qua, ở trong đó không thiếu chân Long, hoặc là nói ở trong đó đều là chân Long nhất lưu. Tô Mục đưa một ly trà cho Tào Thần, để hắn hoán một chút. Tào Thần hiện tại đã dần dần thích ứng những này chuyện ngoại hạng. Hắn gần nhất tính được càng ngày càng cao lớn lên, từ ngu cương đem hắn bắt tới bắt đầu, tính thành đạo giả, tính động tiên, thậm chí là tính Long tộc hạch tâm bí mật, độ khó càng lúc càng lớn. Bất quá hắn thích thú là được. Những bí mật này là Thiên Diễn Tông những cái kia lão cổ đồng cả một đời đều khó có khả năng chạm đến cấm kỵ, nhưng mà lại bị hắn 5 lần 7 lượt chạm đến, như là chỗ không người đồng dạng. Quả nhiên ban đầu xuống núi là chính xác lựa chọn. Uống xong linh trà, toàn thân lắc một cái, thần thanh khí sảng. Còn có thể tính. Tao Thần nói cách khác nói, thời gian ngắn nếu để cho hắn một lần nữa là không thể nào. Mặc dù cũng có Tô Mục bọn hắn che chở, có thể tính thiên cơ cuối cùng cùng nói ra nói là khác biệt. Nếu là một lần nữa, mặt khác nửa cái mạng đoán chừng đều phải ném. Lại nói ngươi như vậy nhìn trộm thiên cơ sở thụ tổn thương có thể bù lại sao? Lão Dê núi nhìn đến hai tóc mai biến trắng Tào Thần hỏi. Có thể, nhân quả quá lớn thâm hụt, cũng không vướng bận. Tào Thần nói ra. Mà đổi thành một bên, Huyền Mặc nhìn thấy đối phương vì mình thâm hụt nghiêm trọng, chuẩn bị cho Tào Thần bổ một chút. Ngươi chờ một chút ta, tiên sinh. Tô Mục biết Huyền Mặc muốn cái gì, sắp thành Long Tranh đưa cho Huyền Mặc, về sau bức tranh này liền trở về ngươi đảm bảo. A. Huyền Mặc nghiêng đầu. A cái gì à, đây vốn chính là ngươi đồ vật, chẳng lẽ muốn để tiên sinh một mực giúp ngươi thu à? Nên mình dự định. Tốt a. Huyền Mặc tiếp nhận thành Long Tranh. Hắn không đốc, đương nhiên biết Tô Mục nói tới bất quá là trò đùa, cũng là vì tốt cho hắn. Nhiều một kiện bảo vật bên người, liền nhiều một phần an toàn. Huống hồ Thành Long tranh tử vừa mới bắt đầu liền cùng hắn cùng một nhịp thở, có bức tranh này tại hắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Tào Thần chỉ có thể nói hâm mộ. Bản thân thực lực không yếu, lại thêm đây một thân bảo vật, đây chính là tụ sủng ái vào một thân sao. Ma Huyền Mặc tại Thành Long tranh bên trong ngóc ngóc, rất nhanh liền móc ra một gốc linh thảo đưa cho Tào Thần, cho, có qua có lại. Đây là. Tào Thần cũng là không khách khí, tiếp nhận bụi linh thảo này, nhìn đến trong đó cái kêu bảng bạc sinh mệnh lực cùng từng tia long uy, tò mò hỏi. Long tiên thảo. Phúc. Ha ha ha. Thần Long vừa nhấp một miệng nước trà kém chút phun ra, sau đó ha 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 cười to vài tiếng. Tào Thần nghe nói gật đầu, cũng không có bao nhiêu động tĩnh. Đây là long tiên thảo cũng không phải long tiên, huống hồ cho dù là long tiên cũng là hiếm có đồ vật. Trên thế giới này long trúc nhiều, nhưng long lại có mấy đầu? Chừng trăm đầu mà thôi. Hắn nói một tiếng cảm tạ, trên tay có chút dùng sức, đây long tiên thảo liền hóa thành bảng bạc sinh mệnh lực chảy vào trong thân thể, hai tóc mai tóc trắng cũng trong nháy mắt chuyển thành tóc xanh. Công hiệu thật đúng là rất tốt. Người cái kia có bao nhiêu, cho ta một thanh. Lão dê núi bu lại. Long tiên thảo cũng là thảo, hắn muốn nếm thử hương vị. Liền hắn cùng Huyền Mặc quan hệ cũng không khách khí. Thật nhiều, cho ngươi. Huyền Mặc lại từ thành long tranh bên trong móc ra một thanh cho đến lão dê núi. Lão dê núi đầu tiên là ngửi ngửi, sau đó giật xuống một gốc nhét vào trong miệng, con mắt cọ sáng lên đứng lên. Không kịp chờ đợi đem những linh thảo này toàn bộ nhét vào trong miệng, nhai ai nhai. Ăn ít chút. Huyền Mặc muốn nhắc nhở một cái. Hắn ban đầu phân một chút cấp nước tộc, có chút dân tộc thủy an toàn thân vậy mà mọc ra long lân, mặc dù tại mấy ngày sau lại biến mất. Hắn đoán chừng lão dê núi sẽ không thích trường long vậy cảm giác. Bất quá hắn quá lo lắng. Lão dê núi thực lực rất nhanh liền đè xuống trên thân bạo động sinh mệnh khí tức, còn có cái tiết như có như không long khí. Mùi vị không tệ. Cho một cái đánh giá. Lão dê núi cũng không hề lại đòi hỏi. Hắn hiện tại cũng bất quá là muốn từng một cái hương vị. Không hề giống trước đó như thế đối với thảo có mãnh liệt chấp nhất, nhưng lại sửa không được nếm thử thói quen. Đối với linh thảo yêu thích cũng nhiều qua cái khác đồ ăn. Hắn cả đời này đều ưa thích thảo, dù là giờ phút này hắn đã hóa hình. Chương 470, hóa hình, Ngụy Minh chương 470, hóa hình, Ngụy Minh không sai, lão dê núi đã sớm hóa hình, cũng không phải là chỉ là chướng nhãn pháp. Hắn hóa hình liền như là ban đầu luyện hóa hoành xương như thế lặng yên không một tiếng động hoàn thành. Đương nhiên ở đây người không khỏi là cường đại tồn tại, liếc mắt liền có thể nhìn ra, cũng không tính được là lặng yên không một tiếng động. Lão dê núi cũng không có tận lực tuyên truyền là được. Những người khác cũng không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Dù sao lấy lão dê núi thực lực, đã sớm vượt qua bình thường hóa hình yêu thú. Nói hắn là đại yêu kỳ thực đều xem như dèm pha, đây chính là có thể cùng ngu cương đối đầu cường giả. Hắn hiện tại mới hóa hình ngược lại kỳ quái. Đương nhiên, hắn hóa hình đối với tự thân thực lực cũng không có càng nhiều tăng cường. Đồng dạng yêu thú hóa hình đều tính đường ranh giới, mà lão dê núi hóa hình chỗ sinh ra thực lực cùng hắn bản thân so sánh thực lực căn bản chính là không đáng giá nhất tới. Cho nên đều không có người để ý, ngay cả hóa hình thiên lôi đều chẳng qua là làm theo phép. Không đau không ngứa, đây chỉ sợ là thoải mái nhất hóa hình. Sau khi biến hóa, lão dê núi diện mạo cùng hắn chỗ biến hóa ra đến bộ dáng cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là trừ đi một chút chướng nhãn pháp phù phiếm, trở nên càng thêm chân thật. Bất quá hóa hình mặc dù không có tại trên thực lực bao nhiêu ít tăng trưởng, nhưng cũng tại tư tưởng cùng hình thái bên trên phát sinh một chút cải biến. Cũng tỉ như hắn đối với cỏ khô chấp nhất, nương theo lấy hình người xuất hiện không có mãnh liệt như vậy. Hóa hình rút đi dã thú ăn lông ở lỗ, từ gen đến tư duy toàn bộ phương diện chuyển hóa. Tựa như là tại thương cắt đầm lầy bên trên gặp phải cái kia xích kỳ đồng dạng, học xong chế tác trường mâu. Đi săn, đây đều là thượng cổ thời kỳ khắc vào trong nhân loại bản năng. Từ hỗn độn đến văn minh, từ thu thập được trồng trọt, chuyển hóa trở thành hình người liền không thể tránh cho sẽ mang cho cổ nhân loại cái bóng. Bất quá từ lão dê núi trên thân biến hóa đó có thể thấy được, loại ảnh hưởng này cũng không sâu xa, cũng sẽ không để biến thành hình người yêu cho là mình là nhân loại. Chỉ có thể nói, có ảnh hưởng, nhưng không nhiều. Đối với điểm này, Tô Mục vẫn cảm thấy rất thú vị. Từ một loại sinh linh triệt để chuyển hóa thành một loại khác sinh linh, mà hai loại hình thái ở giữa cũng có thể lẫn nhau hoán đổi. Biết là một chuyện, chân thật nhìn thấy lại là một chuyện khác. Thật rất thần kỳ. Bất quá không có như vậy tốt nghiên cứu là được, đây là thế giới căn bản nhất pháp tắc. Thế giới khâm định nhân vật chính, cho nên tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, tất cả sinh linh cuối cùng đều hướng tới nhân loại loại này hình thái. Mà nhân loại loại này hình thái, cũng là thế giới tham khảo tiên tiên thần linh nhóm sáng tạo đi ra có tiềm lực nhất hình thái chi nhất, sau đó ngay tại thời đại này trổ hết tài năng. Từ thế giới căn nguyên bên trên chuyển hoán, được trời ưu ái. Đây là căn cứ vào vật chất cùng sinh mệnh tầng dưới chót nhất cấu tạo, nhìn một chút liền gặp xét đánh loại kia. Bất đắc dĩ Tô Mục cũng chỉ có thể coi như thôi. Bởi vì Huyền Mặc đến, bọn hắn cũng không chuẩn bị ở chỗ này chờ lâu, chuẩn bị mấy ngày liền muốn trở về. Tiến triều không biết biến thành cái gì bộ dáng. Từ Ngụy Minh thư tín bên trong đó có thể thấy được, Tiến quốc hiện tại đã chính thức đi vào thịnh thế. Mà Ngụy Minh còn tại trong thư cảm tạ Tô Mục đâu. Tại Tô Mục cho đến linh thảo linh quả tầm bộ dưới, dù là đã qua chi mệnh chi niên, nhưng mặc kệ là khuôn mặt hay là thân thể đều tựa như trắng niên. Mặc dù nếu như xem xét tỉ mỉ nói, trên đầu tóc xanh cũng không bằng những năm qua đen nhánh, trong đó thậm chí xen lẫn không ít tóc trắng. Mà trên khuôn mặt nếp nhăn cũng nhiều đứng lên, chỉ có thể nói tuế nguyệt hay là tại trên khuôn mặt lưu lại một chút vết tích. Nhưng so sánh mà nói, cùng hắn cùng thế hệ người đã sớm đầu đầy tóc trắng, đứng chung một chỗ phảng phất hai bối nhân đồng dạng. Chỉ có thể nói, Ngụy Minh giả đến chậm thôi. Đây kỳ thực cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Bọn hắn những này ngồi ở vị trí cao người biết rõ bí mật nhưng so sánh thường nhân hơn rất nhiều, ngay cả bất tử người đều gặp, càng huống hồ chỉ là già đến chậm mà thôi, cũng không phải bất lão. Dùng mê tín lại nói, cái kia chính là đến tiên địa chiếu cố. mà Ngụy Minh cũng nên được một câu hiền thần, mặc dù hâm mộ nhưng cũng không có cái khác hoài nghi. Đương nhiên, dạng này kỳ lạ một màn vẫn là dẫn tới hoàng đế chú ý, vị này tân đăng cơ hoàng đế vẫn là để Trạm Yêu Ti đi cha cha. Dù sao ngồi ở vị trí cao lại là hai triều lão nhân. Ngụy Minh đương nhiên biết vị hoàng đế này đang cha hắn, nhưng cũng không phải chỉ là cha hắn. Cha liền cha thôi, dù sao hắn cũng không có cái gì nhận không ra người. Cuối cùng Trạm Yêu Ti cũng không có cha ra cái gì, chỉ có thể đổ cho được trời ưu ái. Mà Ngụy Minh đây người bản thân liền cương trực công chính. Tô Mục cho đến linh trà linh quả chiếu ăn không lầm, hắn muốn cũng không phải là một cái làm loạn chính mình người. Người khác nghi kỵ liền nghi kỵ đi thôi. Hắn không những mình ăn, hắn còn để Ngụy Triệu ăn, chẳng những để Ngụy Triệu ăn, hắn mấy cái nhi tử đều có ăn. Chỉ bất quá những người khác không biết thôi. Một người được trời ưu ái, cả nhà được trời ưu ái lại coi là cái gì? Biết chân tướng cũng chỉ có mình thế tử, còn có phát giác khác biệt Ngụy Triệu. Dù sao cách một đoạn thời gian, mình phụ thân liền sẽ thu được một chút rau quả. Từ nhỏ đến lớn, nhưng cho đến bây giờ hắn cũng không biết là ai đưa tới. Hắn đã từng hỏi thăm qua mình phụ thân. Phụ thân hắn để hắn yên tâm, là một người bạn, còn đùa hắn có nhớ hay không khi còn bé khóc náo cũng muốn nuôi một cái dê núi kinh lịch. Bị lật ra quính sự tình Ngụy Triệu, trốn đồng dạng rời đi phụ thân thư phòng. Hắn hiểu được phụ thân là người, cho nên cũng không thèm để ý hắn không thèm để ý, toàn bộ Ngụy phủ cũng không nhiều ít người để ý, cũng không phải cái gì đáng tiền đổ vận. Kỳ thực đây cuối cùng là Ngụy Minh không thẹn với lương tâm. Hắn chưa hề nghĩ tới trường sinh. Khi hắn chết ra rồi, mặc kệ hắn là sống đến 80 vẫn là 100, chỉ cần chết rồi, tất cả mọi người đều chỉ có thể cho rằng là trường thọ, mà không phải cái khác. Hắn đều đã chết, Ngụy Triệu bọn hắn trường thọ một chút cũng hợp tình hợp lý. Lại nói, có thể hay không sống được lâu cũng không phải Ngụy Minh nói đến tính. Những cái kia linh quả linh sơ cũng bất quá là cường thân kiện thể, cũng không phải vạn năng linh dược. Đời này không có gì thường, vạn nhất có chút ngoài ý muốn, người liền không có. Cho nên Ngụy Minh sống được thoải mái, nên hưởng thụ một chút. Hắn không phải cổ hủ người. Với lại đương theo lấy tuổi tác tăng trưởng, Ngụy Minh cũng có hướng về lão ngoan đồng bộ dáng phát triển. Ngụy Triệu cũng không nghĩ ra, đã từng nghiêm khắc phụ thân hiện tại lại biến thành bộ dáng như vậy. Đây là từ Ngụy Minh từ nhiệm hình bộ thượng thư bắt đầu. Sau đó Ngụy các lão nhận một cái tương đối thanh nhàn chức vị. Vì triều đình kính dân 30 năm, sau đó cũng biết một mực đền đáp triều đình, nhưng không đến mức liều mạng. Hắn khát vọng tại 30 năm bên trong đã thực hiện, cũng thấy được một cái thịnh thế đản sinh. Sau đó chính là muốn để đây thịnh thế duy trì đến lâu một chút, cũng không cần giống trước đó như thế. Cho nên tại triều đình bên trên càng phát ra tiêu xài đứng lên. Hắn ăn mặc chi phí cũng không kém. Mặc dù bản thân hắn thanh liêm, nhưng không chịu nổi Ngụy phu nhân có tiền. Ban đầu đồ cưới mang theo cửa hàng điền trang phát triển không ngừng, duy trì cả một nhà chi tiêu dư xài. Có lẽ cũng chính là loại này thông thấu mới khiến cho Ngụy Minh không thấy giả a câu nói kia nói thế nào tới, tướng tùy tâm sinh. Lại nói, với tư cách hai triều nguyên lão, hắn rất được hoàng đế trọng dụng cùng tín nhiệm. Chương 471, Ngụy Kỳ chương 471, Ngụy Kỳ không nói trên một người dưới vạn người đi, liền Ngụy Triệu vào triều làm quan, Ngụy các lão những năm gần đây cũng nâng đỡ một nhóm lớn người, bọn hắn một cách tự nhiên đi theo Ngụy Minh sau lưng. Đây cũng là triều đình, dù là Ngụy Minh không muốn đảng phái, nhưng chỉ cần hắn tại, liền một cách tự nhiên tạo thành một cái đảng phái. Hiện tại triều đình mấy đại đảng phái lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, lợi ích phân chia tại mỗi một cái triều đình đều là không thể tránh né. Người không tranh, có là người làm cho người tranh. Làm đến chân chính thanh liêm khó như lên trời. Cũng may Ngụy Minh không phải thánh nhân, vì tự vệ cũng tốt, vì tiền đồ cũng được, thuộc về mình lợi ích Ngụy Minh cũng sẽ không chắp tay nhường cho người, cái kia giành giật một hồi lại có làm sao. Bất quá so sánh cái khác đảng phái, Ngụy các lao phái này xem như quán triệt bình thường chi đạo. Với lại có thể được Ngụy Minh coi trọng cũng không quá kém, phần lớn xuất từ Hàn môn, biết bên trong lợi hại quan hệ. Bọn hắn tương đương với chất keo dính, lại có thể khi sở hà hàng giới, để tránh xuất hiện một nhà độc quyền, nắm chắc triều cương hiện tượng. Bình thường không lộ ra trước mắt người đời, nhưng cũng không thể khinh thường. Mặc dù nhìn không hợp nhãn, nhưng cũng nhất định phải tồn tại. Ngụy Minh cũng chưa từng quên mình khát vọng. Hắn cho tới bây giờ không đứng đội, bản thân hắn đó là một đội ngũ. Hoặc là nói, hắn cho tới bây giờ đều chỉ đứng tại ngàn vạn bách tính cái kia một đội. Chỉ cần liên quan đến thiên hạ lợi ích, hắn sẽ đi tranh, sẽ đi đoạt, sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Mà có thể đứng ở bên cạnh hắn cũng đồng dạng có như vậy khát vọng. Bọn hắn lấy Ngụy Minh làm trung tâm không ngừng mà lan tràn ra phía ngoài, bọn hắn cộng đồng giữ gìn loại tư tưởng này, đồng dạng bọn hắn cũng làm rất khá. Bọn hắn là đây thịnh thế trọng yếu nhất trải đường giả. Triều đình bên trên ngươi lửa ta gạt đều không trở ngại Ngụy Minh hiện tại hảo tâm tình. Tại thu được Tô Mục trở về tin tức thì Ngụy Minh là cao hứng. Nói đến đây đều phải hơn 10 năm không gặp. Sau đó Ngụy Minh suy nghĩ một chút nên tìm một lý do gì chúc mừng, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có, cuối cùng hắn quyết định sớm qua hắn 60 tuổi đại thọ. Khi Ngụy Triệu biết thời điểm là một mặt bối rối. Hắn phụ thân đây cũng là hát cái nào vừa ra. Khi biết được phụ thân cái kia văn kỳ tên không thấy một thân bằng hữu trở về, Ngụy Triệu không biết nên nói cái gì. Hắn đối với Tô Mục ấn tượng là có một ít, nhưng dù sao cũng là mười mấy 20 năm trước sự tình. Bất quá nhìn phụ thân như vậy trịnh trọng, liền cũng không có lại nói, chỉ là hỏi thăm một câu, phải chăng phải làm lớn. Chỉ thấy mình phụ thân lắc đầu, không cần như thế phiền phức, liền đơn giản tụ họp một chút chính là, tìm lấy vui cơ thôi. Ngụy Triệu gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Đang ở sân bên trong đụng phải tiểu đệ. Ngụy Minh hết thảy ba cái hài tử, Ngụy Triệu, Ngụy Càn cùng Ngụy Kỳ. Đây cả nhà cũng là bình thản, giữa minh đệ tình cảm cũng không tệ. Lão đại nhân quan trường, lão nhị đang chuẩn bị đi khoa cử đường đi, mà lão tam cũng chính là nhỏ nhất hài tử Ngụy Kỳ cũng đến cầu ngại miêu ghét nhân kỳ. Bản thân liền là hoạt bát tính tình, bị người nhà bưng lấy càng là tinh lịch, trên nhảy dưới tránh phản phất có dùng không hết nhu kình. giờ phút này đang ở trong sân quậy, sau lưng một đám nhóc con đi theo. Sau đó liền đâm vào đại ca trên thân. Ngụy Triệu từ khi vào quan trường, cả người khí chất đều nghiêm túc đứng lên. Bị như vậy va chạm, bọn sai vật quỳ đầy đất, mà Ngụy Kỳ càng đem đầu thấp lại thấp. Ngươi nhìn xem ngươi, như cái gì nói? Đây là đụng phải ta, đây nếu là đụng vào mẫu thân phụ thân, có ngươi chịu? Ngụy Triệu vô ý thức dạy dỗ. Mà Ngụy Kỳ ngày bình thường sợ nhất người đại ca này, hiện tại ngay cả khí cũng không dám thở. Ngẩng đầu lên, thấy đối phương nhìn chằm chằm vào mũi chân, Ngụy Triệu bất đắc dĩ lại nói một tiếng. Ngụy Kỳ tại đây một mảnh đều là tiểu bá vương, ỷ vào tuổi còn nhỏ mặc dù không nói muốn làm gì thì làm đi, nhưng cũng kém không được nhiều lắm. Tiếp tục như vậy nữa Ngụy gia liền phải ra một cái hoàn cố. Ngươi, bớt lo một chút ta. Nhìn đối phương cái kia sợ hai ánh mắt, Ngụy Triệu cũng nói không ra lời nói nặng, vỗ vỗ đối phương đầu liền rời đi. Nhìn đến đại ca rời đi, Ngụy Kỳ thở dài một hơi, nhưng cũng không có giống ngay từ đầu như thế chơi bừa, đều đứng lên đi, ta đại ca đi. Một đám nhóc con liên tục không ngừng địa đứng dậy. Ngụy Kỳ là tới tìm hắn phụ thân. Nói đến kỳ quái, Ngụy Kỳ không sợ phụ thân sợ đại ca. Phụ thân, lớn tiếng hô hào liền chạy vào thư phòng. Đừng kêu lớn tiếng như vậy, ta còn không có đi đâu, cùng cầu đồng dạng. Ngụy Minh đương nhiên biết tiểu tử này mới vừa bị giáo huấn, đây không tìm đến lão tử cáo trạng. Nghe tiểu nhi tử không ngừng lên án, Ngụy Minh chỉ là qua loa hai câu, để cho chết bầm này mình tiêu hóa đi thôi. Sau đó nghĩ lại một cái, có phải hay không mình yêu chiều quá mức? Nhìn đây không yên tĩnh bộ dáng, là đến nghi cách mài mài một cái đối phương tính tình. Bây giờ còn nhỏ không có việc gì, đây nếu là lớn chút nữa không chừng làm ra cái gì yêu thiêu thân. Hắn biết mình đây tiểu nhi tử bản tính không xấu, nhưng cũng không chịu nổi hiếu động tinh lịch. Mặc dù hắn rất ưa thích cái này hoặc bắt kình, hắn đại nhi tử khi còn bé còn tinh lịch chút, hơi lớn chút liền đang nghiêm chỉnh trải qua, nhị nhi tử từ nhỏ đã yên tĩnh, đây tiểu nhi tử tính cách liền rất tốt, nhưng cũng không thể để cho hắn dã man sinh trưởng. Thấy phụ thân không hề bị lay động, Ngụy Kỳ một mình hờn dỗi, chuẩn bị về sau cũng không để ý tới phụ thân rồi. Có thể không bao lâu, liền quên trước đó trong lòng nghĩ, chó sủ đồng dạng địa xuống tới, phụ thân, ngươi đang làm cái gì? Ta tại viết thư, một cái lao bằng hữu trở về, mời đối phương đến gia tụ họp một chút đâu. Lão bằng hữu, Ngụy Kỳ không có cái gì khái niệm. Bình thường cùng phụ thân đến đi đều là những người nào đâu? Dâu ria hoa dâm lão đầu, tăng thêm một cái so đại ca còn nghiêm túc trung nhân nhân, còn có nói hai câu liền có thể ầm ĩ đứng lên lão nhân, cái kia có thể ban ngày ầm ĩ đến đêm tối, sau đó ăn bữa cơm trở về, ngày mai tiếp tục đến ầm ĩ đúng vậy à? Ngươi còn không có gặp qua hắn đâu, tốt vài chục năm không gặp. À, vài chục năm không gặp vẫn là bằng hữu. Là, có phải là kỳ quái hay không? Mười năm không gặp còn có thể trở thành bằng hữu. Bất quá ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi hơi lớn một chút liền biết. Có một loại bằng hữu, không cần gặp nhau, giữa các ngươi tình cảm đều sẽ không biến. 10 năm, 20 năm thậm chí 30 năm đều là như thế. Bất quá ta cùng người bạn cũ này mặc dù không thấy, nhưng thư tín nhưng từ chưa ngừng qua. Ngụy Minh cười nói đến. Nhưng mà Ngụy Kỳ không hiểu, nháy con mắt nhìn về phía phụ thân. Ngụy Minh tựa hồ cũng phát hiện, mình cùng một cái 4, 5 tuổi hài tử nói cái gì đó. Vuốt vuốt đôi phương đầu, đi chơi đi, chớ cho họa, đến lúc đó đại ca ngươi lại được nói ngươi. Ngươi nếu là lại tinh lịch, liền thật muốn bị đại ca ngươi đưa ra ngoài mải mải một cái tính tình. Ta không đi. Ngụy Kỳ nói đến tức giận chạy ra, mà đi ra ngoài thời điểm vừa hay nhìn thấy đứng tại cổng Ngụy Triệu, cũng không biết là cực kỳ tức giận vẫn là làm sao, hoàn toàn quên đi sợ hãi, còn hung tợn chừng đại ca liếc mắt. Mà Ngụy Triệu liền một mặt bất đắc dĩ đi vào môn. Mình phụ thân thật sự là, rõ ràng chính là mình muốn làm như vậy, nhất định phải đem nồi lắc tại hắn trên đầu. Phụ thân, chuyện gì? Ngụy Minh ngẩng đầu, hắn nhớ kỹ mới vừa Ngụy Triệu liền tới qua, lần này tới là có chuyện gì không? Chương 472, Ngụy Triệu chương 472, Ngụy Triệu cũng không biết nên nói như thế nào, một mặt không biết làm sao. Ngụy Minh thấy còn cảm thấy rất thú vị. Ngụy Triệu từ khi làm quan sau đó, trên mặt cũng dần dần không có biểu lộ. Đây ở quan trường rất phổ biến, dù sao ngươi không thể dễ dàng khiến người khác từ ngươi vẻ mặt đọc lên chút gì, cho nên nhiều khi tận khả năng không làm biểu lộ. Nhưng bây giờ Ngụy Triệu một mặt không biết làm sao, đều bao nhiêu năm không có gặp được. Phụ thân, ngươi bằng hữu rốt cuộc là ai? Ngụy Triệu cơ hồ là vô ý thức hỏi. Hắn chẳng qua là cảm thấy phụ thân vị lão bằng hữu này không đơn giản, hoặc là nói, có thể cùng mình phụ thân trở thành bằng hữu không có một cái đơn giản. Nhưng loại này không đơn giản giới hạn tại phàm tục. Trên một người dưới vạn người cũng tốt, cho dù là vương công quý tộc cũng được, lấy Ngụy Minh tại Yến quốc danh vọng cùng địa vị, bọn hắn đều sẽ không sợ. Hắn cũng biết trên thế giới này có như vậy một đám người có thần kỳ thủ đoạn, hắn cũng đi qua cái kia thần bí khó dò Trạm Yêu Ti cùng trừ ma nói, kiến thức qua trong đó một chút thần kỳ thủ đoạn, thậm chí cùng vị kia nghe nói bất tử thống lĩnh nói qua một hai câu. Nhưng biết thì biết, có thể lại một lần nữa tận mắt nhìn đến vẫn là sẽ khiếp sợ trình độ. Thấy Ngụy Triệu biểu lộ, Ngụy Minh liền đoán được cái gì, thế là nhiều hứng thú hỏi, ngươi thấy được cái gì? Ngụy Triệu nghe nói phụ thân giọng điệu này liền biết, mình phụ thân khả năng có rất nhiều sự tình giấu giếm mình, chỉ nói, nguyên bản mới vừa ta chuẩn bị đi định ra ngươi lần này 60 đại thọ danh sách, sau đó đi đến một nửa, bầu trời bên trong liền bay tới một cái màu ngọc lưu ly xanh biết điều. Đó là điều a? Ngụy Triệu không chắc chắn lắm. Còn không đợi hắn đắm chìm nhìn thấy mới mẹ sinh vật kiếp sợ thì, cái kia điều rơi vào trên bả vai hắn nhảy nhót hai lần, tiến tới hắn bên hai. Đây dọa đến Ngụy Triệu có chút không biết làm sao thời điểm, càng lớn kinh hãi phát sinh, con chim này vậy mà đang hắn bên tai nói chuyện. Nó vậy mà nói chuyện. Chỉ thấy cái kia lưu ly điệu tự đủ, ngươi là người Ngụy gia a? Hẳn là, ta ngửi thấy huyết mạch khí tức. Ngươi là Ngụy Minh nhi tử? Vẫn là tôn tử? Nhi tử a vừa vặn, phiền phức cáo chi một cái Ngụy đại nhân, Tô tiên sinh mời đại nhân tiến đến hội yến. Tô tiên sinh nguyên thoại, Ngụy huynh, nhiều năm không thấy, rất là tưởng niệm. Lần này Tô Mục làm chủ, cần phải hãnh diện. Ngươi nếu là không đến, ta liền phái người đi chói ngươi. Chớ chớ, Tô Mục lưu. Ngụy Triệu đang tiếp thụ trong tin tức, cái kia lưu ly điệu liền thu hồi tự thuật, sau đó từ trên thân cắn xuống một cây lông vũ. Đây hiện ra thất thải lông vũ một giây sau liền hóa thành một phong thiếp mời. Đây là thiếp mời. Nếu như tiến về, không cần ngựa xe vất vả, mở ra thiếp mời liền có thể. Nói xong không đợi Ngụy Triệu phản ứng, liền vỗ cánh biến mất ở giữa không trung bên trong. Ngụy Triệu cầm trong tay thiếp mời sững sờ ngay tại chỗ rất lâu, mới vô ý thức nhìn về phía xung quanh. Nhưng mà để hắn giật mình là, mặc dù bọn sai vặt không biết công tử vì sao tại đây mà người, nhưng cũng không có quấy rầy, an tĩnh lui đến một bên chờ lấy, phản phất không có nhìn thấy cái kia thần kỳ điều đồng dạng. Nếu không phải trong tay thiếp mời nói cho hắn biết đây hết thảy đều là thật sự, hắn đều cảm thấy mình đang nằm mộng giữa ban ngày đồng dạng. Thế là lại sửng sốt mấy giây sau, hắn liền lại trở về, lần này nhất định phải cùng phụ thân rằng có cái rõ ràng, phụ thân đến cùng còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm bọn hắn. Nhìn tính huống phụ thân không quá giống, nhưng hắn cũng biết, trên thế giới này cũng có mê hoặc nhân tâm yêu nghiệt. Phụ thân sợ không phải bị mê mẩn tâm trí. Rất nhiều chuyện phụ thân mập mờ, Ngụy Triệu sẽ không quản, cũng không xem bảo. Nhưng chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể lý giải phạm chủ. Mặc dù rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng tại nhìn thấy cái kia quái dị biết nói chuyện điệu cùng trong tay thiếp mời thì, hắn lấy tình huống xấu nhất đi phỏng đoán, đây là quan trường bên trong mang ra thói quen, tức phụ thân cấu kết yêu nghiệt toàn tính chi đại. Đương nhiên loại ý nghĩ này bất quá trong đầu xuất hiện một cái chớp mắt liền tiêu tán. Hắn tin tưởng phụ thân là người, cho nên hắn muốn chính thai nghe một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn đến nhìn mình chằm chằm đại nhi tử, Ngụy Minh không khỏi cảm thán, mình cái này nhi tử thật là trưởng thành a, đồng thời rất vui mừng, tại gặp phải loại chuyện này thì gặp nguy không loạn, bình tĩnh tự kiềm chế, còn có đối với mình tín nhiệm. Thế là Ngụy Minh buông xuống bút, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Triệu, ung dung từ Ngụy Triệu bên người đi qua, đi tới một tủ sách trước khoát tay nào nói, "Đến, ngồi." Chờ Ngụy Triệu ngồi xuống, Ngụy Minh lần nữa không khỏi cảm khái, hai người giống như thật lâu không có dạng này im lặng ngồi cùng một chỗ nói chuyện tâm tình bên trong lời nói. Ngụy Triệu cùng Ngụy Kỳ cái kia tinh lịch chứng khác biệt, cùng Ngụy Cản cái kia con mọt sách càng là không giống nhau. Cái này đại nhi tử khi còn bé cũng rất tinh lịch, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng lại xuất nhập quan trường, liền rất ít biểu hiện ra thân mật tư thái. Thấy phụ thân dò xét, Ngụy Triệu nhíu nhíu mày. Bộ dáng này thật sự cùng 10 năm trước Ngụy Minh có 7-8 phần tương tự. Sau đó một giây sau tấm này nghiêm túc mặt ngay tại phụ thân lời nói bên trong sụp đổ. Rất lâu không có dạng này. Đúng, ngươi cũng trưởng thành, có vô tướng bên trong đối tượng. Mẫu thân ngươi không có thay ngươi thu xếp. Phụ thân. Ngụy Triệu thật không biết nên nói cái gì. Nghiêm túc như vậy chẳng cảnh, phụ thân đến cùng là làm sao nói ra những lời này. Đây không khỏi để cho người ta bực bội, đó là không biết đây bực bội bên trong, bị thuốc hôn quấn bách nhiều một ít, vẫn là phụ thân hỏi một đằng, trả lời một nẻo tức giận nhiều một ít. Ha ha, không cần nghiêm túc như vậy. Ta chỉ là muốn biết ngươi ý nghĩ, nhưng ngươi cũng hẳn là biết ta là người. Đây không phải sinh động một cái bầu không khí sao. Nơi này là gia, không phải hình bộ, ta là phụ thân ngươi, cũng không phải phạm nhân. Mẫu thân ngươi thật không có vì ngươi thu xếp. Thấy phụ thân nói như vậy thì, hắn thở dài một hơi. Sau đó nghe được câu nói sau cùng thì, đã không biết nên dùng cái gì biểu lộ đến đường đối. Cuối cùng bất đắc dĩ nói, mẫu thân có thu xếp, nhưng cho đến trước mắt không có lương duyên. Ta ý không ở chỗ này, trước lập nghiệp lại lập gia đình. Cũng không tệ. Ngụy Minh gật đầu. Hình bộ như thế nào? Tấm Diêm La cái kia đầu bướng bỉnh như có hay không làm khó dễ ngươi? Tấm Diêm La tên như ý nghĩa, mọc ra một tấm phương chính nghiêm túc mặt, đặc biệt là cái kia lông mày thô nồng hơn mình lên, chỉ cần cho mày, liền mặt đầy hung tướng. Bất quá tại hình bộ người hầu muốn đó là hung tướng. Xem như Ngụy Minh một tay mang theo đến, nhưng là đi, hắn cũng không gia nhập Ngụy Minh đảng phái. Ban đầu Ngụy Minh từ đi hình bộ thượng thư thời điểm, đây một vị mãnh liệt phản đối, sau đó tại Ngụy Minh đến đỡ ngồi xuống lên hình bộ thượng thư vị trí. Hai người cũng địch cũng hữu. Cái này người bất khuất cường quyền, đối với đó là đúng, sai đó là sai, không thông tan. Chính là có hắn tại, hình bộ cũng thay đổi ngày xưa diện mạo, cường ngạnh vô cùng, hoán thiên đoán địa. Không phải là không có người khuyên qua đầu này bướng bỉnh lửa, nhưng hắn nói cái gì cũng sẽ không nghe. Ngụy Triệu vô ý thức trả lời, "Trương đại nhân rất tốt, cũng không khó xử ta." Nhưng mà hắn liền ý thức được, cái đề tài này vì cái gì càng kéo càng xa. Rõ ràng hắn là đến tìm phụ thân lấy thuyết pháp. Chương 473, lão Hữu chương 473, lão Hữu Ngụy Triệu ưu đoán ánh mắt để Ngụy Minh liên tục quát tay, "Đây không phải quá lâu không quan tâm ngươi, hỏi thăm một cái ngươi tình trạng sao?" "Tốt, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi." "Phụ thân, ngươi bằng hữu kia không phải người bình thường a?" "Đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì ta hiện tại còn đỉnh lấy một bộ trung niên nhân bộ dáng? Đây đều là cái kia lão bằng hữu công lao." Lời này vừa ra, trong không khí bầu không khí lập tức lạnh không ít. "Tốt, đừng nhất kinh nhất sợ. A ngay nói thật thôi, bất quá cho ta giải thích một chút, cũng không phải là ngươi suy nghĩ như thế. Mặc dù nếu như ta nghĩ, ta bằng hữu kia cũng sẽ không để ý giúp một cái, nhưng người sống một đời, thỏa mãn khỏe mạnh liền có thể. Kỳ thực nắm ta cái kia lão bằng hữu phúc, các ngươi sau đó cũng biết như thế, khỏe mạnh trường thọ." "Vì cái gì?" Ngụy Triệu hỏi. "Ngươi còn nhớ rõ cách một đoạn thời gian liền sẽ thu được một chút rau quả sao? Các ngươi cũng không ăn ít. Đó là những cái kia, kỳ thực những cái kia rau quả cũng không phổ thông, hiện nay hoàng đế đều không nhất định có thể ăn đến lấy, mà các ngươi lại là từ nhỏ ăn vào đại. Nói không chừng, các ngươi sống được lại so với ta người cha này còn rất dài đâu." Ngụy Minh sờ lên mình sợi râu chê bừa. "Đây, đó là Ngụy Triệu tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Chắc không được, chắc không được những cái kia rau quả hương vị, ngoại trừ tại nhà mình, địa phương khác tất cả cũng không có nếm đến qua. Hắn cũng bất quá vì một chút rau quả mà nghĩ lại. Không sai, khiếp sợ a. Đó là ngươi muốn như thế. Các ngươi làm bình thường đồ vật, tại bên ngoài có thể một điểm không phổ thông. Linh quả linh sơ, đám kia chạm yêu ti quái nhân đó là xưng hô như vậy. Có cân nhắc, Ngụy Triệu mới hiểu được tới ở trong đó xa xỉ. Ngụy Minh tiếp tục nói, đừng lộ ra loại kia thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Các ngươi dính thế nhưng là phụ thân các ngươi ánh sáng. Lại nói, những vật này đối với ta cái kia lão bằng hữu đến nói, không có gì. Nói lên đến, ngươi xuất sinh không phải lúc. Ngụy Càn xuất sinh ngược lại là thời điểm tốt, còn nhớ do hắn tùy thân đeo một mai bình an chủ sao? Vật kia có thể khó lường. Thấy phụ thân một mặt cao thâm mặt chắc, Ngụy Triệu là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Cho nên hắn là Tiên A. Ngụy Minh suy nghĩ một chút nói ra. Dù là trong lòng sớm có phỏng đoán, nhưng đang nghe mình phụ thân không chút do dự thừa nhận thời điểm, Ngụy Triệu vẫn là hít sâu một hơi. Tiên. Trên cái thế giới này thật có tiên. Làm sao biết không? Ngươi cũng hẳn là minh bạch lời đồn đều cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, huống chi là truyền thuyết đâu. Lại nói, dạng này thế giới còn ít sao? Cái kia Trảm Yêu Ti vị kia đoán chừng cũng muốn gần như thành tiên, còn có ban đầu thành vương đạt được cái kia một mảnh tiên sách tàn trang, khắp nơi đều là vết tích. Kỳ thực tiên nhân cách chúng ta rất gần thôi. Đạo lý là đạo lý này. Nhưng Ngụy Triệu làm sao cũng nghĩ không thông, mình phụ thân cùng truyền thuyết bên trong tiên nhân là lao bằng hữu. Đây hoàn toàn bắn đại bác cũng không tới, có thể nói đây hoàn toàn đó là hai thế giới người. Kết giao bằng hữu còn muốn phân thân phân sao? Ban đầu ta cũng bất quá là một cái đi thi thư sinh nghèo, chẳng phải là càng không chịu nổi. Nếu như khi đó ta liền ngồi ở vị trí cao, không thể nói trước cũng thành không được bằng hữu. Duyên phận có đôi khi chính là như vậy kỳ diệu. Ngụy Minh nhìn như tại cùng Ngụy Triệu nói, kỳ thực cũng đang nhớ lại trước kia. Ta hiểu được. Cái kia phụ thân, đây tiếp mời Ngụy Triệu đem tiếp mời đặt lên bàn hỏi thăm. Người muốn đi sao? Mở rộng một cái quan trường bên ngoài nhân mạch. Ta sẽ cân nhắc. Ngụy Triệu cũng không có trả lời ngay, mà là nói muốn tưởng tượng. Ngụy Minh gật đầu. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Ngụy Triệu lắc đầu, hắn đến tiêu hóa một cái hôm nay cùng phụ thân trò chuyện với nhau nội dung, sau đó lại làm chuẩn bị. Thoáng một cái đến tin tức để cả người hắn đều lâm vào một loại hoảng hốt bên trong, có loại không quá hiện thực ảo giác. Tùy tiện tiếp xúc đến thế giới một bên khác, để hắn trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng. Ngụy Minh khoát khoát tay, hắn đối với những này không quan trọng. Tô Mục là hắn lão bằng hữu điểm này không thể tranh luận, như hôm nay dạng này để Ngụy Triệu biết cũng vô sự. Tại thời cơ này nói ra cũng không phải một chuyện tốt, với lại Ngụy Triệu đã có thể một mình đảm đương một phía. Dù là lại không thể tưởng tượng, Ngụy Triệu cũng phải tiếp nhận đây là hiện thực. Càng huống hồ đây cũng không phải là một chuyện xấu. Nói lên đến, Ngụy Triệu đối với thần quỷ tiên mà nói là kháng cự, cũng có thể là bởi vì hắn tiếp xúc chạm yêu ti người đều kỳ kỳ quái quái, cho nên tự nhiên địa đối với cái này loại có mâu thuẫn tâm lý. Có lẽ bởi vì hắn gặp qua Yến quốc coi như mình quốc gia, có lẽ hắn thân là hình bộ thị lang, đối với cái này không thể khống chế sự vật không thích, hoặc là nói sợ hãi. Hắn có chút tiêu cực, cũng hầu như sẽ nghĩ tới xấu nhất kết quả. Nếu như vậy nhân vật đối với Yến quốc xuất thủ, vậy cái này thật vất vả thành lập được đến thịnh thế sẽ hay không hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý trí bên trên cho rằng điều đó không có khả năng phát sinh, nhưng mọi chuyện không có tuyệt đối. Hắn biết hắn có chút buồn lo vô cớ, phụ thân cũng biết, cho nên hỏi thăm hắn phải chăng cần tiến về. Mà cái kia cái gọi là mở rộng nhân mạch, khả năng thật là mặt chưa ý tứ. Nếu quả thật đụng phải một ít người lực khó mà với tới sự tình, phụ thân bằng hữu có lẽ chính là hắn tìm kiếm viện trợ đối tượng. Tiên, hắn chưa có tiếp xúc qua. Đã từng nghe nói có người xưng hô vị kia Trảm Yêu Ti đại thống lĩnh vì thi giải tiền, đó là không biết phụ thân lão bằng hữu là thế nào một cái trạng thái, có lẽ càng thêm cường đại. Hắn từng nghe nói, vị kia Trảm Yêu Ti đại thống lĩnh nếu như mất khống chế, 10 vạn đại quân tinh nhuệ khả năng đều không thể ngăn lại đối phương. Trên thế giới này quả thật có cường đại như vậy tồn tại sao? Hắn không biết, có lẽ hẳn là nghe theo phụ thân, hắn hẳn là tự mình đi nhìn một chút. Đầu óc rất loạn, hoàn toàn không có người bình thường nghe nói tiên nhân thì kích động. Loạn thất bát tao suy nghĩ làm việc không kế hoạch địa xâm nhập trong đầu. Thở dài một cái thật dài, Ngụy Triệu liền thấy được Ngụy Càn. Cái này nhị đệ từ nhỏ liền thông minh, đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, tính cách cũng ôn nhuận, là cái đọc sách mầm giống tốt. Chính hắn cũng thích đọc sách, cho nên phụ thân ý tứ cũng là đi khoa khảo đường đi. Nhị đệ, Ngụy Triệu kêu đối phương một tiếng. Như thế liền thấy, không tại thư phòng đọc sách mà là trong sân. Ngụy Càn quay đầu nhìn lại, là đại ca. Đại ca, Ngụy Càn kêu một tiếng. Là nên nhiều xuất hiện hít thở không khí, miễn cho một mực ở tại trong thư phòng. Đối với tiểu đệ hắn là hận không thể đối phương đàng hoàng ở lại, mà đối với cái này nhị đệ liền hoàn toàn tương phản, không thích động, một ngày đều ở tại trong thư phòng đọc sách, đừng đến lúc đó đọc tròn váng. Ngụy Càn nghe nói cười một tiếng. Hắn người đại ca này đó là quá nhọc lòng, so với chính mình phụ thân còn muốn nhọc lòng. Hắn mặc dù thích đọc sách nhưng cũng không phải học vẹn, khổ nhàn kết hợp đạo lý hắn vẫn là hiểu, chỉ là người đại ca này bình thường liền bận bịu không có phát hiện thôi. Nhìn một hồi phương xa lùm cây, bất quá hắn lần này đi ra cũng là không phải là bởi vì mệt mỏi, mà là ngay tại vừa rồi, hắn một mực đeo ngọc bội sáng lên một cái chớp mắt. Đây là những năm gần đây chưa hề phát sinh qua sự tình. Chương 474, gánh vác chương 474, gánh vác phụ thân hắn đã từng nói, mình xuất sinh thời gian so với hắn đại ca tiểu đệ muốn tới đến vừa khi. Hắn một mực không rõ vì cái gì, lúc ấy phụ thân cũng không có giải thích, chỉ là để hắn cực kỳ đeo ngọc bội. Đây cái ngọc bội không biết dùng cái gì chất liệu làm, sờ lên ấm áp, tản ra từng tia ấm áp, lại không mất ngọc bội mát cảm giác, đồng ấm hẻ mát. Không biết có phải hay không bởi vì khối ngọc bội này nguyên nhân, hắn từ nhỏ không sinh bệnh. Mặc dù bọn hắn một nhà đều rất ít sinh bệnh, nhưng cũng là có, hắn nhưng xưa nay cũng không có. Hơn nữa lúc trước một lần mạo hiểm rơi xuống nước cũng đầy đủ thể hiện ra khối ngọc bội này bất phàm. Cho nên mới vừa sáng lên trong ngáy mắt, hắn liền vô ý thức ngẩng đầu, nhìn đến một cái thất thải sắc phi điệu bay về phía không trung. Vì nhìn cẩn thận một chút, hắn liền đi tới sân bên trong, đáng tiếc vậy chỉ đổ thừa dị phi điệu sớm đã không thấy tăm hơi, biến mất tại bầu trời bên trong. Dù sao cũng đi ra, liền nghỉ ngơi một hồi. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải đại ca, hơn nữa nhìn đại ca biểu lộ có chút sầu mi khổ kiểm, không biết cùng phụ thân thảo luận cái gì. Có thể làm cho đại ca lộ ra loại vẻ mặt này, đoán chừng chỉ có thể bởi vì quốc gia đại sự. Có thể đây đại yến đã rất lâu chưa chiến sự, bên trong cũng mưa thuận gió hòa, năm nay nghe nói còn là cái bội thu năm. Ngày xưa hồng thủy cũng bởi vì những năm này không ngừng quản lý, lại không có phát quá lớn nước. Đây quốc thái dân an, đại ca vì sao lộ ra loại vẻ mặt này? Chẳng lẽ là triều đình bên trong xảy ra đại sự gì? Cũng không giống an nếu là xảy ra đại sự gì liên lụy đến hình bộ, cái kia trên phố tất nhiên sẽ xuất hiện nghe đồn. Có thể gần nhất nổi danh nhất sự tình cũng liền mố ra công tử vì tranh đoạt hoa khôi ra tay đánh nhau, vũ vương dùng nhiều tiền kiến tạo thiên hạ đệ nhất lâu, còn có thái hậu sinh nhật, mấy vị thân vương quận vương trắng trận thu thập thiên hạ kỳ bảo hiến cho thái hậu, thậm chí có thái tử muốn hỏi thánh thượng mượn trạm yêu ti, sau đó liền được thánh thượng quát lớn hoang đường, bế môn tư quá đi. Đây chuyển đi xôn xao. Mặc dù xa hoa lãng phí chút, đối với một cái đứng tại thịnh thế vương triều đến nói nhưng cũng bình thường. Thịnh thế liền nên có thịnh thế bộ dáng. Xa hoa lãng phí chi phong chẳng biết lúc nào liền tại yến quốc thịnh hành, ăn, mặc, ở, đi lại đều là như thế, cái này cũng đại biểu quốc gia giàu có. Hoàng đế cũng mở một mắt nhắm một mắt liền đi qua. Trừ cái đó ra giống như cũng không có cái khác tiếng gió. Điều này nói rõ triều đình bên trên coi như bình thản. Huống hồ muốn thật xảy ra chuyện gì, phụ thân cũng sẽ không có nhàn tình nhã trí muốn bày cái gì thọ yến. 60 thọ. Hắn nhớ kỹ đây không phải hẳn là còn có 2-3 năm sự tình sao? Không nghĩ minh bạch mình đại ca đây ưu sầu đến từ chỗ nào. Ngụy Triệu không biết mình biểu lộ ra cái kia một tia ưu sầu bị cái này nhị đệ bắt. Hắn càng không biết cái này trong mắt hắn chỉ có thể đọc sách nhị đệ, dù là không ra khỏi cửa, bằng vào đối với phụ thân đại ca biểu hiện cùng mấy cái trên phố nghe đồn, liền đem thiên hạ việc lớn việc nhỏ sờ soạn cái 7-8 phần. Thậm chí ngay cả phụ thân đều không có phát giác. Ngụy Càn kỳ thực cảm thấy trong nhà có như vậy một tiểu đệ coi như rất không tệ. Mặc dù nói như vậy hơi sớm, nhưng đại ca đã ở quan trường bộc lộ tài năng, mà phụ thân trên triều đình mặc kệ là hy vọng vẫn là địa vị đều hết sức quan trọng. Hắn đối với mình cũng rất có lòng tin. Phụ tử ba người đều tại triều đình sinh động cũng triển lộ phong mang thời điểm, tất nhiên sẽ đưa tới không tất yếu nghi kỵ, thậm chí là kiêng kỵ. Mặc dù hoàng đế hiện tại đối với Ngụy gia rất coi trọng, nhưng quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đại ca bây giờ còn có thể bị gọi đùa vì hổ phụ không có quyền tử đây là bởi vì phụ thân hiểu được tiến thối, từ đi hình bộ thượng thư, vào nội các, từ thực quyền chuyển thành danh vọng cùng địa vị để thăng, tự hạ mình đổi lấy. Đại ca không có khả năng một mực là hình bộ thị lang. Mặc dù không coi thường thiên hạ người, nhưng sinh ở Ngụy gia dạng này danh môn, hắn tầm mắt tuyệt đối cao hơn rất nhiều người không chỉ một bậc, đây là không tranh sự thật. Mà thịnh thế đối với thiên hạ người mà nói là chuyện tốt, nhưng ở quan trường bên trong tuyệt đối không phải chuyện tốt. Quân hiền quốc giàu, nhân tài đông đúc, từ phần ngoài vấn đề chuyển thành nội bộ hài hòa, đế vương chi đạo treo cao tại mỗi một cái quan lại trên đầu. Đây cũng không so loạn trong giặc ngoài phía dưới triều đình. Phần ngoài uy hiếp sẽ rời đi rất lớn một bộ phận người ánh mắt, nhưng thịnh thế phía dưới, nội bộ tranh đấu, đảng phái chi tranh sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, đã có manh mối. Mà sinh tử bất quá hoàng đế một lời giữa, là cân bằng hoặc là giết gà dọa khỉ. Ngụy gia tuyệt đối không có thể trở thành con gà kia. Phụ thân tựa hồ cũng là như vậy suy tính, cho nên hắn tự nguyện bị hoàng đế xem như cái kia cân bằng chư đảng chất keo dính, mình cũng càng phát ra điệu thấp. Thịnh thế khả năng duy trì liên tục 100 năm, nhưng là triều đình bên trên quần quận sóng ngầm cũng tuyệt đối sẽ tại mười mấy thời kỳ đạt đến đỉnh phong. Hắn đã có thể dự đoán đến lúc đó trên quan trường như dày băng mỏng. Có thể Ngụy Càn bản thân liền có mình khát vọng, vào triều đường mới là hắn mong muốn. Sớm thông minh Ngụy Càn đã biết từ lâu mình muốn, cũng rất sớm đã thấy rõ thế cục, đi một bước nhìn ba bước. Mà tiểu đệ, có lẽ đó là khi đó Ngụy gia miễn tử kim bài. Tiểu đệ hoàng cố sẽ ở trình độ nhất định che đậy Ngụy gia phong mang. Nhưng tiểu đệ nhưng lại không thể là chân chính hoàng cố, hắn trong lòng hẳn là có một cái độ. Hắn chân tâm hy vọng Ngụy Kỳ có thể minh bạch. Hắn cảm giác mình đều phải thao nát tâm. Vì yến quốc tương lai, vì Ngụy gia tuệ cực tất tổn thương cái từ ngữ này liền rất thích hợp hiện tại cái trạng thái này Ngụy Càn. Hắn thông minh là một cái gánh nặng, sớm thấy được tương lai, liền cũng muốn sớm gánh lấy tương lai gánh nặng. Cái này gánh nặng như bóng với hình, sẽ ép tới ngươi không thở nổi, dù là đây hết thảy đều không có phát sinh cũng là như thế. Đây không có cách nào nói, chỉ có thể một người chịu trách nhiệm. Ngụy Triệu không biết Ngụy Càn gánh vác lấy cái gì, mà Ngụy Càn đồng dạng không rõ Ngụy Triệu đang lo lắng cái gì. Hai người này giấu trong lòng khác biệt lo lắng trong sân diễn ra một trận minh hữu đệ cùng, hài hòa nhưng lại tâm tư nặng nề. Nói như thế nào đây, không hổ là Ngụy gia tử. Ngụy Minh thật không biết sao. Hắn là biết. Kỳ thực hắn đối với mình hai đứa con trai là có chút thua thiệt. Sinh Ngụy Triệu thời điểm, hắn ở trong quan trường cũng không đứng vững gót chân, tất cả tâm tư toàn bộ nhào vào triều đình bên trên, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Sinh Ngụy Càn thời điểm cũng kém không nhiều, vừa bạn gặp mình nhân sư. Khi đó Ngụy Minh đồng dạng đầy ngập khát vọng, hắn có thể có được hôm nay địa vị, một bên là dịu dắt, một bên là chính hắn cố gắng. Mà tới được Sinh Ngụy Kỳ thời điểm, hắn địa vị mới vững chắc, cho nên đối với Ngụy Kỳ nhiều chút quan tâm cùng yêu chiều. Vốn có thể như vậy như là những người khác đồng dạng hưởng thụ xa hoa lãng phí, nhưng Ngụy Minh không có quên hắn vào quan trường khát vọng. Thời gian quyền lợi cùng địa vị đều không có thể xóa đi những này, ngược lại bởi vì hắn tự thân dạy dỗ truyền lại cho đời sau. Ngụy gia lúc đầu không cần gánh vác nhiều như vậy, cũng không cần như vậy. Nhưng mặc kệ là Ngụy Minh, Ngụy Triệu vẫn là Ngụy Cản, bọn hắn tự nhiên mà vậy lựa chọn những này. Bọn hắn từ bỏ rất nhiều, cho nên bọn hắn phụ tử ba người liền đủ rồi, Ngụy Kỳ liền thật vui vẻ địa lớn lên a.